Chương 489, nuôi dưỡng phàm nhân, giả tu tiến hành. Chương 489, nuôi dưỡng phàm nhân, giả tu tiến hành. Có như vậy trong nháy mắt, Kiếm Cửu Châu muốn tay háo hất lên, thử lạnh một tiếng, cùng Diệp Đồng quyết liệt, sau đó trực tiếp rời đi, dùng cái này hiện lộ rõ ràng chính mình độ kiếp cảnh tôn giả uy nghiêm. Như thế nào độ kiếp cảnh? Tùy ý xuyên tạc thiên địa pháp tắc, tiên pháp thông thiên triệt địa, có thể tùy tiện điều động thiên địa chi lực di sơn đảo hải, lật út một phương, làm một phương thiên vực tôn sư người. Cái này có thể cùng tính hải cảnh khác biệt, độ kiếp cảnh sinh linh chân chính nắm giữ lấy thiên địa pháp tắc chi lực, chỉ cần không người ngăn cản, nhưng tại trong vòng một ngày chôn vùi rơi một phương thiên vực tất cả sinh cơ. Mà trái lại tu sĩ bình thường, to như vậy một tòa thiên vực liền để ở chỗ này, lực phá hoại thực sự yếu ớt, chỉ sợ còn không có thiên vực tự chủ chữa trị tốc độ nhanh, dốc cả một đời cũng vô pháp phá hư quá nhiều. Chỉ là vô luận nói như thế nào, độ kiếp cảnh tôn giả vẫn như cũ vẫn còn sinh linh trong phạm vi, còn sống ở thiên địa quy tắc vận chuyển phía dưới, rất khó chống rông cải biến thiên địa quy tắc, xuyên tạc đại thế tứ quý thay đổi. Tô Thanh Huyền đây mới thực sự là không hợp thói thường cùng hoang đường, nàng ở đâu, nơi nào quy tắc liền sẽ bị nàng nắm giữ, nhất niệm đổi cả khôn, một lời chấn vạn linh, áp đảo trên trời đất. Nhưng là bất kể như thế nào, độ kiếp cảnh tôn giả tự có tôn giả uy nghiêm, đối mặt lúc này loại tình huống này, Kiếm Cửu Châu hận không thể quay đầu rời đi, hắn thực sự quá thất vọng đau khổ. Đã từng đại đồ đệ, còn chưa thành hôn giống như này hộ phu, về sau còn phải. Bây giờ tam đồ đệ, không chỉ có không có lo lắng hắn, còn nằm tại đại đồ đệ trên đùi ăn linh quả, tựa như là khách du lịch mở dạng. Vốn nghĩ giáo huấn một chút tam đồ đệ, nhưng mà một tên không biết từ chỗ nào tới nữ nhân còn ngăn cản hắn, nói cái gì hỏi qua nàng không có. Vậy hắn cầm kiếm chặt Thiên Tôn là vì ai? Kiếm Cửu Châu ánh mắt bi phẫn, đối mặt Thái Hy Thiên Tôn, hắn không có sợ hãi, không có sợ sệt, chỉ có trước nay chưa có bình tĩnh cảm giác, cũng có thể một kiếm chém tới. Nhưng mà đối mặt bực này tình huống, hắn hít sâu một hơi, tựa như là nhìn thấu tình người ấm lạnh, nhìn hết thế gian tăng thương, cười ha ha, chuẩn bị rời đi. Cái gì đồ nhi, thật không quen, về sau cũng đừng gặp nhau. Không hổ là sư tôn ta. Đột nhiên, Diệp Đồng hô to một tiếng, thần sắc có chút kích động, Kiếm Bổ Thiên Tôn, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Hắn căn bản liền không có nghĩ tới Kiếm Cửu Châu có thể có nhiều như vậy tâm lý hoạt động, bắt đầu giới thiệu người bên ngoài, sư tôn, vị này là Kim Mẫu, ta du lịch lúc gặp phải một tên trưởng bối, rất chiếu cố ta. Nương nương, đây là ta trước kia thường muốn nói với ngươi lên sư tôn, là hắn mang ta nhập tiên đồ, đem ta nuôi lớn, người đẹp trai tên cũng đẹp trai, năm đó một kiếm trấn Cửu Châu, là vì Kiếm Cửu Châu, ta nhân tộc đại kiếm tiên một trong. Nghe vậy, Kiếm Cửu Châu bước chân dừng lại, khóe miệng dần dần dương lên, căn bản ép không đi xuống, đồ nhi ngoan, không hổ là bản tọa một tay nuôi nấng, về sau còn mang ngươi. Cái gì độ kiếp cảnh cường giả uy nghiêm, thật không quen. Tây Vương Mẫu sắc mặt cũng hòa hoan không ít, hướng phía Kiếm Cửu Châu nhẹ nhàng gật đầu, cũng coi là chào hỏi một tiếng. Kiếm thúc. Tô Thanh Huyền khẽ gọi một tiếng, lấy ra một bản điểm tâm, đặt ở Kiếm Cửu Châu trước người trên bàn. Đây là sư tỷ tự mình làm. Diệp Đông khẽ cười nói, ta cũng chưa ăn bao nhiêu. Tốt, tốt cô nàng. Kiếm Cửu Châu dáng tươi cười sáng lạ, trong lòng tất cả không vui cảm xúc tất cả đều biến mất. Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền tu vi còn thấp, lo lắng chính mình cũng vô dụng, bình tĩnh nhìn hắn cùng Thiên Tôn chém giết mới là chính xác. Đây là thực lực của hắn để hai người cảm thấy tự tin a. Sư Tôn, ngươi thắng sao? Diệp Đồng bắt quái chi tâm bắt đầu cháy rừng rực, mới mở miệng chính là đại chiêu. Kiếm Cửu Châu ánh mắt hơi nhấp nháy, nhẹ nhàng ho khan một cái, lời ít mà ý nhiều nói ta thế nhưng là độ kiếp cảnh kiếm tu. A Diệp Đồng tiếc nuối gật đầu, xem ra là thua. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Kiếm Cửu Châu lông mày gảy nhẹ, ăn một khối điểm tâm, ngoài miệng hàm hồ nói, ta đường đường độ kiếp cảnh kiếm tu, ngươi cảm thấy ta sẽ bị thua. Hắn ngữ khí có chút miễn cưỡng, đồ nhi, ngươi phải biết, kiếm tu đến độ kiếp cảnh, sẽ là bước vào một mảnh mới kiếm đạo thiên địa, sẽ có càng thêm mới lạ kiếm đạo cảm ngộ. Dù là bản tọa hôm nay trở lại tĩnh hải cảnh, vẫn như cũ có thể nương tựa theo cảm ngộ mới nhẹ nhõm chém giết đã từng chính mình. Kiếm Cửu Châu ánh mắt bên nghễ, toàn thân khí tức nội liễm, căn bản nhìn không ra cùng người chém giết qua cảnh tượng, để cho người ta xem xét, liền cảm giác người này chỗ phi phàm, cùng thiên tôn chém giết xong có thể như vậy bình thản. Cho nên, sư tôn ngươi thua. Diệp Đồng do dự mở miệng nói, triệt để độ kiếp cảnh đại kiếm tiên phá phòng. Lao tử không có thua. Kiếm Cửu Châu lặng lẽ liếc qua Tây Vương Mẫu, vừa nhìn về phía Diệp Đồng, trong lòng cười lạnh một tiếng, này đồ không thể lưu lại, chỉ là chênh lệch cảnh giới quá lớn, ta chỉ có thể chém thiên tôn một kiếm, khiến cho thụ thương. Ngoa tạo. Thiên tôn thụ thương. Diệp Đồng mở to hai mắt nhìn, hô to như bức. Ha ha, tại nàng lòng bàn tay lưu lại một sợi vết kiếm thôi, không đáng giá nhắc tới. Kiếm Cửu Châu toàn thân mây trôi nước chảy, ngựa khí cũng là hời hợt, hồn nhiên không có nhục thân bị Thái Hy Thiên Tôn đánh nổ qua thê thảm bộ dáng. Diệp Đồng mặt lộ một tia cảm khái, cái này đáng chết trường không sư minh đã thị cảm làm sao cả đám đều như thế ưa thích trang bước đầu. Hắn nhẹ nhàng ho khan một cái, quanh thân khí chất đống nhiên đại biến, ánh mắt thâm thúy, ngựa khí lạnh nhạt nói, ta cũng cùng phụ giao thánh tử chém giết một trận, một kiếm chém phát nổ nhục thể của hắn. Không hổ là đồ nhi ta, thánh địa thánh tử đều không phải là ngươi một chiêu chi địch. Không hổ là sư tôn ta, Thái Hy Thiên Tôn ở trước mặt cũng có thể khiến cho thụ thương. Đồ nhi quá khen rồi, vi sư cũng chỉ là may mắn mà thôi, Thái Hy Thiên Tôn cũng không sử xuất toàn lực. Sư tôn không cần thiết như vậy lý do, lúc trước bản tọa một kiếm chém lui Thái Hy Thiên Tôn, cũng là biết Thiên Tôn chỗ lợi hại, ngài vậy mà có thể để cho thụ thương, không hổ là ta kiếm đạo tuyệt điên kiếm tiên. Ha ha, đồ nhi ngươi một kiếm chém lui Thiên Tôn, vi sư cũng là nhìn ở trong mắt, xem ra sau này ta nhân tộc kiếm tiên tôn sư, lại được thêm một vị. Sư đồ hai người lẫn nhau thổi phồng, thần sắc một cái so một cái hăng hái, muốn nói trang bức loại này hạng nhất đại sự, Tàng Kiếm Phong thế nhưng là nhất mạch tương thừa. Tô Thanh Huyền ngoại trừ, trên mặt nàng ý cười thanh thiện, hai đầu lông mày thanh u thanh nhã, liền đứng ở một bên cho hai người trước mắt tục trà, thỉnh thoảng liền sẽ phụ họa một tiếng. Bất quá càng nhiều hay là tại phụ họa Diệp Đồng, như cái gì tiểu sư đệ thật là đẹp trai, một kiếm chém giết thánh tử vân vân loại hình tiếng nói. Tây Vương Mẫu im miệng không nói không nói, con người thanh lãnh kia tùy ý đảo qua Diệp Đồng bọn hắn, dường như muốn nhìn tận thiên hạ này thế gian, tình người ấm lạnh. Các đại thiên vực dần dần trời tối người yên, mà tiệc cưới vẫn như cũ ồn ào náo nhiệt, trên yến tiệc món ngon linh thực tầng tầng lớp lớp, một bàn ăn xong tụ một bàn, dù sao đây chính là đối với tu vi có chỗ tốt đồ tốt. Kiếm Vũ Châu tuy là không mời mà tới người, nhưng vẫn như cũ chưa từng rời đi, hắn có lấy cớ, dù là giao chỉ đệ tử đến đuổi hắn đi, vẫn có thể dùng tìm đồ đệ loại này lấy cớ giải thích. Không có cách nào, Tàng Kiếm Phong quá nghèo, hắn muốn chơi miễn phí điểm linh thực, nếu không phải sợ có hại độ kiếp cảnh tôn giả uy nghiêm, hắn đều muốn đóng gói mang đi một chút. Đáng tiếc không thể đánh bao. Diệp Đồng đột nhiên tiếc nuối nói ra, quai hàm đều phồng lên, ngốc mao nhoáng một cái nhoáng một cái, thấy Tô Thanh Huyền có chút thất thần, tiểu sư đệ tối nay thật sự là đáng yêu. Diệp Đồng để đũa xuống, nuốt xuống cuối cùng một khối tiên cầm thịt, chuyện hơi nhất chuyện, sư tôn, ngươi biết Hồng Trần khí sao? Ân, xem ra các ngươi đã đến một bước kia. Kiếm Cửu Châu tiếng nói nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động nuốt xuống trong cổ họng đồ ăn, toát ra độ kiếp cảnh cường giả uy nghiêm, Hồng Trần khí chính là tu sĩ đột phá tính hải cảnh thiết yếu đồ vật. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Đồng đỉnh đầu ngốc mao, nhìn xuống không cười, ngựa khí bình tĩnh, cách làm của ngươi là đúng, không có Hồng Trần khí phụ tá, một khi đột phá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư tôn, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Diệp Đồng nhẹ nhàng thở dài, sư tôn vừa rồi nhìn đỉnh đầu hắn cái kia đám ngốc mao số mắt, biết sư mạc được đồ, hắn có thể nào không biết Kiếm Cửu Châu suy nghĩ cái gì? Kiếm Cửu Châu đáy mắt ý cười nồng đậm, bất quá vẫn là cho đủ Diệp Đồng mặt mũi, chưa hề nói ngốc mao sự tình, hắn biết vật này là áp chế Diệp Đồng cảnh giới đồ vật, Hồng Trần khí chỉ có thể tại thế gian ngưng tụ. Tiếng nói của hắn không mặn không nhạt, ngươi nhớ kỹ chúng ta Càn Nguyên thành phạm nhân khu vực a. Nơi đó chính là vì các ngươi những này động thiên cảnh đỉnh phong đệ tử cố ý chuẩn bị thế gian. Phàm là muốn phá cảnh giả, đều được đi thế gian nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp xúc thế gian hồng trần, đồng thời ngưng tụ ra đầy đủ ngăn chặn tự thân linh tính hồng trần khí, nhiều thì 20 năm, ít thì mấy năm. Đây cũng là vì gì, ngươi thường xuyên có thể nghe được thế gian trong thành trì xuất hiện tiên nhân nghe đồn. Tại những người phàm tục kia trong mắt, tiên nhân 10 năm không già, lạnh nhạt mở mịt, không cách nào tiếp cận. Mà tại chúng ta những tu sĩ này trong mắt, những tiên nhân kia kỳ thật chính là một chút động thiên cảnh tu sĩ tại khổ không thể tả ngưng tụ hồng chân khí, còn muốn đề phòng cựu gia đột nhiên giáng lâm, thất bại trong căn tớ. Không đúng. Diệp Đồng khẽ nhíu mày, ta tại Thánh Châu cơ hồ chưa từng thấy thế gian a, yếu nhất cũng là dẫn khí cảnh tam trọng tu sĩ. Bí cảnh. Tô Thanh Huyền rất là khéo hiểu lòng người, nhỏ nhẹ nói, tiểu sư đệ, Thánh Châu thế gian đều bị đặt ở trong tiểu thế giới, bên trong tất cả đều là không có tu vi phàm nhân. Vì sao? Diệp Đồng há to miệng, loại này nuôi dưỡng phàm nhân, thờ mình đột phá cách làm cùng tà tu có gì khác? Bởi vì Thánh Châu cường giả quá nhiều, cơ hồ trừ chúng ta Thanh Châu, các đại châu đều sẽ đem phàm nhân để vào trong bí cảnh bảo hộ lấy, quanh năm đều có độ kiếp tôn giả trấn thủ. Tô Thanh Huyền biết được rất nhiều bí ẩn, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, tất cả đều cáo chi Diệp Đồng, mà những người phàm tục kia, từ vừa mới bắt đầu, chính là một chút không có thiên phú tu hành người, tự nguyện nhập tiểu thế giới. Lại thêm trong tiểu thế giới thiên địa linh khí cực kỳ bé nhỏ, những người phàm tục kia truyền thừa tiếp đại vô số năm, lưu lại tự cơ hồ đều không có thiên phú tu hành, tại trên căn nguyên liền bị ngăn chặn đạp vào tiên đồ. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng cảm thấy tăng cốc, không phải tất cả địa phương cũng giống như chúng ta Thanh Châu như thế an ổn, ta tại chấp pháp điện bên trong thường xuyên có thể trông thấy tu sĩ bạo loạn hồ sơ, bọn hắn nếu là xuất hiện tại thế gian, bằng vào khí tức liền có thể làm đến đồ thành diệt trấn, máu chảy thành sông vạn dặm, loại này cực kỳ bi thảm sự tình. Đem phàm nhân để vào tiểu thế giới đều là xuất phát từ bất đắc dĩ, tiên sứ bên trong có quá nhiều thê thảm đau đớn dạy dỗ. Chương 490, phi thăng là trận âm lưu. Chương 490, phi thăng là trận âm lưu. Diệp Đồng nghe được có chút giật mình thần, có lẽ là bởi vì kiếp trước nguyên nhân, trong lòng của hắn tự nhiên đối với loại sự tình này có phản cảm cùng mâu thuẫn, nhưng hắn cũng có thể lý giải, Thanh Châu quá nhỏ, thiên địa linh khí yếu kém, phàm nhân có thể được bảo hộ tại Càn Nguyên thành bên trong, thậm chí tại Khâu thành bên trong, tu tiên giả còn có thể cùng phàm nhân chung sống. Kỳ thật giống Khâu thành như thế mới là bình thường, phàm nhân giúp tu tiên giả ngắt lấy linh dược, mọi người theo như nhu cầu, không có can thiệp lẫn nhau. Làm sao Thánh Châu thiên địa linh khí quá mức nồng đậm, chỉ cần ngươi có một chút xíu thiên phú, đều có thể trở thành dẫn khí cảnh tam trọng đại tu sĩ. Về phần những cái kia không có bất kỳ cái gì thiên phú phàm nhân, vậy coi như tao đường, người bên cạnh phàm là một cái khí tức bất ổn, toát ra một tia uy áp, ngươi cũng đến mất đi. Năm đó Khâu thành tiệm thuốc, cái kia ban thuốc giả lão bản, chính là vết xe đổ. Tiên phàm khác nhau, cái từ ngữ này cũng không phải trống rỗng nói khoác, vì để cho tu sĩ càng thêm thần thánh, mà là tu sĩ bản năng phản ứng, liền đã chú định không cách nào cùng phàm nhân lâu dài tiếp xúc, tựa như là Diệp Đồng, hắn tại tâm cảnh hỗn loạn phía dưới, thường xuyên khống chế không nổi chính mình, toát ra đến kiếm ý, loại kiếm ý này nếu là đặt ở thế gian, phương biên ngàn mét bên trong phàm nhân cũng phải bị giáo sát, tăng thêm sinh linh đổ thán sự tình, cái gì Diệp Đồng đại kiếm tiên, ngẫm lại liền tốt, gọi là Diệp Đồng đại ma đầu. Người cũng đừng hòng cái gì, tất cả phàm nhân cùng một chỗ đạp vào tiên đồ, cái kia chẳng phải không có việc gì. Đây là không thể nào, có ít người đã chú định trời sinh không cách nào tu hành, huống hồ, động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ cần thế gian hồng trần khí, ngươi không nuôi dưỡng phàm nhân, thế lực khác cũng sẽ nuôi dưỡng. Hồng trần khí, đây là bây giờ tiên đạo thời đại vật cần, bao năm qua đến cải thiện tới đỉnh phong, không cách nào tùy tiện xuyên tạc, tiên đồ liền phải như thế đi, Thiết Mạc xem thường những người đi trước trí tuệ. Tô Thanh Huyền nhìn thoáng qua Diệp Đồng, nghĩ nghĩ, chân thành nói, tiểu sư đệ, ngươi sẽ không cho là những tiểu thế giới kia thật rất nhỏ đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Đồng sửng sốt một chút, tiểu thế giới bí cảnh không nên chính là như là lồng giam một dạng đồ vật, bên trong phàm nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tuyệt vọng biên giới, không cách nào thoát đi. Theo ta được biết, nhỏ nhất tiểu thế giới cũng có càn nguyên thành lớn như vậy. Tô Thanh Huyền tiếng nói hơi ngừng lại, đi vào Diệp Đồng bên người, ngữ khí nhu hòa nói, về phần khổng lồ nhất, đủ để so sánh cả tòa thành châu, đó là vô số thế lực cộng đồng chế tạo phàm nhân giới vực. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói mà lại, hàng năm đều sẽ có cường giả đi chọn lựa một chút phàm nhân, đem nó dẫn dắt tiến đại thế bên trong. Diệp Đồng có chút trầm mặc, khắc sâu hoài nghi, nếu không phải thanh châu phiêu đáng tại mênh mông trên hán hải, còn bị nhân tộc tìm được, thanh châu đều không nhất định tính cái châu nhiều nhất xem như cái tiểu thế giới. Chắc không được Càn Nguyên Tông làm thanh châu ngũ đại tiên môn một trong, chiếm cứ thanh châu 1/5 bao la địa vực, lại tại đại thế bên trong một mực yên lặng vô danh, nguyên lai là quá nhỏ. Hắn sát mặt hòa hoãn không ít, hiếu kỳ nói, không phải nói bên trong tất cả đều là không có thiên phú phàm nhân sao? Là, nhưng lại không hoàn toàn là, dù sao luôn có một chút phàm nhân sẽ đánh phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, kích hoạt tự thân linh căn, có thể là có được cực kỳ cường đại tín niệm. Tô Thanh Huyền toát ra một vẻ ôn nhu ý cười, dị thường thân mật giải thích nói, những người kia được vinh dự võ phu, hoặc là võ đạo đại tông sư, mà mỗi khi chúng ta đại thế sinh linh đi đón dẫn bọn hắn nhập thế thời khắc, sắc mặt nàng có chút mất tự nhiên, chần chừ nói, bọn hắn đã cảm thấy là chính mình võ đạo thông thần, có thể phá toái hư không, bị tiên nhân tiếp dẫn, phi thăng tiên linh giới. Diệp Đồng nao nao, trong lòng không hiểu thấu nghĩ đến một câu, phi thăng là trận âm như không cần tiến về tiên linh giới, nơi đó tất cả đều là tuyệt thế lao âm bị. Hắn nắm chặt Tô Thanh Huyền một bàn tay, nhéo nhéo, sư tỷ, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Bởi vì hai người chúng ta sắp tính hải cảnh, đoạn thời gian trước sớm đi tra duyệt hồ sơ. Loại này bí ẩn động trời ngươi cũng có thể xem xét. Vàng, huyền, ba loại hồ sơ, ta cũng có thể tìm đọc, nếu là không có tin tức, các đại thiên vực cùng các đại châu chấp pháp điện đều sẽ thay ta đi thăm dò. Tô Thanh Huyền ngữ khí bình tĩnh, mắt vượng bên trong không có chút rung động nào, chẳng qua là nhịn không nổi đi xem Diệp Đồng đỉnh đầu, nếu không phải kiếm Cửu Châu ở bên, nàng khẳng định phải sờ một chút. Sư tỷ, ngươi hẳn là còn không phải địa giai sứ đi. Diệp Đồng đột nhiên cảm thấy chính mình cơm chùa này cũng coi là ăn được, hay là nữ tử tuyệt sắc cơm chùa, lại hương lại bao ăn no. Cần tham dự một trận địa giai sứ khảo hạch có quyền vô danh. Tô Thanh Huyền tiếng nói giảm bớt không ít, chỗ thời gian hao phí ta không biết sẽ có bao lâu, cho nên một mực không có tiến đến. Nhưng vào lúc này, Kiếm Cửu Châu mở miệng, tiếng nói hơi trầm xuống, các ngươi thành hôn đằng sau, cùng nhau tiến đến thế gian ngưng tụ hồng trần khí, các loại đột phá tính hải cảnh đằng sau, ni tử, ngươi lại đi tham dự khảo hạch. Hắn toàn thân để lộ ra cao thâm mặt chất phong phạm, lạnh nhạt nói, bản tọa nghe Thái Hy Thiên Tôn lời nói, tương lai tu tiên giới sẽ không yên ổn, vạn tộc quá tôn sợ sẽ nhập thế, các ngươi chớ có lãng phí thời gian tại không cần gấp gáp trên khảo hạch, nhanh chóng hưởng thụ một trận phong hoa tuyết nguyệt cho thỏa đáng. Sư tôn ngươi cũng biết. Diệp Đồng mở to hai mắt. Ngươi làm sao cũng biết? Kiếm Vũ Châu nghẹn ngào hỏi ngược lại, hắn tin tức này thế nhưng là nghe Thái Hy Thiên Tôn chính miệng nói tới, Diệp Đồng tiểu tử này dựa vào cái gì biết đến? Tô Thanh Huyền không nói, nàng cũng biết, tại Kiếm Vũ Châu trước khi đến, tiểu sư đệ liền nói cho nàng biết. Thiên Tôn nhập thế Hy Nguyệt chính là phần đệm đại thế trong ván cờ một thành viên. Ta nghe kiếm thúc cán bài. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, nàng kỳ thật cũng nghĩ như vậy, tương lai còn không biết sẽ có nhiều loạn, sớm thành hôn, đột phá tính hải cảnh chuẩn không sai. Diệp Đồng lại là có chút nghĩ sai, thần sắc vi diệu, thành hôn đằng sau đi thế gian, cái này không ổn thỏa hưởng tuần trăng mật a, đến lúc đó nói không chừng còn có thể sinh 7-8 cái tiểu hoa nhi. Tô Thanh Huyền dường như xem hiểu Diệp Đồng thần sắc, một cái khác trắng non thon dài nhu để nhẹ nhàng nắm chặt váy, vành hai đường đỏ, tiểu sư đệ khẳng định là đang nghĩ để nàng sinh con sự tình. Kiếm Cửu Châu tỉnh táo lại, nhìn thật sâu một chút Tây Vương Mẫu, chắc là vị này nói cho Diệp Đồng. Hắn ngữ khí trở nên lạnh lùng không ít, bây giờ ta cùng Phá Quân đã tới độ kiếp cảnh, Càn Nguyên Tông tại đại thế bên trong ngữ quyền sẽ thêm mấy phần, Thanh Châu trong tương lai cũng sẽ biến thành bền chắc như thép, các ngươi không cần lo ngại. Sư tôn, ý của ngài là không sai, Càn Nguyên Tông sẽ chủ động nhập thế, trong tương lai rộng rãi đại thế sẽ một miếng thịt xuống tới. Kiếm Cửu Châu nhìn về phía Diệp Đồng, ý vị thâm trường nói, Đồ Nhi, ngươi phải nắm chắc thời gian cố gắng mạnh lên, tu tiên giới thăng hoa sự tình, nhiều nhất 100 năm liền có thể hoàn thành. Minh Bạch. Diệp Đồng trọng trọng gật đầu, trong lòng đã có một chút ý nghĩ, chuyện hơi nhất chuyện, sư tôn, hồng trần khí rất khó ngưng tụ sao? Nói khó cũng không khó, năm đó vi sư hao phí thời gian 3 năm, sư mẫu của ngươi khổ cụ, thương điểm, hao phí 5 năm. Kiếm Cửu Châu nói xong, lấy ra hai đạo ôn nhuận kéo dài xương mù màu đỏ, trôi nổi tại trong lòng bàn tay, đây cũng là hồng trần khí, hấp thu đằng sau, có thể giảm ngươi tại thế gian phí thời gian 1 năm tuyến nguyệt. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, từ trong nhẫn chứa vật hai đạo càng thêm khổng lồ hồng trần khí, đây là phù giao thánh chủ tặng cho ta, hắn nói có thể giảm đi mấy năm. Sư tôn ngươi xem một chút, bên trong có vấn đề hay không? Kiếm Cửu Châu sắc mặt trong nháy mắt ngưng trệ, lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền đem trên tay hai đạo hồng trần khí đẩy lên Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền trước người. Hắn đột nhiên có chút không lấy ra được, có mất độ kiếp cảnh tôn giả uy nghiêm. Hắn thần niệm khẽ nhúc đích, quét mắt Diệp Đồng trên tay hồng trần khí, càng là điều động tự thân kiếm đạo chân ý, đem nó thanh trừ một lần. Lúc này mới mở miệng yếu ớt nói không có vấn đề. Đồ Nhi ngươi nhớ kỹ, hồng trần luyện tâm, trọng yếu là quá trình, cũng không phải là có đầy đủ hồng trần khí, liền có thể không đi thế gian, dạng này lẫn lộn đầu đôi. Đồ Nhi minh bạch. Ân, trẻ con là dễ dạy, vi sư đi dạo chơi Côn Luân giới, mới tới này, cũng có chút hiếu kỳ, liền không ở lâu. Nói rơi, Kiếm Cửu Châu thân ảnh liền tan biến tại này, mờ mịt như mây, không lưu vết tích. Xách. Tây Vương Mẫu cười nhạt một tiếng, người này xem xét cũng là bởi vì rơi xuống mặt mũi, cho nên chạy trốn. Nàng nhìn về phía một bên dính nhau bên trong hai người, đối với Diệp Đồng truyền âm nói, Hồng Trần luyện tâm, bản tiên lúc trước chưa từng trải qua, chỉ sợ không thể giúp ngươi. Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, truyền âm nói, nương nương, các ngươi lúc trước lại là làm sao đột phá tính hải cảnh? Chúng ta thời đại kia, dám áp chế cảnh giới không đi người đột phá, ngày thứ hai liền sẽ bị cựu nhân giết chết. Tây Vương Mẫu ngữ khí phức tạp, thiên đạo cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu chính là hoàn chỉnh trôi chảy, các ngươi thời đại này có thể nói là hoàng kim sáng chói đại thời đại, tiểu Diệp tử, ngươi cần phải cố mà chân quý. Nàng tư toại cổ chi sơ, đã trải qua thời đại thượng cổ, đã trải qua vạn tộc sát phạt thời đại, cuối cùng vẫn lạc tại tiên tần thời đại, bây giờ trông thấy như vậy tiên đạo thịnh thế, trong lòng không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Năm đó nào có cái gì linh tính cùng phàm tính phân chia, tất cả mọi người đang liều mệnh tu luyện, sợ trở thành hung thú món ăn trong bụng. Hoặc là, địch thu đột phá cảnh giới, thực lực đại tăng, tìm tới cửa, giết chết ngươi. Hoặc là, thực lực ngươi phóng đại, giết chết cửu nhân, giết chết phạm vi ngàn dặm tất cả tiên đạo sinh linh, vơ vét tài nguyên, người cuối cùng tiếp tục dốc lòng tu luyện. Đợi ngươi cường đại đằng sau, lại giết chết phương viên vạn dặm toàn bộ sinh linh, vơ vét tài nguyên, tiếp tục tu luyện. Chính là như vậy giản dị tự nhiên cùng thuần túy, mạnh được yếu thua tới cực điểm, cơ hội toàn viên ác nhân. Tây Vương Mẫu có thể nhìn ra, dựa vào hồng trần khí đột phá tới tính hải cảnh, là phương pháp tốt nhất, tựa như là trúc cơ kỳ tiên đạo trúc cơ. Người người đều đang dùng pháp này đột phá, ngươi không cần pháp này, chẳng phải là thực lực cùng cơ sở rơi người khác một đầu. Về phần Diệp Đồng, hắn năm đó có thể trúc cơ cũng không tệ rồi, thiên đạo trúc cơ chưa bao giờ nghĩ tới, chính là bình thường nhất trúc cơ. Đột nhiên, Diệp Đồng toàn thân run lên, liền ngay cả Tô Thanh Huyền sắc mặt đều có chỗ động dung, nguyên lai là Thái Hy Thiên Tôn truyền âm, để bọn hắn tiến về giao trì cấm địa. Nói ra muốn hứa hẹn cùng đi giao trì thiên hồ. Diệp Đồng cùng nương nương nói một tiếng, liền dẫn Tô Thanh Huyền đi đến giao trì cấm địa, lại tại nửa đường hơi biến sắc mặt, vậy hạ đi. Thực cưới chỗ hẻo lánh. Một người nho nhã nam tử ngồi xếp bằng, sắc mặt không vui không buồn, rất là lạnh nhạt. Một tên tiên y nữ tử đã say ngã tại một bên, trong miệng khi thì sẽ còn như là như nói mê hô lên một tiếng sứ minh lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Huyền y thanh niên chậm rãi mở mắt ra, không cần hoài nghi, Diệp Đồng tâm thần một lần nữa trên người. Hắn không có mở miệng, mà là lấy ra một cái bình rượu nhỏ, rót hai chén, một chén đưa cho Bạch Khởi, một chén lưu cho chính mình. Ta uống ngươi ly kia. Bạch Khởi mỉm cười nói, biết là Diệp Đồng tới, không có trước tiên tiếp nhận chén rượu, mà là cầm qua Diệp Đồng trước người chén rượu kia. Huyền y thanh niên ánh mắt bình tĩnh, thần sắc tự nhiên đem đưa cho Bạch Khởi chén rượu cầm trở về. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra ngã xuống trên mặt đất. Chỉ một thoáng, trên mặt đất lập tức bốc lên nồng đậm khói đen, cũng nương theo lấy khiếp người âm thanh xì xì, tính ăn mòn tương đương to lớn, chính là phong chỉ nhược lúc trước đặt ở hắn cái kia thánh thủy. Bạch Khởi trầm mặc, tê cả da đầu, y mắng há to miệng. Kẻ này giết ta chi tâm dị thường tàn nhẫn a. Chương 491, Huyền Hoàng Chi Mẫu bị Tô Thanh Huyền mang ra ngoài. Chương 491, Huyền Hoàng Chi Mẫu bị Tô Thanh Huyền mang ra ngoài. Bạch Khởi nhìn thật sâu một chút Diệp Đồng, đáy mắt chỗ sâu mang theo một vòng thâm thúy, kẻ này càng trưởng thành lên, sẽ không lại giống như trước như vậy tốt lừa dối. Hắn nho nhã khuôn mặt bên trên dần dần hiện hiện một tia không hiểu ý cười. Ngươi hôm nay trước mặt mọi người là cưới, vì giao chỉ thánh nữ mà chém bạo phù giao thánh tử nhục thân, cũng không sợ nữ đế sinh khí. Vì sao muốn sợ? Huyền y thanh niên lông mày gảy nhẹ, nhìn về phía Bạch Khởi chén rượu trong tay, chuyện hơi nhất chuyện. Đến, tướng quân, ta mời ngươi một chén. Nói xong, hắn lại lần nữa rót cho mình một chén rượu, tay áo vung khẽ, nâng chén mời Minh Nguyệt, cả người lộ ra dị thường lạnh nhạt cùng người vật vô hại. Bạch Khởi trầm mặc một hồi, ánh mắt đặt ở chén rượu trong tay bên trên, ngữ khí buồn bã nói, chén này cũng có độc. Hắn khát sâu hoài nghi Diệp Đồng tại hai chén rượu bên trong đều hạ độc, thận hắn chi tâm đã có đồng quy vu tận dứt khoát kiên quyết. Làm sao lại thế? Huyền y thanh niên khẽ nhíu mày, ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia sẽ cho bạn cũ người hạ độc à? Nếu như Võ An Quân không tín nhiệm tại hạ, chúng ta sao không đổi lại một chén? Bạch Khởi nhất thời tắt tiếng, mắt nhìn một bên còn tại tư tư bốc lên khói đen mặt đất, bất đắc dĩ cười nói, đã là ngươi mời, ta nếu như lại cự tuyệt, liền có vẻ hơi thất lễ. Hắn ý cười nho nhã hiền hòa, nâng chén đem rượu một ngụm im lìm tận, quân tử thản đạm đãng. Võ An Quân giờ phút này dị thường lớn mật. Diệp Đồng thần sắc khẽ biến, bất động thanh sắc đem vừa rồi một lần nữa ngược lại tốt rượu lại ngã xuống trên mặt đất, không sai, hắn lại rót cho mình một ly rượu độc. Về phần vì sao là lại? Khu khu. Võ An Quân đột nhiên mãnh liệt ho khan vài tiếng, thậm chí phun ra từng tia vết máu, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Đồng, kẻ này vậy mà thật sẽ cho mình hạ độc, đồng quy vu tận. Huyền y thanh niên lộ ra một vòng cởi mở dáng tươi cười, ngựa khí cười nhạt nói, tướng quân, đừng giả bộ, độc tính này không gắt, độc không chết ngươi. Nhưng mà, Bạch Khởi sắc mặt lại là càng tái nhợt, khí tức trở nên tương đương bị quyện, ánh mắt của hắn bên trong chứa hận ý ngập trời, đáy mắt chỗ sâu lại là mang theo một tia khó tin. Diệp Đồng hốc mắt hơi mở, trong nháy mắt liền biết rồi Bạch Khởi sở dục vì sao. Ta mẹ nó, ngươi lão âm bị này, ngay cả tiên đế đều tính toán. Huyền Thiên. Trong lúc bất chợt, Bạch Khởi bỗng nhiên đạp không mà lên, khoe miệng ngấm máu, sợi tóc lộn xộn, ánh mắt xích hồng, tức giận mở miệng nói, ngươi là cao quý tiên đế, vậy mà sử dụng hạ độc bực này hạ lưu thủ đoạn. Nổi giận tiếng nói vang vọng đất trời, làm cho trong không khí thậm chí đều xuất hiện thực chất hóa sóng âm gợn sóng, như là sóng nước dập dờn giống như không ngừng mà hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trên thực cưới, vô tận tu sĩ không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Đồng cùng Bạch Khởi nơi ở, trong lòng đột nhiên giật mình, ngoạc ảo. Huyền Tiên cho binh tiên hạ độc. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả tu sĩ ánh mắt đều đặt ở huyền y thanh niên trên thân. Thế nào? Tên kia tiên y nữ tử mở ra nhập nhèm đôi mắt, như tinh thần sáng chói giống như con ngươi chớp chớp, từ mờ mịt đến thanh tịnh, cuối cùng hóa thành hoảng sợ, biết được hết thảy trận tướng. Nàng tức giận nhìn về phía Diệp Đồng, đem Bạch Khởi bảo hộ ở sau lưng. Huyền Thiên, ta biết Đại Tần Tiên Đỉnh tại năm đó cùng sư huynh có cửu hận, nhưng ngươi quên rồi, bây giờ Đại Tần đã vong, mà ta Kinh Hồng Thánh Địa cũng không phải cái gì quả hờ mềm. Nói cách khác, muốn động binh tiên trước tiên cần phải hỏi đến Kinh Hồng Thánh Địa. Huyền y thanh niên khuôn mặt mơ hồ, để cho người ta thấy không rõ cụ thể. Đối mặt lúc này ngàn người chỉ trỏ chân cảnh, hắn phát ra một đạo trầm thấp mỉm cười. Ha ha, thú vị. Vừa mới nói xong trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở nguyên địa, liền ngay cả khoan thai tới chậm Kinh Hồng Thánh Chủ đều không thể ngược dòng tìm hiểu đến hắn đi đến nơi nào. Mà tình huống thực tế thì là, Diệp Đồng trực tiếp tiêu tán mất rồi bộ phân thân này, đồng thời cho kiếm Cửu Châu truyền âm, đừng ngồi xổm, Bạch Khởi cái này lao âm bị đã nhìn ra. Không sai, Diệp Độc từ đầu đến cuối cũng chỉ là mặt ngoài sát chiêu. Chân chính sát chiêu vẫn luôn là dấu kín từ một nơi bí mật gần đó kiếm Cửu Châu, vị này độ kiếp cảnh nhân tộc kiếm tiên. Sư đồ hai người tại lầu các lúc, liền âm thầm bố trí lần này sát cục, kiếm Cửu Châu sớm rời đi, cũng là bởi vì duyên cớ này. Chỉ là làm sao Bạch Khởi sớm đã xem thấu, tận lực uống xong rượu độc, từ đó bị thương nặng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, để kiếm Cửu Châu không thể xuất thủ, tiện thể để Diệp Đồng tương lai tiên đồ khó đi như vậy mấy phần. Bởi vì Võ An có biết, Diệp Đồng trong tương lai, tất nhiên sẽ lấy Huyền Thiên chi thân gây sự, vơ vét tiên đạo tài nguyên. Nói ngắn gọn, dù là đem nhà mình bệ hạ thanh danh bôi xấu, Võ An Quân cũng muốn ác tâm một phen Diệp Đồng để Huyền Thiên triệt để cài lên lại thế tà tu cái này một cái mũ. Dù sao, hắn bây giờ thân phận, thế nhưng là binh tiên. Quả nhiên, trên yến tiệc tu sĩ bắt đầu xì xào bàn tán, thần sắc một cái so một cái ngưng trọng. Huyền Thiên vậy mà như thế lòng dạ hẹp hòi Đại Tần Tiên Đỉnh cùng binh tiên mâu thuẫn, đây chính là trăm vạn năm trước chuyện. Không thích hợp, ta không cảm thấy tiên đế sẽ là người như vậy. Ha ha, biết người biết mặt không biết lòng, từ xưa đến nay đế giả, cái nào không phải có thủ tất báo người. Huyền Thiên sau cùng một câu kia, thú vị chắc hẳn sẽ có cái gì thâm ý. Đạo hữu, ngươi đây là kinh điển não bổ ân, bất quá thôi, cái kia dù sao thế nhưng là thiên đế, chỉ sợ thật sẽ có thâm ý gì ở trong đó. Hư cảnh bên trên tin tức càng là do Nhược Quỷ Xuyên Chi Thủy giống như thao thao bất tuyệt, hôm nay thật sự là ăn dưa ăn vào thoải mái, các phương thiên vực cùng Đại Châu cũng đang thảo luận tiên đế có phải hay không lòng dạ hẹp hòi. Mà Kinh Hồng Thánh Chủ không có nhiều lời, vẹn vẹn chỉ là có chút lắc đầu, lưu lại một câu không truy cứu, liền dẫn Bạch Khởi cùng Mộ Nôn rời đi. Cái này làm cho tiên y nữ tử Mộ Nôn có chút khó mà tiếp nhận, hốc mắt ẩn chứa mông lung hơi nước, bờ môi cắn chặt, sư minh đều bị Huyền Tiên hạ độc, phụ thân vì sao còn muốn tha Huyền Tiên? Sư muội, ta không sao, đại cục làm trọng, thánh chủ tự có ý nghĩ của hắn, bây giờ hoàn toàn chính xác không nên cùng Huyền Tiên kết xuống tử thủ. Bạch Khởi trắng bệnh cười một tiếng, không phải trang, độc tính xác thực rất mạnh, cũng không có Diệp Đồng nói tới đơn giản như vậy, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại bị ăn mòn, cần cực lớn đại giới đến loại bỏ cô này là độc. Cũng không biết Diệp Đồng là ở đâu lấy được độc dược, ngàn vạn lần đừng muốn bị hắn biết. Lúc này, Trung Châu, Dược Các, một chỗ tĩnh trong hồ, Dược Các các chủ Giang Vân Tử đột nhiên dùng mình một cái, hắn cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải, lấy tu vi của mình, dù là có thiên tôn từ một nơi bí mật gần đó tính toán hắn, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến. Hắn nghĩ nghĩ, mặc kệ, hay là trước câu cá. Không người có thể động Dược Các, dù là thời kỳ cường thịnh Đại Tần Tiên Đình tới, cũng phải cân nhắc một chút. Không hắn, Dược Các nhân mạch khá rộng. Phải biết, Dược Các sơ tổ thế nhưng là thay thượng cổ Tây Vương Mẫu làm một việc đại sự, thay một người tế đạo, tựa hồ kêu cái gì ngu cơ tới. Cũng là bởi vì duyên cớ này, Trung Châu hạng gia cùng Dược Các quan hệ tương đương chuyện tốt, đương nhiên, đây vẫn chỉ là mặt ngoài, sau lưng Dược Các cứu trợ bao nhiêu cường giả, không người có thể biết. Cùng lúc đó, Côn Luân chủ mạch chỗ sâu, hàn phong lạnh thấu xương, tuyết vũ khuynh thành, nơi đây phảng phất là một mảnh bị băng tuyết bao trùm ở thế giới, dõi mắt một chút, đầy dây mây bạch, bao phủ trong làn áo bạc, tựa như là cho đại địa đắp lên một tầng màu trắng sa mỏng. Bốn bóng người đứng tại trên mặt tuyết. Diệp Đông ánh mắt tiến tĩnh, trong lòng đúng như lão cẩu, Bạch Khởi nếu là dễ giết như vậy, vậy thì không phải là lục tiên, năm tháng rằng rặc, chờ lấy chính là. Trên mặt hắn ý cười ôn hòa, cả người ôn nhuận như ngọc, mảy may nhìn không ra tâm ngoan thủ lạt cảm giác, liền phảng phất vừa mới cùng sư tôn cộng đồng bố trí xuống sát cục ám sát Bạch Khởi người không phải hắn đồng dạng. Tô Thanh Huyền cùng Hi Nguyệt đứng song vai, giao chỉ thánh nữ hai đầu lông mày mang theo ấy nấy, dường như muốn xin lỗi, nhưng không biết như thế nào mở miệng, nàng cũng là tiệc cưới mở ra trước một khắc mới biết được tất cả chân tướng. Thái Hy Thiên Tôn thân cầm đầu vị, dường như có chút giật mình thần, Thủy Hoàng Tiên Đế cho Lục Tiên hạ độc. Này làm sao nghe đều không thực tế, xem ra là diễn một màn kịch cho thế nhân nhìn. Tóm lại, cùng giao trì thánh địa không quan hệ, không cần lo lắng. Nàng dáng người thẳng tắp, khuôn mặt vẫn như cũ mông lung tại nguyệt hoa bên trong, để cho người ta thấy không rõ rõ ràng, quay đầu nhìn về phía Diệp Đồng bọn người, không nói một lời, nhưng ý tứ dị thường rõ ràng. Diệp Đồng hít sâu một hơi, ngập trời phú quý bắt đầu hướng hắn ngắc, tham dò tính dò hỏi, "Thiên Tôn, nguyện vọng gì đều có thể thỏa mãn sao?" Thái Hy Thiên Tôn mặt hướng Diệp Đồng, cũng không mở miệng. Diệp Đồng khẽ miệng có chút co lại, hắn luôn cảm giác Thiên Tôn đang dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt đang nhìn mình. Xác thực, loại vấn đề này hỏi ra thực sự dư thừa, làm sao có thể nguyện vọng gì cũng có thể thỏa mãn. Tô Thanh Huyền đấy mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, tiểu sư đệ thật sự là bình thường bị nàng nuông chiều, bây giờ cũng dám tại Thiên Tôn trước mặt hồ nháo. Nàng nhìn về phía Thái Hy, ngữ khí mát lạnh, ta cần một tòa thiên địa linh khí nồng đậm, pháp tác dư thừa cơ lớn bí cảnh. Vừa mới nói xong, Thái Hy Thiên Tôn đúng là trong nháy mắt nhìn về hướng Tô Thanh Huyền, dường như muốn đem vị này tương lai nữ đế triệt để xem đấu. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, phóng ra một bước, đứng tại Tô Thanh Huyền trước người, sau đó quay đầu về thiếu nữ mỉm cười nói, "Sư tỷ, ta cái này còn có Huyền Thiên bồi thường cho ta 5 tòa động thiên phúc địa đâu." Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, trong lòng chạy qua một vòng ấm áp, tự nhiên biết rõ Diệp Đồng chi ý, chỉ cần nàng mở miệng, Diệp Đồng liền sẽ toàn bộ cho nàng. Nàng do dự một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không đủ." Diệp Đồng đôi mắt nhắm lại, sư tỷ hẳn là có việc đang gạt chính mình, nếu không phải hiện tại thân ở Côn Luân giới, hắn tất nhiên bắt đầu ôm Tô Thanh Huyền nũng nịu cầu vấn. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, nếu sư tỷ không muốn nói, hắn cũng sẽ không ép hỏi, lập tức nhìn về phía Thái Hy Thiên Tôn, ngựa khí hơi trầm xuống, "Ta cần Huyền Hoàng chi mẫu sáng sinh quyền bính." Tô Thanh Huyền nao nao. Thái Hy Thiên Tôn thần sắc vi diệu, tâm hồ tựa hồ có chỗ gợn sóng, ngựa khí có chút mất tự nhiên, "Các ngươi không có cầu thông qua." Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Thanh Huyền, truyền âm nói, "Huyền Hoàng chi mẫu ở trên thân thể ngươi." Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Hoàng Chi Mẫu bây giờ ngay tại nàng sâu trong thức hải, bị nàng từ tứ thánh tiên tháp bên trong mang ra ngoài. Dù sao Huyền Hoàng Chi Mẫu không giống tiên tháp ý thức, nàng là kẻ ngoại lai, chỉ cần sống nhờ tại có được đại khí vận phúc phận bản thân Tô Thanh Huyền trong thức hải liền có thể. Chương 492, nhập giao chỉ thiên hồ. Chương 492, nhập giao chỉ thiên hồ. Vì sao không nói cho hắn? Ngược lại giấu giếm việc này. Thái Hy Thiên Tôn tiếng nói hơi nhạt, nàng đối với Tô Thanh Huyền vậy mà lại giấu giếm Diệp Đồng trong chuyện này mà cảm nhận được một tia yêu kỳ. Ở trong mắt nàng, Tô Thanh Huyền tựa như là ở vào tình yêu cùng nhiệt bên trong thiếu nữ, đầy đầu đều là Diệp Đồng, không nên có dấu diếm. Tô Thanh Huyền thanh lãnh trong đôi mắt toát ra một tia không hiểu, mắt phượng nhẹ nhàng chớp chớp, tiểu sư đệ nếu là hỏi, nàng khẳng định sẽ toàn diện cáo chi, sao là dấu diếm nói chuyện. Lấy nàng thanh lãnh tính tình, rất khó chủ động đi mở miệng nói cho Diệp Đồng chuyện này, ngày bình thường dính nhau thời điểm, hai người cơ hồ đều không trò chuyện liên quan tới tiên đạo phương diện sự tình, lại đều là Diệp Đồng đang nói, nàng lặng lặng lắng nghe. Thú hổ, Huyền Hoàng Chi Mẫu cùng tiểu sư đệ có quan hệ gì? Tô Thanh Huyền mắt phượng nhắm lại, nghĩ đến Huyền Hoàng Chi Mẫu sau khi biến hóa bộ dáng, tựa hồ cực kỳ giống Hy Nguyệt. Nàng nhìn về phía Diệp Đồng, ngữ khí không có chút rung động nào, "Tiểu sư đệ, ngươi muốn sáng sinh quyền bính, chẳng lẽ là muốn có được Huyền Hoàng Chi Mẫu?" Diệp Đồng con mắt có chút trợ to, không biết sao, hắn đột nhiên đã nhận ra một cố dự cảm bất tưởng, có một chút sắc khí, nếu là một cái không có xử lý tốt, hôm nay có thể muốn đoạn một cái chân. Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn về phía Tô Thanh Huyền, bắt đầu khẩn cấp tự cứu chi pháp, chi tiết truyền âm nói, "Sư tỷ, ta bản mệnh kiếm cần quyền hành chi lực, mới có thể phóng xuất ra toàn bộ uy năng." Loại chuyện này, đối mặt sư tỷ, hắn không cần giấu giếm, thậm chí Huyền Băng kiếm tồn tại đều có thể cáo chi. Tô Thanh Huyền mím môi một cái, trong lòng lặng yên buông lỏng, muốn đánh gãy Diệp Đồng một cái chân suy nghĩ trong nháy mắt biến mất, nguyên lai chỉ là đơn thuần muốn quyền hành chi lực, còn tưởng rằng là muốn. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, lời ít mà ý nhiều, Huyền Hoàng Chi Mâu ở ta nơi này, chỉ là ta cần nàng thay ta làm một số việc, nếu như tiểu sư đệ ngươi gấp không cần. Diệp Đồng đánh gãy Tô Thanh Huyền lời nói, hắn thiếu lại không chỉ là sáng sinh quyền bính, mà là dòng dã cần bốn đạo. Mà lại, hắn dù là đạt được đạo này sáng sinh quyền bính, cũng không có gì dùng. Dù sao hắn không cách nào điều động Huyền Băng kiếm đặt ở vậy, chỉ có thể làm cái bài trí. Trọng yếu nhất chính là sáng sinh quyền bính ngay tại Tô Thanh Huyền cái kia, chạy không thoát, hắn tùy thời có thể lấy hỏi thiếu nữ yêu cầu. Hai người sớm đã chân linh giao hòa, không phân ta người, cự tuyệt cùng chối từ sẽ chỉ lộ ra xa lạ, nói không chừng Tô Thanh Huyền sẽ còn bởi vậy thương tâm, tiểu sư đệ không tiếp nhận hảo ý của nàng, có phải hay không đối với nàng có thành kiến. Diệp Đồng đầu tiên là cảm khái nương tử nhà mình chỗ lợi hại, có thể thu phục Huyền Hoàng Chi Mẫu, sau đó đối với Thái Hy Thiên Tôn sửa lời nói, nếu sáng sinh quyền bính tại nương tử của ta cái này, không cần tìm kiếm, cái kia làm phiền Thiên Tôn giúp ta tìm một đạo quyền hành. Ngươi có biết quyền hành đại biểu cái gì? Thái Hy Thiên Tôn ngữ khí lạnh nhạt nói, Tô Thanh Huyền mang đi Huyền Hoàng Chi Mẫu, tứ thánh tiên tháp bởi vậy suýt nữa sụp đổ, mà cả tòa đại thế chỉ có 5 đạo quyền hành. Diệp Đồng nghe vậy mặt lộ một tia bất đắc dĩ, nghe lời ấy liền biết xem ra là không được. Sáng sinh, nhân quả, tuế nguyệt, không gian, linh khu. Thái Hy Thiên Tôn bình tĩnh nói ra 5 đạo quyền hành tục danh, linh khu đã biến mất trăm vạn năm, sáng sinh ở đây, nhân quả không ra, bản tôn có thể cho ngươi còn lại 2 đạo quyền hành vị trí cụ thể. Diệp Đồng sắc mặt có chút động dung, vị trí cụ thể cái này cũng không giống như Huyền Băng kiếm như thế chỉ cấp một cái châu tên. Thái Hy Thiên Tôn không phụ Diệp Đồng hy vọng, từ tốn nói, Tuế Nguyệt quyền bính, tại yêu vực Vạn Thọ Sơn bên trong, bị một tên tôn giả nắm giữ, tôn hiệu là Chú Tôn giả, hư hư thực thực có được chân long huyết mạch. Không gian quyền bính thì là tại Hoang Vu Châu, bị 7 gia tộc lớn cộng đồng chấn thủ chi, vật này là dùng để cắt chém Hoang Vu Châu cùng yêu vực ở giữa liên hệ, tránh cho yêu vực loạn ta nhân tộc tổ vực. Nói đi đằng sau, nàng nhìn thật sâu một chút Diệp Đồng, mặc dù không biết kẻ này vì sao muốn đạt được quyền hành, nhưng nàng nguyện ý đưa ra phần tình này. Cái này 2 đạo quyền hành hạ lạc, cả tòa thiên hành giới vực, biết được người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không gian quyền bính càng là chỉ có nhân tộc mấy vị kia tầng cao nhất biết được, 7 gia tộc lớn cũng không biết chính mình chấn thủ chính là thứ đồ gì. Trung hợp chính là, năm đó Thái Hy Thiên Tôn tiến về yêu vực trên đường, phát hiện không gian quyền bính dấu vết để lại, đồng thời tại yêu vực đánh tơi bởi chú tôn giả vị này Tuế Nguyệt quyền bính người sở hữu. Lúc này, Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, mạch suy nghĩ này lập tức liền rõ ràng. Sáng sinh quyền bính tại sư tỷ cái này, linh khu quyền bính, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đã bị Huyền Băng kiếm hấp thu, cũng là cái kia hấp thu linh thạch có thể tăng lên hắn linh căn thiên phú kẻ đầu tiên. Về phần nhân quả quyền bính, dựa theo Huyền Băng kiếm tin tức, là tại Trung Châu. Bản tôn bị thiên ngoại những lao bất tử kia trói buộc, không tiện nhúng tay việc này, nếu có người hỏi ngươi là như thế nào biết được quyền hành tin tức, vì sao mà cầu Thái Hy Thiên Tôn ngự khí lãnh đạm, luôn ngự bá đạo tuyệt tớt, tụng ra bản tôn tên, Thái Hy, đoạn nhân quả này bản tôn một người nhận chi. Đa tạ thiên tôn. Diệp Đồng trùng điệp chắp tay, lần này không có nỗi lo về sau, Thái Hy thiên tôn để cho ta tìm. Một bên Tô Thanh Huyền cũng là khẽ thi lễ, mắt lộ ra vẻ cảm kích. Nữ đế, ngươi yêu cầu cỡ lớn bí cảnh, bản tôn sẽ cùng Tam Đại Thánh Địa ước đàm, bất quá như lời ngươi nói loại kia bí cảnh, cần thời gian dung hợp, nhiều thì một năm, ít thì nửa năm giao cho ngươi. Thái Hy thiên tôn hướng phía Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng nói ra, mà nói sau phong hơi nhất chuyển, đi theo ta. Nàng dạo bước hướng về phía trước, đạp tuyết vô ngân, một bước ngàn trượng. Diệp Đồng bọn người theo sát phía sau. Sau một nén nhang, Thái Hy bước chân dừng lại, chậm rãi đưa tay, trong một chớp mắt, ngàn vạn thiên địa quy tắc tại thời khắc này trong nháy mắt chuyển biến, thương khung rơi xuống nhật nguyệt tinh huy, trên mặt đất tuyết trắng mênh mang đống nhiên bốc hơi. Vùng thiên địa này tựa như là có được tự chủ ý chí, vô tận tầng đất bắt đầu chạy ngược cửu thiên mà lên, kinh thiên động địa to lớn chấn minh thanh liên miên bất tuyệt, khuyết tán bát phương, cuối cùng bị một đạo bình chướng trong suốt ngăn cản. Khi Nguyệt Băng lên cao ngạo thần sắc tại lúc này cũng không tiếp tục phục, trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước, yên lặng trăm vạn năm giao chỉ thiên hồ, dựa vào Diệp Đồng tặng cho tấm lệnh bài kia, tại hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Giao chỉ thiên hồ, tiên cảnh chi biên cũng, thiên địa chi cơ bảo, làm cho vô số vị biết được thiên hồ nghe đồn giao chỉ tiên tử tâm trí hướng về, tha thiết ước mơ. Nghe đồn, phàm nhân như đến thiên này lại kinh ngộ, tắm rửa bên trong tiên trì, thu nạp thiên địa linh khí, trong vòng một đêm liền có thể siêu phàm nhập thánh, vũ hóa thành tiên. Ầm ầm. Một đạo phảng phất từ xa xôi vô tận cổ chỗ khuấy động mà đến tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Phủ đuổi trăm vạn năm giao chỉ thiên hồ cuối cùng là quay về cô luân, Thái Hy thiên tôn trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang tới mấy phần kính trọng. Chỉ một thoáng, Diệp Đồng chỉ cảm thấy bốn bề hết thảy đều trở nên mông lung, tương đương không rõ ràng, tâm thần trong hoàng hốt, hắn dường như nhìn thấy một mặt hồ nước. Nó nước sóng biết dập dờn, thanh tịnh thấy đáy, chiếu nhật nguyện ánh sáng, như quỳnh tương ngọc dịch, liễm diễm phát quang. Ven hồ mây mù lượn lờ, tiên khí mờ mịt, ngũ thải hà quang vờn quanh, dường như vô ngần tinh hải sóng nước lấp loáng, hiện ra chói lọi hà quang, phản phất giữa thiên địa tinh khiết nhất linh khí tất cả đều hội tụ ở này. Chỉ là đơn giản đứng ở chỗ này, Diệp Đồng ngũ tạng lục phủ, kinh mạch gân cốt đều tại cố này vô thượng vĩ lực rót vào bên dưới tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hơi nước mông lung đập tại trên khuôn mặt của hắn, ôn nhuận như ngọc, rửa sạch huyết não, gột rửa phàm tâm, thể xác tinh thần đắm chìm ở này, chỉ cảm thấy phiêu nhiên dục tiên, thoát thai hoang cốt, linh hồn có thể thăng hoa. Xét tiểu Diệp tử, đây là bản tiên năm đó siêu tập thiên hạ chi chất bảo, tinh hải ngôi sao tinh mây mù, lại hướng đại tần tiên đỉnh đổi lấy vô số đầu linh mạch, cuối cùng lấy linh mạch là nước, đem tất cả chân bảo để vào trong đó. Ngươi pha được một đêm, hẳn là có thể để nhục thân trình độ sớm đến tính hải cảnh, bao gồm ngươi chân linh chi lực, không gian thức hải, trừ linh khí tiên đạo cảnh giới bên ngoài, đều có thể có tính hải cảnh uy năng. Sách, khá là đáng tiếc, ngươi nếu là tính hải cảnh sau lại tới đây, chỗ tốt sẽ càng lớn. Bất quá dâu dịa, rời đi côn luôn lúc, bản tiên sẽ lấy đi một bộ phận nước hồ, đợi ngươi tính hải cảnh sau, lại cua một lần chính là. Một đạo ung dung lãnh đạm tiếng nói từ Diệp Đồng trong đầu vang vọng mà lên, chính là thân ở tại cửu thiên phía trên quan sát Diệp Đồng một đoàn người côn luân chi chủ. Côn luân giới chính là đạo tràng của nàng, chỉ cần nàng không muốn, liền ngay cả tiên đế đều không thể tìm được nàng một kia vết tích. Diệp Đồng bé không thể nghe gật đầu, trong lòng của hắn có nồng đậm hoài nghi, đây chính là nương nương năm đó tắm rửa chỗ, thế nhưng là hắn không có chứng cứ. Không có cách nào, nương nương mang đến cho hắn cảm giác chính là xa hoa tới cực điểm. Trong ngày thường ăn chính là tiên quả, nam chính là cực phẩm bạch ngọc chế tạo ra ghế nằm, uống là giao chỉ quỳnh tương, liền ngay cả đệm chăn nghe nói hay là cái gì thiên khí. Chiếu sáng dạ minh châu đều là tuyệt tích chi hải bên trong, nhân ngư tộc sơ đại lao tổ cực phẩm yêu đan về phần những cái kia khuê trung đồ vật, lược cái gì, càng không cần nhiều lời, tùy ý một kiện đều là Diệp Đồng dốc cả một đời cũng mua không nổi. Không, không phải mua không nổi, mà là có linh thạch đều không thể mua được. Nhưng mà, chính là những vật này, nương nương tất cả đều đưa tặng cho Tô Thanh Huyền. Cũng bởi vì, Tô Thanh Huyền sẽ là Diệp Đồng thế tử. Nương nương, ngài, thật không cầm đế lệnh xuất thế a? Diệp Đồng trong lòng do dự nói, mà ở phía trước của hắn, Thái Hy Thiên Tôn đã bắt đầu tự tay bố trí cấm chế, để hắn cùng Tô Thanh Huyền, Hy Nguyệt hai nữ tách ra nhập hồ. Sách, bản tiên thực lực còn chưa khôi phục đỉnh phong, đoạn không thể nhập thế, chuyến này sau khi kết thúc, bản tiên vẫn là phải về Kính Nguyệt không gian. Tây Vương Mẫu ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, làm sao, nghĩ như vậy đuổi đi bản tiên? Không, nương nương ngài đối với ta quá tốt rồi, ta không biết về sau nên như thế nào báo đáp ngươi. Ân nương nương ngữ khí thanh lãnh, rất là thuận theo tự nhiên đạo, về sau ngươi cùng cô nàng nếu là sinh hạ dòng dõi, để cho ta tới mang liền tốt. Diệp Đồng mở to hai mắt nhìn, một bên Tô Thanh Huyền quăng tới một đạo không hiểu ánh mắt, thế nào? Không có việc gì, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Diệp Đồng nắm chặt Tô Thanh Huyền tay, ngay trước Thái Hy Thiên Tôn cùng Hy Nguyệt mặt, đưa lỗ tai nói khẽ, về sau con của chúng ta tên gọi là gì tốt? Tô Thanh Huyền đôi mắt trừng lớn, cả người dị thường luôn cuốn cùng mở mịt, cứu trợ giống như nhìn về phía Thái Hy Thiên Tôn cùng Hy Nguyệt, nhỏ yếu mà bất lực, nàng biết, tiểu sư đệ hiện tại khẳng định lại đang suy nghĩ lung tung. Đợi chút nữa tiểu sư đệ nếu là nhất định phải cùng với nàng cùng một chỗ, vậy phải làm thế nào cho phải? Nhập hồ. Thái Hy Thiên Tôn ngữ khí thanh đạm, không muốn gặp lại hai người này dính nhau, nàng yên lặng thật lâu tâm cảnh, tại hôm nay, bị Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền ở giữa tình cảm kích thích mấy lần. Có loại không hiểu thấu chắc bụng cảm giác. Hy Nguyệt ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều, sớm thành thói quen, Thanh Huyền muội muội chính là cái yêu đứng não. Nàng có thể vững tin, đợi chút nữa nhập hồ lúc, Diệp Đồng nếu là muốn cùng Tô Thanh Huyền cùng một chỗ, chắc hẳn Thanh Huyền muội muội cũng không biết làm sao cự tuyệt. Nếu không phải Diệp Đồng có chút quân tử phong thái, liền Thanh Huyền muội muội cái này lần đầu, chỉ sợ đã sớm bị ăn xong lau sạch. Hy Nguyệt, Tô Thanh Huyền dường như tìm được cứu tinh một dạng, ánh mắt bất lực mà nhỏ yếu. Diệp Đồng giờ phút này thật nghĩ sai, trong đầu loạn thành một bầy. Hắn ưa thích nữ nhi loại này áo đông nhỏ, nhi tử coi như xong, một cái là được, nữ nhi làm sao cũng phải sinh 7-8 cái đi, để nương nương mang một cái, chính mình mang còn lại 7 cái. Thời gian dần trôi qua, hắn tâm thần khôi phục bình thường, gãy mất suy nghĩ, chỉ gặp Hi Nguyệt sớm đã lôi kéo Tô Thanh Huyền vào giao trì thiên hồ, biến mất tại Mông Lung Tiên Vụ bên trong, Thái Hy Thiên Tôn cấm chế cũng đang lặng lẽ vận chuyển, ngăn cách không gian. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức hướng phía mặt khác một bên đi đến, chuẩn bị nhập hồ, trong lòng thì là âm thầm suy tư. Hy vọng nương nương cái này đỉnh tiêm việc vui người, không cần gây sự. Chương 493, nhìn lén bị phát hiện chương 493, nhìn lén bị phát hiện hắn luôn có chút dự cảm, hôm nay nhập thiên hồ bên trong ngâm sẽ không yên ổn, nương nương gây sự năng lực thực sự quá mạnh. Diệp Đồng dạo bước đi đến thiên hồ bên bờ, dư quang ngắm nhìn một phía, chỉ gặp dãy núi vần quanh, vân hải bốc lên, nếu là không có Thái Hy Thiên Tôn tiên pháp cấm chế ở đây, cảnh sát tất nhiên như vẽ bình thường, đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc, nhìn không xa. Hắn nhẹ nhàng thở dài, lại hít sâu thở ra một hơi, đột nhiên muốn cho nương nương nhiều làm một ít chuyện, tỉ như không cẩn thận liền đem cấm chế giải trừ cái gì, để hắn ngoại ý muốn trông thấy sứ tỷ. Bất quá hắn biết, dù là thật nhìn thấy, kỳ thật cũng thấy không rõ cái gì, ai nói nhập hồ nhất định phải rút đi toàn bộ quần áo. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần để nước hồ tiếp xúc đến thân thể liền có thể. Diệp Đồng rút đi nửa người trên quần áo, lộ ra 8 khối hoàn mỹ cơ bụng, da thịt như tuyết một dạng trắng mướt, như là mỡ đông, nhưng lại để cho người ta có thể cảm nhận được mãnh liệt dương cương chi khí, hơi có vẻ gầy gò mà không mất đi cơ bắp cảm giác. Sibiu dạy hắn man hoang luyện thể thuật, trong đó một loại chỗ tốt liền thể hiện đi ra, gầy gò dưới thân thể, ẩn giấu đi đủ để dung chuyển thái cổ thần sơn lực lượng kinh khủng, tùy ý một quyền liền có thể đánh nát một toàn núi cao. Lại, sẽ không để cho cơ bắp của hắn lộ ra khôi ngô cầm kềnh, sẽ không để cho hắn trở thành trong miệng người khác cao đại hán con dáng người đơn giản chính là hoàn mỹ tỷ lệ. Diệp Đông chậm rãi nhập hồ, chỉ một thoáng vô tận thiên địa tinh hoa cùng linh khí lăn lộn mà đến, còn có nồng đậm khí huyết cùng đạo vận khí tức, giống như là đem hắn nhẹ nhàng nâng lên, không có bất kỳ cái gì mất trọng lượng cảm giác. Hắn phiêu phù ở trong hồ nước, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hấp thu đạo vận tinh hoa, mỗi một hơi thở đều có thể cảm nhận được nhục thân của mình cường độ đề cao một chút, lại lập tức phải vô địch. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, đây là thể nội bắt đầu tinh hóa, động tiên cảnh sinh linh, thể nội vẫn có ô trọc chi khí, trừ phi có giống Tô Thanh Huyền như thế tiên tiên vô cấu chi thể. Bất quá hắn có dự cảm, cua song sau, hắn chính là hậu thiên vô cấu chi thể, phổ thông độc đối với hắn vô dụng, như Phật gia kim cương bất hoại chi thân. Hắn đem có khắc thanh nô tình thâm bốn chữ mặc ngọc, lấy hồng thẳng chói chặt, thắt ở trên cổ. Vật này không có khả năng lại đặt ở bên hông, hôm nay cùng Vân Giác một trận chiến lúc, kém chút liền bị đánh nát. Đột nhiên, Diệp Đồng đôi mắt run lên. Phía trước, kim hải bốc lên, vô tận canh kim tinh hoa tràn ngập mà đến, như là trên trời rơi xuống kim vũ, màu vàng tầng mây trong chớp mắt xuất hiện một đầu khe danh khổng lồ, giống như bị một kiếm bổ ra, chia hai nửa. Trong lúc hoảng hốt, dường như có một tên kiếm tu ở trong mây diễn luyện kiếm chiêu, mỗi một kiếm đều lộ ra giản dị tự nhiên, đại đạo đơn giản nhất, đây là thuần túy một kiếm. Diệp Đồng ánh mắt có chút thất thần, đây cũng là nương nương cho hắn cơ duyên, một kiếm khai thiên cần hắn tự hành cảm ngộ. Hắn giờ phút này giống như bắt được cái gì, đối với kiếm đạo sát phạt cảm nộ có rất nhỏ tăng lên. Mà bao la như vậy chi cảnh cũng làm cho trong lòng của hắn không khỏi tuôn ra một cỗ hào hùng, hào khí ngàn mây, muốn ngâm một câu thơ, ngoạ tạo. Lúc này Tô Thanh Huyền ánh mắt đờ đẫn, tuyệt sắc khuôn mặt giống như ánh bình minh, ngượng ngùng không thôi. Nàng nàng vậy mà lại đem tiểu sư đệ cho thấy hết. Nguyên lai, không biết thế nào, Thái Hy Thiên Tôn bố trí cấm chế đột nhiên hiện lộ ra một tia vết nước, liền xuất hiện tại Tô Thanh Huyền trước mắt. Nàng xuyên thấu qua vết nước, liếc mắt liền thấy ngay tại rút đi quần áo Diệp Đồng. Thiếu nữ Tâm Hoài Xuân, tình lang mê nàng mắt. Thế nào? Khi Nguyệt mắt lộ ra nghi hoặc, đến Tô Thanh Huyền bên cạnh, quần áo bị thiên hồ chi thủy thẩm thấu, cái kiêu ngạo nghệ dáng người đường cong nhìn một cái không sót gì. "Ngươi, đừng tới đây." Tô Thanh Huyền vẻ mặt hốt hoảng, một bộ nghe thường váy đỏ, đồng dạng đã bị thẩm thấu, thấy Hi Nguyệt cực kỳ hâm mộ không thôi. Diệp Đồng đột phá cấm chế. Khi Nguyệt không giải thích đạo, thần niệm đảo qua bốn phương tám hướng, liền ngay cả đáy hồ đều không có bưng hà, sợ Diệp Đồng đang đổ tử này thừa cơ bơi lại. "Không có, không có." Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, mắt phượng hơi liễm, ngữ khí rất là thanh lãnh. "Hi Nguyệt, ngươi đi một bên ngâm đi." Không có khả năng cùng một chỗ sao? Hiện tại không được. Nghe thường nữ tử ngữ khí bình tĩnh, thanh lanh thần sắc bên trên nhìn không ra có chút dị dạng, chỉ là dấu ở dưới mặt hồ nhu đề, đã là cầm thật chặt, khẩn trương cực kỳ. Khi Nguyệt ánh mắt hồ nghi, tuyệt đối có vấn đề, Thanh Huyền muội muội sẽ không nói láo, cũng khinh thường lừa gạt người khác, cái kia, ta hiện tại vì sao không thể cùng ngươi cùng một chỗ? Nàng vừa mới nói xong trong nháy mắt, liền hối hận, chỉ gặp trước mắt Tô Thanh Huyền khí chất hồn nhiên đại biến, trở nên rộng rãi bệ nghệ, tựa như là tham muốn giữ lấy mạnh đến cực điểm bá đạo nữ đế bình thường, không dung nỗ lực. Khi Nguyệt, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Tô Thanh Huyền ngữ khí không có chút rung động nào, sau đó đôi mắt hơi sóng gợn, tiếp tục xuyên thấu qua khe hở nhìn lén tiểu sư đệ, trong lòng cũng nghĩ đến, có phải hay không nên đưa tiểu sư đệ một kiện pháp ý đi. Khi Nguyệt mặt mũi tràn đầy mê mang thối lui đến phương xa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng đây là lần thứ nhất gặp Tô Thanh Huyền sinh khí. Ta lại không nhìn nam nhân của ngươi, nổi giận như vậy làm cái gì? Khi Nguyệt nhẹ giọng cười nói, lúc này tình cảm khôi phục nàng, rất ưa thích mở Tô Thanh Huyền trò đùa. Nhưng mà, tại nàng không biết tình huống dưới, Tô Thanh Huyền đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia kiên kỵ, Hi Nguyệt thật sự có nhìn lén tiểu sư đệ chi tâm. Xem ra, đến tranh thủ thời gian mang theo tiểu sư đệ rời đi Côn Luân. Lúc này, Diệp Đồng như si như say giống như nhìn lấy thiên cung, tên kiếm tu kia chiêu thức diễn luyện càng bắt đầu cuồng bạo, lại để hắn dị thường quen thuộc, đó chính là hắn trong ngày thường sử dụng kiếm chiêu, bất quá càng thêm đơn giản cùng thuần túy. Chỉ là trong bất chi bất giác, trong tầng mây kim quang ảm đạm không ít, để tên kiếm tu kia dung mạo lờ mờ có thể thấy được. Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, đây là Tây Vương Mẫu dùng để dạy bảo hắn kiếm đạo hư ảnh, chỉ sợ là một vị thời kỳ thượng cổ đỉnh cao nhất vô thượng chi kiếm tu. Hắn trịnh trọng chắc tay, đạo pháp không thể khinh truyền, câu nói này đặt ở bây giờ tiên đạo thời đại mặc dù vô dụng, nhưng bị người tri ân, không thể không có kính. Thời gian dần trôi qua, một tên thanh niên dung mạo hiện lộ mà ra, chính là Diệp Đồng chính mình. Trên đỉnh đầu còn có cao lại ngốc mao lúc gần lúc hiện. Diệp Đồng con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong đầu đỉnh cao nhất kiếm tu hình tượng đống nhiên phá toái, ta mẹ nó, nương nương đây là trực tiếp bắt hắn hư ảnh đến dạy bảo hắn. Xét loang thoáng ở giữa, một đạo nghiền ngẫm tiếng cười từ hư vô truyền đến. Diệp Đồng khỏe miệng có chút co lại, kiếm đạo gì rất đơn giản, thuần túy kiếm tu, đơn giản chính là nương nương đem hắn đã từng diễn luyện kiếm chiêu tràng cảnh một lần nữa diễn ra một lần thôi, nhìn hồi lâu, nhìn cái tình mình. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, gió nhẹ đánh tới, chỉ cảm thấy ồn ào, không còn đi xem thiên cung, mà là trầm tâm tĩnh khí, bắt đầu tu hành. Ngay tại hắn trầm tâm tĩnh khí một khắc này, đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt, tựa hồ đang xem lấy chính mình tình huống như thế nào. Diệp Đồng vô ý thức mặc xong nửa người trên quần áo, đột nhiên hướng phía một chỗ không gian nhìn lại, hắn con ngươi hơi co lại, đúng là nhìn thấy một cái khe, bên trong có một đôi thanh tịnh không tì vết đôi mắt đẹp là sư tỷ. Một phương khác Tô Thanh Huyền bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cả người dị thường bối rối, không biết làm sao, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, trái tim nhỏ thình thịch đập loạn, cùng hiệu con sông loạn giống như bị tiểu sư đệ phát hiện. Trong hư vô, Sách Tây Vương Mẫu toát ra một vòng nghiền ngẫm mỉm cười, để Diệp Đồng nhìn Tô Thanh Huyền, chẳng phải là để tiểu tử này lãi dòng tiện nghi, muốn xem việc vui, hay là đến làm như vậy? Đầu tiên là để kiếm tu diễn luyện kiếm chiêu hấp dẫn lấy Diệp Đồng chú ý, yếu bất bị người rình trộm thân thể bản năng phản ứng. Cuối cùng, để hai người lẫn nhau biết được sự tồn tại của đối phương. Cái này chính là đỉnh tiêm việc vui người. Nàng tố thủ vung khẽ, đem vết nước triệt để đóng lại, sau đó nằm tại đám mây, an giao chỉ tiến quả, uống vào quỳnh tương ngọc dịch, tính nhìn Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền thời khắc này thân xác. Diệp Đồng lấy lại tinh thần, đầy mắt mờ mịt, sư tỷ nhìn lén hắn ngâm trong bồn tắm. Còn tốt chỉ rút đi nửa người trên quần áo, cái này nếu là toàn bộ rút đi thì còn đến đâu. Diệp Đồng hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, thần sắc tự nhiên một lần nữa rút đi nửa người trên quần áo, sư tỷ muốn nhìn, liền để nàng nhìn kỹ, dù sao chính mình sớm muộn đều có thể nhìn trở về. Một bên khác, Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, đối mặt Hi Nguyệt nghi hoặc cũng không giải thích, nàng nháy mắt, trong lòng không hiểu thấu tính mình không ít. Bởi vì nàng suy nghĩ minh bạch, tiểu sư đệ nhìn chính mình nhiều lần như vậy, nàng nhìn nhiều vài lần thế nào? Lại nói dù sao sau này mình mỗi ngày đều có thể nhìn, tiểu sư đệ còn có thể cự tuyệt phải không? Trong hư vô, Tây Vương Mẫu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, nhấc lên trái cây tay đều đông nhiên tại không trung, nàng không hiểu tại sao lại là như thế một phen tình huống. Nàng tựa hồ trở thành việc vui. Quang mang xuyên thấu qua thiên vụ, tiêu tán ra đủ mọi màu sắc hào quang, đây cũng là hào quang vạn trượng tồn tại, nơi đây càng như mộng như ảo, phản phất là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Không, nghiêm ngặt tới nói, nơi đây thật đúng là có thể nói là một phương tiên cảnh. Diệp Đồng phát hiện vết nứt đã đóng lại, đông cảm giác tiếc nuối, lập tức đánh giá một phen đáy hồ. Hắn trong mắt hơi nhấp nháy, mạnh mẽ đâm đầu, tiềm nhập trong hồ nước, đáng nhắc tới chính là, cái kia cao lại ngốc mao vẫn như cũ quật cứng cao cao dơ lên. Trong hồ chưa phát giác lờ mờ, ngược lại dị thường thông thấu thanh tịnh, kim mang tùy ý, chỉ là bốn phương tám hương có mông lung nguyệt hoa ngăn cản, đó là Thái Hy Thiên Tôn tiên pháp cấm chế. Cũng không lâu lắm, Diệp Đồng trong tay liền thêm ra tới một cây xanh biếc cây rồng, hắn phát hiện dưới hồ tất cả đều là loại cây rồng này, nhất vô nghĩa là, hắn phí hết nửa ngày tỉnh, cuối cùng vận dụng kiếm ý mới có thể chém xuống đến một cây. Cứng cỏi chịu mài mòn, không chút nào kém cỏi hơn vấn hư cảnh tu sĩ thể phách cùng sinh mệnh khí tức. Diệp Đồng nói nhỏ, không cẩn thận liền đem cây rong thu nhập trong nhận chữ vật, giao chỉ thánh địa khẳng định là chướng mắt loại này rác rưởi, hắn đồng ý giúp đỡ dọn dẹp một chút trong nước rác rưởi. Tây Vương Mẫu mặt lộ một tia bất đắc dĩ, dở khóc dở cười, làm sao lại gặp được Diệp Đồng như thế cái thổ phỉ hay là không biết hàng thổ phỉ. Giọng nói của nàng lo lắng nói, tiểu Diệp tử, ngươi không cảm thấy nơi này mặt đất rất là bất phàm à? Diệp Đồng nao nao, kinh ngạc phát hiện, đổ đầy nước hồ chỗ này đất lõm, không có chút nào đơn giản. Trên mặt đất có thể trông thấy kỳ lạ pháp văn mấn dấu vết, lóe ra màu vàng nhạt hào quang. Hắn nhặt lên một cục đá, nhẹ nhàng nắm, sau đó sử xuất đủ để bóp nát phổ thông vấn hư cảnh sinh linh lực lượng, vậy mà không có thể đem cục đá bóp thành một miệng. Không hổ là tiên hồ, khắp nơi đều là bảo. Diệp Đồng ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại tán thưởng một tiếng nương nương. Trong mắt của hắn đột nhiên toát ra kỳ quang, không phải nương nương chân linh trên người, mà là hắn muốn phát tài. Chương 494, hấp thu linh thạch lần nữa phá sản. Chương 494, hấp thu linh thạch lần nữa phá sản. Tiên đồ xa xa tuế nguyện du, tinh trầm nguyện rơi đêm như chảy. Trước kia kế hoạch, nhu lược vĩ đại đều là thành nguyễn, hôm nay tân tú chính lên lúc, thiên địa luân hồi, bản tâm vẫn như cũ, kim lân gặp giao chỉ, phượng vân biến hóa, thanh phong sán sầu. Trong bất chi bất giác, 3 tháng thời gian lặng yên mà qua. Thưa cảnh đại thế giới tiểu kiếm tu, ta nhớ được có một tên kêu cái gì tiểu kiếm tu người, si tình một lòng, thiên phú tuyệt đỉnh, anh tuấn tiêu sái, đến nay vô đạo lữ, không mắng chửi người, không tốn tâm, nhu thuận hiếu kính tông môn trưởng bối, loại người này đi đâu mà tìm đây? Đạo hữu, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chính là hư cảnh đấu văn người thứ nhất. Tiểu kiếm tu, quá khen rồi. Ta còn có một vị sư minh, hắn mới thật sự là đấu văn người thứ nhất, bất quá ta hoài nghi hắn bây giờ bị giao chỉ thánh địa bắt góc. Trầm Hương, giao chỉ thánh địa người đâu? Tiệc cưới đều đã kết thúc, tất cả mọi người đã trở về, vì cái gì còn không thả ta sư huynh sư tỷ trở về? Đông đạo nhân, thưa cảnh bất mệnh, không cho phép không cần tiền. Trầm Hương, giao chỉ thánh địa người nghe cho kỹ, các ngươi muốn bao nhiêu linh thạch, ta liền ra bao nhiêu, ta nguyện ý xuất tiền chuộc người. Từ Bất Mặc Ngư, Ai Nha, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền, còn có thánh nữ, đều bị tiên tôn mang đến cấm địa tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể xuất quan. Trầm Hương, thật sao? Ngươi không nên là ta. Từ Bất Mặc Ngư, yên tâm, ta làm sao lại lừa ngươi, bất quá ta nghe nói cấm địa cả ngày đều có tiếng oanh minh truyền đến, để các trưởng lão không thể không mở ra che đậy trận pháp. À, trưởng lão ta sai rồi. Trầm Hương, vẫn còn chứ? Đạo pháp tự nhiên, hẳn là không có ở đây, chỉ sợ bị mất hư cảnh. Đông đạo nhân, hư cảnh bất mệnh, không cho phép không cần tiền. Phía trên, đừng phát, đồ đần mới tin loại này. Ngã hảo ái tha, vị kia Đông đạo nhân, có thể lại thay ta tính một mạng sao? Đông đạo nhân, lại là ngươi. Ngươi tìm ta tính toán hơn 20 trở về, còn không có nghĩ rõ ràng sao? Ngã hảo ái tha, thế nhưng là đạo trưởng, ta yêu nàng như vậy, nàng vì cái gì đối với ta lạnh nhạt như vậy, còn xa lánh ta? Tiểu kiếm tu, Vân Giác, đi nhà xí nói chuyện. Ngã hảo ái tha, có người mắng ta là ngu xuẩn, yêu một cái người không thương mình, còn có người mắng ta là thiệt cầu. Đạo trưởng, ngươi nói, ta đến cùng là cái gì? Ngã hảo ái tha, đạo trưởng, ngươi nói ta đến cùng là khi một người bình thường tốt, hay là tiếp tục làm tiệm cậu tốt? Đông đạo nhân, vị này cư sĩ, bản đạo nhân hiện tại khắc sâu hoài nghi, ngươi là một cái chưa từng hóa hình yêu, chuẩn bị cho ta mượn miệng lấy phòng, nuốt ta khí vận. Đông đạo nhân, hơn 20 trở về, mỗi lần đều hỏi cái này, về sau nếu là hỏi lại loại vấn đề này, đừng trách ta cách làm là ngươi, sau đó nói cho chấp pháp điện, đã nghe chưa? Ngã hảo ái tha, vương vương vương. Đạo trưởng Tuệ Nhãn biết châu, chó con biết sai. Tiểu kiếm tu, đáng tiếc, làm sao lại không thể đem ngươi cái này tử đạo người lừa gạt đến đâu? Xin mời cái này một cái có thể lấy phong chưa hóa hình cầu yêu đi mưu hại ngươi, thế nhưng là hao tốn ta không ít linh thạch. Đông đạo nhân, tiên bảo kiếm tu cát. Các ngươi đến cùng lúc nào mới có thể buông tha ta? Tiểu kiếm tu, vui. Đông đạo nhân, cho bản đạo nhân chờ lấy. Lao tử sớm muộn muốn giết chết các ngươi các chủ. Tiểu kiếm tu, gấp. Nhưng vào lúc này, một đầu cùng lúc này nói chuyện phiếm tin tức không quan hệ chủ đề hiện lên mà ra. Chi thiên mệnh, nhận được chư vị hậu ái, liên quan tới thời đại thượng cổ chuyển thế đến nay những cường giả kia chiến lược bảng danh sách đã trong đêm chế tạo ra. Xếp hạng cũng không nghiêm cẩn, chỉ cung cấp chư vị vui lên. Lời vừa nói ra, vốn là ồn ào hư cảnh chỉ một thoáng trở nên càng thêm náo nhiệt, xem xét chính là những cái kia yên lặng lặn xuống nước ăn dưa tu sĩ cùng nhau bị tạt đi ra. Nhưng là rất nhanh, tin tức lại đang mắt trần có thể thấy tình huống dưới biến thiếu, cùng dĩ vãng so sánh, liền cùng không người lên tiếng mở dạng, tất cả mọi người tại nín hơi ngưng thần cùng đợi chi thiên mệnh đoạn ở dưới. Chi thiên mệnh, vị thứ nhất, tiên đế Nguyên Thiên, vị này thực lực là không thể nghi ngờ, chỉ dựa vào to như vậy một tòa tiên đỉnh, liền có thể một ống mà dòm toàn bộ sự vận. Vị thứ hai, Lục Tiên, vị này không cần nhiều lời, tòa kia bị Thái Hy Thiên Tôn phá hủy bí cảnh di chỉ còn tại, các ngươi có thể đi xem xét, chính là cường đại như vậy quân đỉnh, bị Lục Tiên một kích chấn sát. Vị thứ ba, Hạ Vũ, cái bài danh này là căn cứ trước đó không lâu hạng ra để lộ ra một thì tin tức động trời, bá vương đã chuyển thế, chư vị không nghĩ tới đi. Vị thứ tư, Hàn Tín, ta đọc qua cổ tịch, năm đó Hạ Vũ sau khi chết, Hàn Tín mới chứng đạo bình tiên tôn sư vị, cho nên sắp xếp thứ tư. Tiểu kiếm tu, ngươi thứ hạng này quá không nghiêm cẩn, còn không biết xấu hổ lấy ra phát. Chi thiên mệnh, a. Đạo hữu thế nhưng là biết chút ít bí ẩn gì? Đông đạo nhân, hắn biết cái dám gì, hắn chính là tinh khiết hư cảnh phu lớn. Tiểu kiếm tu, vì sao không có ngu cơ? Ta sớm liền nghe nói ngu cơ đã chuyển thế dược các bên trong, vì sao xếp hạng bên trong không có nàng? Đầu tiên, bá vương Hàn Vũ, không địch lại ngu cơ, dù sao, ngu cơ đánh bá vương, ngươi nhìn bá vương dám hoàn thủ sao? Cho nên nàng mạnh hơn bá vương. Thứ yếu, Lục Tiên cùng bá vương là lực lượng ngang nhau đối thủ đi, ta nghe đồn, Ô Giang giới vực trận chiến kia dị thường gian nan, cho nên ngu cơ thực lực tại Lục Tiên, binh tiên phía trên, không có vấn đề chứ? Cuối cùng, ngu cơ năm đó là như thế nào chết, không người có thể biết, cũng không có người gặp nàng xuất thủ qua, bởi vì thấy qua nàng xuất thủ sinh linh đều đã chết. Cho nên, ta cảm thấy ngu cơ phải cùng Huyền Thiên đặt song song chiến lược thứ nhất, nhưng là cân nhắc đến Huyền Thiên thực lực chợt mạnh chợt yếu, hư hư thực thực dựa vào tiên đỉnh khí vận mới có thể khiến ra động tiên cảnh phía trên lực lượng đến tận đây đạt được một cái kết luận. Ngu cơ, chiến lược thứ nhất. Chúng sinh tắt tiếng, dở khóc dở cười, lời ấy chợt nghe chút rất có đạo lý, không cách nào phản bác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tiếng ngôn thôi. Nhưng mà, Chi Thiên mệnh lại là ngưng trọng mở miệng, "Tê, không thích hợp." Thật đúng là rất giống chuyện như vậy. Ngu cơ chuyển thế tại dược các bên trong không cần thiết coi là dược các tu sĩ không có thủ đoạn giết người, phải biết, là thuốc ba phần độc, bây giờ còn có người ở sau lưng nói dược các là thiên hạ đệ nhất độc tông. Có dược các những cái kia kinh khủng dị thường độc dược tại thân người nào địch nổi ngu cơ. Nàng, chính là chuyển thế cường giả bên trong chiến lược thứ nhất. Không thể nghi ngờ. Chúng sinh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cái này tiểu kiếm tu thật có ý đồ. Thương đạo không riêng tôn, cũng không phải vô địch, bá vương muốn tìm ngu cơ lao tổ, cho nên ta hạng gia mới để lộ ra hắn đã chuyển thế tin tức. Có thể có dược các tu sĩ ở trước mặt, xem bệnh cần tiền, cho nên học ý đi, lại đến ta dược các trung châu chủ các chính là, cũng là đúng dịp, ngu cơ tiền bối vì tìm bá vương, cũng cho chúng ta để lộ ra nàng đã chuyển thế tin tức. Trung châu, hạng gia tiểu thế giới, hậu sơn cấm địa. Một tên tháo hán tử cẩn thận từng ly từng tí xử lý một mảnh ngu mỹ nhân, tiên diễm biển hoa như là hỏa diễm bình thường nở rộ, roi mắt một chút, trọng thể mà tràn đầy sinh mệnh khí tức, lộng lẫy. Lão tổ, tìm tới ngu cơ lão tổ. Hạ Vô Địch mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, quả nhiên, nàng bị dược các tiểu công chúa, Phong Chỉ Nhược mang đến dược các. Hạ Vũ thân thể khẽ run lên, chạm vạng tối hoàng hôn bung xuống một sợi ánh chiều tà, hắn tựa như là cừu non đi lạc rốt cuộc tìm được nhà phương hướng. Trung Châu phải không, ngu cơ, chờ ta. Nói cho hắn biết, thiếp thân đã đợi đợi đã lâu. Ngu cơ ý cười ôn nhu, ngồi tại một mạc trong lầu các, thân mang một bộ tiên diễm hồng y, lộ ra ấm áp không gì sánh được, nàng đối với bất cứ sự vật gì đều nắm giữ tốt đẹp nhất cách nhìn, trừ lục tiên cùng bình tiên. Biết. Một tên dược các nữ đệ tử mỉm cười trả lời, lấy ra hư cảnh phát một đầu tin tức, cũng không để ý cái kia hạng gia đệ tử nhìn không nhìn thấy, ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngài thật muốn gia nhập ta dược các sao? Ngu cơ nhìn thoáng qua biết không, hoàng hôn dần dần trôi qua, bóng đêm lặng yên giáng lâm, lại cười nói, năm đó ta muốn tế đạo, muốn thăm dò tương lai một góc, là các ngươi dược các tiên tổ thay ta gánh chịu đoạn nhân quả này, để cho ta có chuyển thế cơ hội, bây giờ có thể lần nữa trông thấy nàng hậu nhân, ta rốt cục có thể có báo đáp cơ hội của nàng, không có lý do gì không gia nhập. Thượng cổ Tây Vương mẫu đã thay ngài báo đáp tên nữ đệ tử kia mỉm cười, nếu là không có nàng, ta dược các sớm đã biến mất tại tuế nguyệt trong trường hạ. Nương nương đại ân, thiếp thân cũng khó còn ngu cơ ánh mắt mê ly, giống như là nhìn thấy côn luân trong gió tuyết, đạo kia mở mịt vô thượng tiên ảnh. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, ghé mắt nhìn về phía bầu trời đêm, hy vọng phu quân chớ có tức giận. Lần đầu gặp mặt lúc, Hạ Vũ đã cho nàng hứa hẹn, chỉ cần có hắn tại, ngu cơ liền sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là, cam kết ánh trăng cuối cùng hóa thành lưu tinh tan biến, mà cây kia ngu mỹ nhân tại tịch mịch tàn lũy lúc, thay ngay tại tử chiến tháo hán tử nhìn nhiều một chút tương lai. Bá vương thiếp thân, thật chưa bao giờ ăn năn. Ta có chút hối hận. Giao Chỉ Thiên Hồ bên trong, Diệp Đồng sắc mặt bi phẫn, mẹ nó, không đánh nổi, thật không đánh nổi. Cho dù là đáy hồ một viên cục đá, hắn đều không thể dung chuyển. Càng đừng đề cập như thế nào đem mặt đất sốc lên mấy khối mang đi. Thời gian 3 tháng đến nay, nhục thể của hắn cùng khí huyết ba động đều đã là tính hải cảnh, quyền có thể phá cổ nhạc sông núi, chân có thể đạp nhật nguyệt tinh hà, nhưng mà đúng là không cách nào dung chuyển nơi đây mặt đất. Diệp Đồng hay là chưa từ bỏ ý định, ánh mắt ngưng tụ, trên cánh tay nổi gân xanh, nắm đấm nắm chặt, toàn thân đẹp đẽ cơ bắp hở ra, một quyền đánh vào bờ hồ, bọt nước chỉ một thoáng tóe lên một trượng độ cao. Không có cách nào, nơi đây mỗi một giọt nước đều như vạn quân chi trọng, đổi 3 tháng trước hắn, chỉ sợ cũng ngay cả bọt nước đều tung tóe không nổi. Hắn sở dĩ hoanh kích mặt đất, cũng có rèn luyện chính mình khí huyết tâm tư ở bên trong, bây giờ đã triệt để nắm giữ cỗ này cường đại tính hải cảnh nhục thân lực lượng. Ầm ầm, ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh minh tiếp tục vang lên, Thái Hy Thiên Tôn cấm chế cũng không ngăn cách thanh âm, tiếng oanh minh trùng trùng điệp điệp hướng phía Giao Chỉ Thánh Địa quảng trường tông môn khuyết tán mà đi. Ai đem cách âm trận pháp giải trừ? Hẳn là tên kia bị mất hư cảnh sư tỷ. Cái kia Diệp Đồng là hung thú sao? Đáng tiếc, nếu không phải Thiên Tôn bố trí cấm chế, ta thật muốn nhìn một chút Diệp Đồng cái này 3 tháng qua, thanh âm cơ hồ không từng đứt đoạn, hắn đây là đến cường tráng đến đâu a? Một tên Giao Chỉ tiên tử tiếng nói mộ nhu, lúc trước Diệp Đồng cùng Huyền Thiên đại chiến, Diệp Đồng một kiếm kia phong tình, tuấn giật vô song, sớm đã lay động đến con mắt của ta. Kỳ hỉ, sư tỷ đây là muốn tìm vị hôn phu. Quên đi thôi, ta đánh không lại nữ đế. Thời gian dần trôi qua, tiếng oanh minh đình chỉ, Diệp Đồng tê liệt ngã xuống tại trong hồ nước, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, cái này nếu là đánh xuống đến một khối lớn một chút tảng đá, sau đó tất cả đều bán đi chẳng phải là phát tài. Thực lực. Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía đã lom đi vào một chút mặt đất, trong nội tâm nghĩ dần dần lên, hắn còn muốn mạnh lên một chút, tính hải cảnh cường độ nhục thân, mỗi lần tăng lên đều là bay vọt về trước. Hắn mím môi một cái, cuối cùng làm được một cái quyết định. Lấy ra một viên nhẫn chữ vật, bên trong có triệu viên hạ phẩm, trung phẩm lẫn lộn cùng một chỗ linh thạch, cùng một đầu linh mạch trung phẩm, thô sơ giản lược xem xét, trong linh mạch ẩn chứa linh thạch gần ngàn vạn mai. Hắn vốn định giữ lấy, bởi vì linh thạch trung phẩm đối với hắn trước mắt mà nói, tác dụng đã không phải là rất lớn, trước mắt hắn gấp thiếu chính là linh thạch thượng phẩm. Chỉ có linh thạch thượng phẩm mới có thể không góc chết tăng lên hắn tất cả thực lực, thần thức, kiếm ý, nhục thân, linh căn các loại. Làm sao linh thạch thượng phẩm, không phải linh thạch trung phẩm dùng số lượng liền có thể sánh ngang, cũng đừng hỏng cái gì dùng linh thạch trung phẩm đổi lấy linh thạch thượng phẩm, đây là việc không thể nào. Nhưng là, vì hao đến Giao Chỉ Thánh Địa Long Cửu, Diệp Đồng hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lần nữa phá sản, để Huyền Băng kiếm thôn phệ hết tất cả linh thạch, mặc dù tất cả đều là trung phẩm. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai trong đống giấc ngủ. Linh khu quyền bính, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Chương 495, ngả bài chuyển thế, cáo chi thần thoại. Chương 495, ngả bài chuyển thế, cáo chi thần thoại. Vừa mới nói xong trong nháy mắt, tất cả linh thạch trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo linh thạch hải dương hướng phía Huyền Băng kiếm cọ rửa mà đi, cái kia cho kiếm gây hâm mộ a, hối hận đem quyền hành giao phó đi ra. Diệp Đồng thần niệm khẽ nhúc đích, linh thạch hải dương phân ra hai đầu sông nhỏ, phóng tới mặt nạ cùng kiếm gãy. Trong tiếng nói của hắn mang theo một tia ấy nấy, ta hiện tại nhu cầu cấp bách thực lực, các ngươi bị khuất bên dưới, chờ ta lần sau phát tài, khẳng định không thể thiếu các ngươi. Cảm ơn đại ca mặt nạ tiếng nói mộ nhu, nó là không quan trọng, từ trước đến nay không tranh không náo, có linh thạch thì hấp thu, không linh thạch cũng không có việc gì. Tính ngươi tiểu tử có lương tâm. Kiếm gãy nhỏ giọng nói ra, bất quá trong lòng tràn đầy phức tạp cảm giác, tiểu tử này rất có thể chỗ, so bệ hạ còn tốt, mặc dù bệ hạ chưa từng có nghèo như vậy qua. Mà coi như Huyền Băng kiếm hấp thu xong toàn bộ linh thạch đằng sau, thân kiếm đột nhiên hiện lên một đạo u lam chi mang, năm sợi nhan sắc khác nhau lưu quang từ kiếm thân chúng xung ra, sau đó đột nhiên phóng tới thức hải các phương. Tiên tiên canh kim chi khí, tiên tiên kiếm đạo chân khí, tiên tiên võ đạo chân khí, tiên tiên sắc khí, tiên tiên hạo nhiên chính khí. Năm loại tiên tiên chi khí bị linh khu quyền bính ngạnh sinh sinh chế tạo đi ra, thấy Diệp Đồng trợn mắt hốt mồm, cảm khái quyền hành chi uy nghịch thiên, đồng thời cũng tại cảm ngộ cái này năm đạo tiên tiên khí mang đến cho hắn chỗ tốt. Đây cũng là một loại toàn phương diện tăng lên, chỉ bất quá cần tuế nguyệt lắng đọng, linh thạch trung phẩm mang tới chỗ tốt, cuối cùng không có linh thạch thượng phẩm biến thái như vậy. Nói ngắn gọn, Diệp Đồng bây giờ tu hành năm loại đạo ẩn chứa khí tức, đều sẽ được nhiễm đến một sợi tiên tiên đặc tính. Tương đương với Hồng Mông sơ tích, loại cổ chi sơ lúc luồng thứ nhất anh kim, kiếm ý, võ ý. Mà cái này một sợi tiên tiên đặc tính, sẽ ở tuế nguyệt trôi qua bên dưới, thay đổi một cách vô tri vô giác giống như ô nhiễm mặt khác không phải tiên tiên khí tức. Đến cuối cùng, không còn là một sợi, mà là tất cả. Nói ngắn gọn, tu sĩ phổ thông, bọn hắn đạo khí tức giống như một tấm giấy trắng, vô luận như thế nào tô tô vẽ vẽ, bôi bôi lên bôi, giấy trắng vẫn như cũng là giấy trắng, sẽ không cải biến. Mà Diệp Đồng liền không giống với lúc trước, hắn làm mấy thứ bẩn thỉu, năm loại lớn đạo khí tức đều nhiễm phải tiên tiên đặc tính, tựa như là một giọt mực nước rơi vào xanh lam như tẩy trong đại dương mênh mông. Mà giọt mực này thủy tướng khi người tiên, có thể đem toàn bộ ông dương đều biến thành cùng nó một dạng mấy thứ bẩn thỉu, cuối cùng toàn bộ ông dương bản chất sẽ cải biến, trở nên đen như mực biển, cuồng bạo hơn cùng lăng lệ. Chỉ là cái này ô nhiễm quá trình sẽ là một cái tháng năm dài đằng đẵng. Ta rốt cục có thể có một cái hạn mức cao nhất đem tất cả khí tức chuyển biến thành tiên tiên khí. Diệp Đồng tiếng nói có chút run rẩy, cả người kích động ghê gớm, có rất ít người có thể lý giải hắn đã từng cảm giác, trừ đột phá cảnh giới, thật không còn gì khác mạnh lên phương pháp. Kiếm đạo của hắn, đến cảnh giới nào, chính là cảnh giới kia kiếm đạo đỉnh cao nhất. Còn lại bốn loại đạo liền không nói, đều là có chút đồ vật nhưng không nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hang hố mà nhai không nát, đây là tuyên cổ bất biến sự thật. Bây giờ không giống với lúc trước, hắn dù là bị vây ở động thiên cảnh vô số năm, vẫn như cũ có thể dần dần mạnh lên, chậm rãi chờ đợi tự thân đại đạo bị tiên tiên đặc tính ô nhiễm liền có thể, hạn mức cao nhất khá cao. Hắn có thể cảm thụ được, cái kia năm sợi tiên tiên khí đều muốn so phổ thông đại đạo khí tức mạnh lên rất nhiều, liền phảng phất một cái nặng như Thái Sơn, mà đổi thành bên ngoài năm cái thì là thiên địa. Đây là khác biệt về bản chất, một loại là tiên tiên đại đạo, chính là thiên chi thượng, một loại khác là thiên địa đại đạo, thủ hỗn độn đại đạo trói buộc, cả hai ai mạnh ai yếu, một chút liền biết. Tuyền nhãn đã toát ra, chỉ kém tuế nguyệt lắng đọng, liền có thể hội tụ thành ngập trời giang hải, có dựa đợt này lan thế gian. Nương nương thấy có chút thất thần. Tại trong cảm giác của nàng, Diệp Đồng đại đạo khí tức không hiểu thấu trở nên càng khủng bố hơn nữa còn có chút quen thuộc. Nàng, thế nhưng là trưởng quản tiên thiên canh kim chi khí chủ. Tựa như là, ngươi nuôi một con mèo, trơ mắt nhìn xem nhà mình mèo, học hình dạng của ngươi đoan chính ăn lên đồ ăn tới. Tại sao lại nói có chút cường giả xem người trong thiên hạ làm kiến hôi? Cường giả loại này tự tin tuyệt không phải chỉ là thực lực sai biệt, còn có tiên đạo bản nguyên cùng đại đạo cảm ngộ cách biệt một trời. Thí dụ như, một cây đầu gỗ khoác lên trên vách đá, xung làm cầu nối, hai bên là sâu thẳm vực sâu. Người bình thường lấy dũng khí khẽ cắn môi liền đi tới, chú ý đừng rơi xuống liền tốt, loại này liền xem như phổ thông đại đạo. Nhưng là, để cho ngươi che mắt đi qua, ngươi khẳng định là không dám, chỉ có đảm phách hơn người, tâm tính 10 phần người có thể qua, xem như đỉnh tiêm đại đạo. Nhưng mà đối với Tây Vương mẫu loại này trưởng quản một loại tiên tiên đại đạo sinh linh mà nói, nàng là bay thẳng đi qua, tâm tình tốt, cho ngươi đổi một tòa lớn một chút cầu nối, tâm tình không tốt trực tiếp cho đầu gỗ sốc. Chính là như thế giản dị tự nhiên. Nhưng vào lúc này, Tây Vương mẫu há to miệng, Diệp Đồng tiểu tử này không chỉ có tiên tiên canh kim khí. Nàng cắt tiếng nhìn xem Diệp Đồng, vô ý thức nhẹ nhàng phất tay, đem Diệp Đồng trên người cái kia cỗ tiên tiên võ đạo chân khí khí tức đầu nhập kính nguyện không gian bên trong. Sibiu bản tại đánh tơi bời phục hy, đột nhiên sắc mặt chỉ trệ, ngược lại giận tí mặt, thứ đồ gì? Hắn bị xoan quyền. Võ đạo cùng thể tu tiên đồ cuối cùng, chính là hắn. Bây giờ lại có sinh linh vượt qua hắn, đạt được tiên tiên chi khí, sai lầm nghiêm trọng. Chẳng qua là khi hắn biết được là Diệp Đồng đạt được sau, sắc mặt hóa giải không ít, là Diệp Đồng à, vậy liền không sao. Lúc này, Sibiu trong mắt kim quang tràn ngập, nương nương xuất thủ, có thể để hắn mơ hồ trông thấy ngoại giới, bất quá chỉ có thể cực hạn tại Diệp Đồng trên thân. Ân. Hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thậm chí nhịn không được hút nhẹ một luồng lương khí, vô ý thức một cước đem Phục Hy giẫm lên trong đất bùn, thanh đế thái hạ vùng vẫy một hồi, không có kết quả, trung thực từ bỏ. Diệp Đồng nhục thể lưu chuyển lên màu vàng nhạt mông lung hào quang, thần thánh trang nghiêm, ở tại trên da thịt lưu chuyển, phản phất nhiễm lên một tầng kim sa mỏng, giống như là đem tiên địa pháp tắc đều dung nhập da thịt của hắn bên trong. Đây cũng không phải là võ thần chi khu, mà là một loại chưa bao giờ có sinh linh đặt chân qua lĩnh vực. Dưới tình huống bình thường, thể tu là lấy bảng bạc khí huyết tu luyện, có thể Diệp Đồng khác biệt, nhà ai thể tu lấy thiên địa pháp tắc tu luyện? Không có khả năng, tiểu tử này rõ ràng là làm từng bước tu luyện công pháp của ta, đi ta đường xưa, vì sao có thể đặt chân đến mặt khác trên con đường? Sibiu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, thật sự là kỳ quái, bình thường hẳn là cũng không có ngoại nhân dạy bảo Diệp Đồng, mà lại, cố khí tức này, luôn cảm giác nơi nào thấy qua, không, là nghe nói qua. Ánh mắt của hắn ngưng lại, vừa hung ác một cước đặt xuống, đại địa đều ẩn ẩn run rẩy một chút, Phục Hy, ngươi năm đó không có gạt ta. Lấy lực chứng đạo là thật. Phục Hy đầu ông tác hưởng, an miệng đầy bùn, không chút do dự, hàm hồ nói, mặc dù ta không có ký ức, nhưng là khẳng định thật, không phải vậy làm sao có thể lừa gạt đến ngươi. Sibiu khẽ gật đầu, xác thực, hắn năm đó chính là phát giác được Phục Hy không có nói láo, cho nên phong bế chính mình một thân thực lực. Sau đó còn chưa tới kịp tu hành, liền bị Phục Hy tiện nhân kia hành hạ dòng dã 500 năm. Đằng sau, hắn khẳng định liền sẽ không lại đi tu hành, dù sao 500 năm thảm liệt kinh lịch đang ở trước mắt. Diệp Đồng, theo ta chi pháp đi tu hành. Sibiu trầm giọng mở miệng nói, không do dự, đem Phục Hy năm đó bảo hắn biết phương pháp, tất cả đều nói cho Diệp Đồng. Phục Hy tiện nhân này hẳn không có gạt ta, chỉ là không cần phong bế tất cả thực lực, bởi vì ta đạo sớm đã thành hình, không cách nào tu luyện, trừ phi chuyển thế trùng tu một lần. Ngươi không giống với, ngươi còn chưa tính hải cảnh, đại đạo cũng không từng hoàn thiện, có thể bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Lấy lực, chứng đạo. Ta muốn, gọi nó lực đạo pháp tắc tốt. Cái này không bàn cổ sao? Diệp Đông mở trừng hai mắt, lực đạo pháp tắc, cái này không khai thiên tích địa vị kia sao? Cái gì bàn cổ? Si Vũ khẽ nhíu mày, chưa nghe nói qua, nghe Diệp Đông nói cho hắn thuật khai thiên tích địa sự tình, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Hắn mặt lộ phỉ gì, chần chờ nói, ngươi thoại bản tiểu thuyết đã thấy nhiều. Diệp Đông nao nao, hắn, thoại bản tiểu thuyết đã thấy nhiều. Ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi tên gì? Si Vũ a đại ca. Chẳng lẽ lại xuất hiện một cái bản cổ liền không bình thường sao? Từ Si Vũ trong miệng nghe được loại lời này, Diệp Đông thần sắc rất là vi diệu, nghĩ nghĩ, quyết định nói cho Si Vũ cùng nương nương, hắn là như thế nào biết bọn hắn. Cố sự rất dài, là đúng là mẹ nó từ bản cổ khai thiên tích địa bắt đầu nói lên. Sau nửa canh giờ, ngươi nói, ta là của ngươi lão tổ tông. Si Vũ sắc mặt kinh ngạc, lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ, ta dưới chân tiện nhân này cũng là. Tây Côn Luân lại là cái gì? Nương nương có chút không hiểu, hẳn là Côn Luân còn có rất nhiều tòa. Nàng đôi mắt đẹp hơi sóng gợn, ngựa khí thanh lãnh, bất quá ta xác thực có thanh loan huyền điệu hóa hình thị nữ, ngươi tại trên tiệc cưới nên nhìn thấy qua có huyền điệu dự tiệc, hẳn là ta những thị nữ kia huyết mạch hậu nhân. Dù sao sự thật chính là như vậy, ta không phải thiên hành giới vực bản thổ sinh linh. Diệp Đông tiếng nói không thể nghi ngờ, trừ bọn ngươi ra, còn có rất nhiều cường giả, đều cùng ta nghe nói những nhân vật thần thoại kia đối được. Sách nương nương đột nhiên cười cười, bản tiên biết, nên là chúng ta chứng đạo một khắc này, hỗn độn hư vô đại đạo minh khắc dấu vết của chúng ta, chiếu rọi tinh hải và cổ. Nàng hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, nghiền ngẫm cười nói, để ngươi làm sơ thân ở cái kia tiểu giới vực, biết được sự hiện hữu của chúng ta, đồng thời lưu lại truyền thuyết. Diệp Đông như có điều suy nghĩ, cái này cùng hắn lúc trước suy đoán giống nhau như lúc, bởi vì cường giả thật là có thể muốn làm gì thì làm. Hỗn độn đại đạo cũng phải tuyên ngươi tên, truyền cho ngươi sự tình, chiếu rọi bát cổ, thù vô tận sinh linh cùng bái, một người đắc đạo, tinh hải sôi trào, vạn linh đều biết. Năm đó ta hoàn toàn chính xác cùng nhân tộc có chút quan hệ, cũng hoàn toàn chính xác có hiên viên nhân hoàng, thế nhưng là thật không có bản cổ. Si Bưu tiếng nói hơi trầm xuống, từ Diệp Đông giảng thuật gợn sóng thần thoại sử thi bên trong lấy lại tinh thần, nếu có, ta nhất định có thể cảm thụ được hắn tồn tại, huống hồ, thiên hành giới vực cũng không phải bị dịu bổ ra. Đó là cái gì? Không ai biết, nhưng cũng không phải bị sinh linh bổ ra loại này hoang đường nói như vậy. Chương 496, Tô Thanh Huyền Di thất quần áo chương 496, Tô Thanh Huyền Di thất quần áo Diệp Đông lại cùng Si Bưu hàn huyên sẽ, tâm thần liền trở về. Hắn thở dài nhẹ nhõm, nhìn xem chính mình gầy gò lại không hiện suy nhược thân thể, lộ ra một tia không hiểu ý cười. Chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới, một tên kiếm tu, đúng là đã bước lên như là võ thần chi khu một dạng thể đạo chi lộ, đồng thời có lấy lực chứng đạo thời cơ. Dù là không có kiếm, hắn bung lên nắm đấm nện người cũng là tương đương đau. Hắn bây giờ có thể dùng nắm đấm, một quyền chấn sát đã từng chính mình, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia chính mình không có hoàn thủ. Hắn có đôi khi thật ngay cả chính mình đều sợ, bởi vì Lưu Xương kiếm quá mức khủng bố, độ kiếp cảnh tôn giả đứng tại đó, Lưu Xương kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, đều có thể tùy tiện phá nó phòng. Nếu là có thể tu gặp được hắn, có thể nói là gặp vận đen tám đời. Người tân tân khổ khổ tu luyện, dùng huyết nục chi khu cùng thái cổ hung thú điên cuồng chém giết, rèn luyện thân thể, cường kiện thể phách, chí kim vừa không hỏng, vạn pháp bất xâm chi cảnh, lục thân có thể vượt qua tinh hải, liệt dương ngâm trong bồ tắm. Cuối cùng bị Lưu Xương kiếm tùy tiện phá phòng. Đổi ai đến cũng nhịn không được mắng to một tiếng Diệp Đông cầu vật. Không chút nào giảng tiên đồ đạo lý, đơn giản chính là thể tu khắc tinh. Mà như vậy a một vị mấy thứ bẩn thỉu, hắc, chính mình còn đảo ngược thiên cương, luyện ra thể, thậm chí muốn lấy lực chứng đạo, nắm giữ chưa bao giờ có lực chi pháp tắc. Liền ngay cả Diệp Đông chính mình cũng không biết, hắn là thế nào đạp vào lực chi pháp tắc con đường, mơ mơ hồ hồ liền có, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Ông, đột nhiên, Huyền Băng kiếm khẽ run lên, hình như có tin tức truyền đến. Giáo ta, ngươi sợ đau nhức, học được cái này, liền sẽ không đau đớn. Diệp Đông há to miệng, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, còn phải là Huyền Băng a, đúng là âm thầm ảnh hưởng tới hắn thể tu chi lộ, từ Si Vũ con đường đường rẽ vượt qua, đi hướng càng thêm hùng vĩ một con đường. Bất quá hắn biết, Huyền Băng không có khả năng từ không sinh có để hắn trở nên mạnh như vậy, mà là dựa vào giao chỉ thiên hồ lực lượng. Nương nương cái gì cũng không làm, nhưng lại giống như cái gì đều làm. Tiểu Diệp tử, ngươi tử từ nệ, bản tiên tìm ni tử đi. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt tiếng nói từ thiên khung bay xuống, nàng cùng Si Vũ đều không có hỏi nhiều Diệp Đông trên người tiên tiên khí là từ lâu tới. Vừa mới nói xong trong nháy mắt, nàng liền tới đến Tô Thanh Huyền cùng Hy Nguyệt vị trí địa phương, chỉ là hai nữ cũng không có phát hiện nàng. Nàng nhìn về phía Tô Thanh Huyền hoàn mỹ dáng người, trong mắt đúng là toát ra một tia cực kỳ hâm mộ. Diệp Đông hít sâu một hơi, sau đó thật dài phun ra, đã mất cho khí, có thể thấy được đã là thuần túy hậu thiên vô cấu chi thể. Trong khi hô hấp ôn nhuận kéo dài, nhìn về phía tứ phương thiên địa đều càng thêm rõ ràng không ít. Có loại thiên đạo còn riêng cảm giác. Ánh mắt của hắn lăng lệ, nhìn về phía bên bờ mặt đất, nắm chặt nắm đấm, mông lung trong hơi nước, lôi cuốn lấy võ đạo tiên thiên chi khí, một quyền trùng điệp vung ra, như thiên băng địa liệt, khí thế không gì sánh kịp. Chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa đều tại đáp lại cái này kinh thiên một quyền, nước hồ cuộn cuộn, tạo nên mấy chục trượng, trên mặt đất đống nhiên trở nên rách nát không chịu nổi, vô số đá vụn như là hỏa tinh trên không trung nở rộ. Diệp Đông đột nhiên dừng lại, lập ba tháng lông tóc không hao tổn mặt đất. Hôm nay lại bị một quyền đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà, hắn đúng là không cách nào bắt đầu vui vẻ, ngược lại có chút thúc thủ vô sách, hốc mắt khẽ run, hôm nay làm sao lại thành đâu? Hỏng, lại phải bồi thường tiền. Tuy là nương nương chi lệnh, nhưng vẫn là câu nói kia, giao chỉ thánh địa không biết. Hắn nhìn trái ngó phải, nghĩ nghĩ, không thấy là tĩnh, chui vào đáy hồ, nổ cây rong đi. Ân, tiểu sư đệ hôm nay làm sao nhanh như vậy? Có thể là từ bỏ đi, đây chính là thiên vân thạch, tính hải cảnh tu sĩ đều không thể dùng chuyện, nếu như là thể tu, có lẽ có thể, Diệp Đồng một tên kiếm tu có thể kiên trì lâu như vậy, đã rất tốt. Hy Nguyệt, ngươi có cảm giác hay không, bốn phía thêm ra tới một người. Tô Thanh Huyền mắt vượng ngưng lại, một thân nghe thường hồng y đưa nàng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, thẩm thấu thân thể đường con hoàn mỹ tới cực điểm, nếu là Diệp Đồng ở đây, tất nhiên sẽ đột nhiên thổ huyết, sau đó nũng nịu cầu song tu chữa thương. Trong nội tâm nàng giờ phút này có chút bất an, mặc dù cũng không có phát giác được có dư thừa ánh mắt, nhưng chính là cảm thấy bất an, đây là tới từ nữ đế trực giác. Hy Nguyệt trong lòng run lên, nhẹ nhàng gật đầu. Trong một chớp mắt, hai đạo đủ để so sánh tính hải cảnh khủng bố thần niệm đảo qua bốn phương tám hướng, nhưng mà không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Tô Thanh Huyền bên cạnh, Tây Vương Mẫu là ở chỗ này, hơn nửa người ngâm mình ở trong hồ, rất là thành thạo lấy ra một bầu tiết hữu, chen vào một cây giống như ống hút giống như sự vật. Nàng có chút hăng hái nhìn xem hai nữ, nhất là Tô Thanh Huyền. Đột nhiên, nghe thường nữ tử đạp không mà lên, bước hơi rơi trên quần áo trình độ, nàng bây giờ cùng Hy Nguyệt trừ tiên đạo cảnh giới bên ngoài, đều là đã bước vào tính hải cảnh phạm chủ. Nàng nhìn quanh hạ không hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi phun ra một lời, chúng ta cần phải đi. Ân. Hy Nguyệt gật đầu, truyền âm tại Thái Hy Thiên Tôn, đồng thời cáo chi sợ có người ngoài xuất hiện tại thiên hồ bên trong tin tức, nàng tin tưởng Tô Thanh Huyền trực giác, cũng không có lý do không đi tin tưởng. Đang lúc Diệp Đồng lột sạch tất cả cây rong đằng sau, liền nghe được Thái Hy Thiên Tôn gọi hắn rời đi tiếng nói. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, vung tay lên, đem những cái kia phá toái tảng đá cùng một chút tổn hại hòn đá bỏ vào trong túi, nện đều đập, không cầm đáng tiếc. Chuyến này thiên hồ chi hành đơn giản kiếm lời máu, về sau đối mặt tính hải cảnh cường giả, hắn không cần ngoại vật, cũng có lực đánh một trận, nếu là đối phương không có cái gì không hợp thói thường thủ đoạn, thậm chí có thể làm đến chém giết. Cũng không có cái gì hương diễm sự tình, đương đương lại như thế nào thích xem được vui, cũng sẽ không cầm Tô Thanh Huyền trong sạch nói đùa, dù sao hai người còn chưa từng thành thân sau khăn nói. Kỳ thật tiên đồ liền hẳn là bình bình đạm đạm. Không phải vậy Diệp Đồng cũng sẽ không cảm thấy mình cho tới nay đều là tu một cái giả tiên. Khi trong hư vô vang dội một đạo tiếng leng keng, Thái Hy Thiên Tôn cấm chế ẩm vang giải trừ, cũng không có phá thoái, dù sao về sau còn cần được. Tiểu sư đệ, mặc quần áo vào. Tô Thanh Huyền thần sắc lạnh lùng, bắt đầu thấy Diệp Đồng lúc vui sướng bỗng nhiên biến mất, một thanh nắm chặt Hy Nguyệt cổ tay trắng, liên thanh chào hỏi đều không đánh, liền mang theo Hy Nguyệt không gian phá thoái rời đi. Trong không gian thông đạo, Thanh Lãnh tiên tử cao ngạo thanh lù, ngự khí không có chút rung động nào, "Hy Nguyệt, ngươi vừa mới không nhìn thấy đi." Giao chỉ thánh nữ nao nao, nàng như thế nào đi xem một người nam nhân dáng người, nhưng đối mặt chính là Tô Thanh Huyền. Nàng ôm Thanh Lãnh tiên tử một cánh tay, cười tủm tỉm nói, cái này cũng không nên trách ta, là Diệp Đồng chính mình không mặc quần áo. Thanh Huyền muội muội, nam nhân của ngươi vóc dáng rất khá thôi. Tô Thanh Huyền im miệng không nói không nói, tiểu sư đệ chỉ là không mặc vào áo, Hy Nguyệt lại nói không mặc quần áo vật, chắc là không nhìn thấy. Vầng trán của nàng ở giữa giãn ra, sắc mặt lập tức liền tốt nhìn không ít, chỉ là loáng thoáng ở giữa, nàng luôn cảm giác mình thiếu một chút thứ gì. Hy Nguyệt trong lòng kinh ngạc, Thanh Huyền muội muội tính cách này, thật sự là bá đạo, ích kỷ tới cực điểm. Về sau cái kia Diệp Đồng nếu dám hái hoa ngắt cỏ, chẳng phải là muốn bị đánh gãy chân? Huyền Nhi, ta đã xuất quan, ngay hôm đó trở về. Diệp Đồng mặc được quần áo, cho Tố Huyền phát một đầu tin tức đi qua, còn có phong chỉ nhược bọn người, dù sao thời gian 3 tháng, những người này khẳng định sẽ có lo lắng. Sau đó hắn đạp không mà lên, đuổi sư tỷ đi. Đột nhiên, Diệp Đồng thân hình dừng lại, tựa như là nhìn thấy vật gì không thể tin, cả người đều trở nên ngốc trệ không ít, ngây ra như phỗng. Trong hồ nước, phiêu đãng một kiện cái yếm hắn tương đối quen thuộc, đã từng may mắn gặp qua mấy lần, là sư tỷ. Chỉ là mỗi lần gặp qua về sau đều sẽ bị đánh gãy một cái chân, ngày hôm nay món kia cài yếm liền bày ở trước mắt hắn, không ngừng kích thích tâm thần của hắn. Nương nương ngươi làm sao không thích? Nương nương cười âm nghiền ấm, để cho ngươi coi ta là việc vui, lần này nhìn ngươi như thế nào cùng nhi tử giải thích. Trên mặt nàng ý cười nồng đậm, Tô Thanh Huyền trên người quần áo chính là thiên bảo phẩm chất, thậm chí mỗi một đạo vết dị bên trên đều có bố trí trận pháp, chừng hơn 3.000 đạo, theo đạo lý tới nói hẳn là không cách nào đánh cắp. Chỉ là Tô Thanh Huyền rút đi qua quần áo một lần, muốn lấy thiên hồ chi thủy hoán chỉ toàn một phen, cái này khiến nương nương tìm được cơ hội, cái này không, cái yếm không cẩn thận rơi Diệp Đồng trên tay. Xét gậy nhẹ tiếng nói truyền đến, giao chỉ thiên hồ bắt đầu cuộn cuộn sôi trào, tất cả nước hồ tại trong nháy mắt đạt được tỉnh hóa, liền liên tiếp phá nát đại địa đều dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Trên mặt hồ, tiên vụ mông lung, hào quang lưu chuyển, ôn nhuận mà thanh lãnh, phản phất có thể địch tẩy trần thế gian phiền bụi, chỉ là nói vận cùng tinh hoa tổn hao một chút. Diệp Đồng ba người bọn họ chỗ ngâm nước hồ đều bị nương nương cắt ra, ẩn nấp tại hư vô chỗ sâu, bị vô tận cấm chế phong tỏa, dường như tại lặng chờ bọn hắn, đây là bọn hắn chuyên môn vị trí. Bản tiên nhàn rỗi kiến tạo suối nước nóng, đúng là trở thành giao chỉ long môn. Nương nương ý cười thanh thiện, đôi mắt phức tạp, dường như đối với đạo thống cô đơn mà cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ sợ nếu không phải nàng năm đó lưu lại nội tình tương đối thâm hậu, giao chỉ đạo thống sớm đã tiêu vong. Nàng cái kia hơi có vẻ tiêu điều tiên ảnh dần dần biến mất tại tiên vụ bên trong, bốn phương tám hướng khôi phục trước kia tĩnh mịch cùng an bình. Không trung quấn quanh lấy từng đạo thải hà, linh động như sinh, tản ra tịnh hóa tâm linh thanh hương, mỗi khi gió nhẹ lướt qua, đáp lời lấy nước suối gợn sóng thanh âm, mênh mông xa xăm, tĩnh mịch di tâm. Diệp Đông cảm thấy hắn có cần phải thế sư tỷ giữ gìn kỹ đồ vật, hai đầu lông mày còn có một vòng trách cứ chi sắc, sư tỷ thật là, loại vật này sao có thể ném loạn đâu. Về phần là nương nương làm. Cái gì nương nương? không phải sư tỷ chính mình không cẩn thận di thất sao?
Ông.
Nhưng vào lúc này, phía trước không gian nhấc lên kịch liệt gợn sóng, Tô Thanh Huyền cùng Hi Nguyệt phá không mà ra, hai đầu lông mày đều có chút mất tự nhiên.
Diệp Đồng, ngươi có thể có trông thấy một kiện quần áo?
Hi Nguyệt ngữ khí lạnh lẽo, ngay tại vừa rồi, Tô Thanh Huyền nói cho nàng, cải yếm không thấy.
Cái gì quần áo?
Diệp Đồng mặt không đỏ, tim không nhảy, đi vào Tô Thanh Huyền bên người, nắm chặt tay của thiếu nữ.
Không có việc gì.
Hi Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, biến mất ngay tại chỗ, đợi xuất hiện lần nữa, thần sắc mang theo nồng đậm nghi hoặc, nhìn về phía Tô Thanh Huyền, không thấy.
Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, ánh mắt thanh lãnh nhìn thoáng qua Diệp Đồng, bí môi một cái, ngựa khí bình tĩnh nói, đi thôi, không tìm.
Thanh Huyền muội muội, ta giao chỉ tất cả đều là nữ đệ tử, cho nên biết bảy đưa âm dương đại trận, dùng cái này phân chia nam nữ, mà nam nhân là tuyệt không có khả năng bước vào cấm địa.
Hi Nguyệt thần sắc có chút vội vàng, Diệp Đồng là dựa vào Thái Hy Thế Tôn, cho nên có thể tới đây, trừ cái đó ra, còn có một người, đó chính là Huyền Thiên. Huyền Thiên có được ta giao chỉ lệnh bài, có thể tùy ý bước vào cấm địa.
Nàng ánh mắt cực kỳ chăm chú, ngựa khí càng là mang theo một hơi khí lạnh, bất kể có phải hay không là Huyền Thiên, ta đều sẽ để hắn thân bại danh liệt.
Nàng không có hoài nghi Diệp Đồng,
bởi vì ở trong mắt nàng, Tô Thanh Huyền đã sớm bị Diệp Đồng lừa sạch sẽ, không có lý do sẽ cầm Tô Thanh Huyền quần áo, còn không thừa nhận, cái này hoàn toàn không có đạo lý.
Mà lại, nàng tin tưởng Diệp Đồng là người, kẻ này tuy là cái đang đồ tử, nhưng phân rõ thị phi.
Coi như thật là Diệp Đồng, nàng cũng sẽ không mở miệng chất vấn, dù sao nàng mới là ngoại nhân, nói ra liền có chút không lễ phép.
Liên quan tới đạo lý đối nhân xử thế loại sự tình này, nàng tại không có mất đi tình cảm lúc, hay là dị thường rõ ràng.
Chỉ là Hi Nguyệt không biết.
Sớm tại Tứ Thánh Tiên Tháp bên trong, Diệp Đồng liền có trộm lấy Tô Thanh Huyền quần áo vết xe đổ, có thể nói là tội ác từng đống, tội lỗi chồng chất.
Bây giờ hắn liền có một cái một mực tiếp thân cất giữ nhận chữ vật, còn có bảy cấm chế, một khi có người ngoài khí tức tiếp xúc, liền sẽ tự hành phá hủy, chôn vùi nội bộ hết thảy sự vật. Mà bên trong, tất cả đều là quần áo, là lúc trước Tô Thanh Huyền quần áo bị Diệp Đồng cầm lấy đi thanh tẩy lúc, không cẩn thận di thất.
Lúc này, Diệp Đồng trên mặt ý cười ôn hòa, khí chất ôn nhuận như ngọc, để cho người ta xem xét cảm thấy là chính nhân quân tử, chỉ là khi thì liền sẽ dẫn tới Tô Thanh Huyền cái kia mang theo ngượng ngùng ánh mắt.
Chẳng ai hoàn mỹ, Diệp Đồng thừa nhận, mình đích thật có chút ít ma bệnh.
Nhưng những này đều không cần gấp, hôm nay rời đi Côn Luân, khoảnh khắc về Thanh Châu, thành hôn.
Chương 497, ảnh lưu niệm chụp ảnh rời đi Côn Luân. Chương 497, ảnh lưu niệm chụp ảnh rời đi Côn Luân. Bây giờ đại bộ phận Thanh Châu sự tình đều đã chấm dứt nhân quả. Về phần liên quan tới Sibiu ma thần thân thể nơi ở, Diệp Đồng cũng không tính tiến về, không, càng nghiêm khắc tới nói, là muốn đem phân thân lưu tại nơi này.
Hắn đã nghĩ kỹ, chính mình sẽ về Thanh Châu thành hôn, hội tụ hồng trận khí, đột phá tính hải tiên cảnh, lưu lại phân thân tại Thanh Châu. Kể từ đó, hắn về sau tại Thanh Châu bình thản thời kỳ, còn có thể phân ra tâm thần tại mênh mông Thanh Châu tiếp tục gây sự, hắn hôm nay, nhất tâm nhị dụng căn bản không nói chơi.
Chỉ là, Diệp Đồng nhìn thật sâu Hi Nguyệt một chút, người sau chính đi ở phía trước dẫn đường, vừa nghĩ tới vừa mới Hi Nguyệt lời nói, hắn liền không nhịn được trong lòng có chút run lên.
Về sau phân thân của hắn, Huyền Thiên, thanh danh sợ rằng sẽ kém đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, mặc dù Huyền Thiên chưa bao giờ có cái gì thanh danh là được.
Diệp Đồng ánh mắt bình thản, nắm chặt Tô Thanh Huyền bàn tay trắng nõn, vừa đi vừa về nhào nặn, tựa như là tại vọ một đoàn cây đông, vào tay ôn nhuận mềm mại, yêu thích không buông tay.
Đương nhiên, hắn không có cái gì ý đồ xấu, chỉ là muốn nhìn xem nhà mình sư tỷ tu luyện tới trình độ gì, nguyên lai là cùng hắn một dạng, đều là tính hải cảnh nhục thân.
Sư tỷ, ngươi đem chấp pháp điện sự tình đều xử lý tốt, chúng ta lập tức về Thanh Châu, như thế nào?
Tô Thanh Huyền khẽ bước cằm, thần sắc thong dong lịch sự tao nhã, chỉ là nàng lúc này trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tiểu sư đệ đến tột cùng là dùng phương pháp gì trộm lấy đến nàng quần áo,
hay là thiếp thân cái hiếm?
Nếu không phải Hi Nguyệt ở bên, Tô Thanh Huyền thật nghĩ kỹ nói huấn luyện một chút cái này xấu xa tiểu sư đệ, cũng còn không thành hôn, liền dám trộm cái hiếm, về sau thành hôn thì còn đến đâu?
Diệp Đồng trên mặt ý cười dần dần dày, người nhẹ lấy bên cạnh giai nhân trên thân đánh tới thanh hương, bắt đầu giả vờ ngây ngốc, thần thức bụng trộm mắt nhìn đặt ở trong nhận chứa đồ cái hiếm.
Dù sao chỉ cần hắn không đề cập tới chuyện này, sư tỷ liền sẽ không mở miệng yêu cầu.
Bởi vì hắn biết, sư tỷ sẽ không để cho hắn hạ thấp mặt mũi, sẽ không làm khó hắn bất kỳ vật gì.
Đều nói hắn Diệp Đồng là không có đại khí vận bản thân người, còn không cách nào bị tiên đỉnh khí vận phúc phận, bình thường vận khí tương đương kém, chưa bao giờ thật nhặt được qua nhận chữ vận, thường thường không có gì lạ, bình thường.
Thế nhưng là Diệp Đồng cảm thấy, vận khí của hắn so bất luận kẻ nào đều tốt hơn, gặp đã từng tên kia sợ hãi xã hội thiếu nữ váy trắng, cái này vừa gặp, chỉ sợ đã dùng hết hắn tất cả khí vận.
Trong bất chi bất giác, năm đó tên kia rụt rè thiếu nữ váy trắng, bây giờ trưởng thành là đủ để một mình đảm đương một phía nữ đế.
Cái gì băng lãnh bá đạo, ăn nói có ý tứ, đều là Tô Thanh Huyền cố tình làm, dù sao bất kể nói thế nào, nàng đều là chấp pháp điện tu sĩ, quyền lực tương đối lớn, cần giả bộ như một bộ bất cận nhân tình bộ dáng.
Chỉ là đến phía sau, nữ đế thiên mệnh ảnh hưởng đến nàng, lại hoặc là tính cách bản thân giống như này, nàng trở nên càng đạm mạc cùng thanh lãnh, đế giả uy nghiêm càng bằng bạc.
Nhưng mà đối mặt Diệp Đồng lúc, Tô Thanh Huyền từ đầu đến cuối có thể giống như là năm đó thiếu nữ một dạng, mặt giãn ra mỉm cười, không có chút nào nữ đế thái độ.
Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trong mắt chỉ có chính mình Tô Thanh Huyền, mỉm cười, khẽ hôn một cái thiếu nữ gương mặt, sau đó quay người chạy trốn, nhanh như chớp liền không còn hình bóng.
Thanh Lanh tiên tử ánh mắt mát lạnh, không có mở miệng, có chút giật mình thần.
"Ngươi, tránh không xong."
Hi Nguyệt thâm thẳm nói ra, Thái Hy Thiên Tôn đã ở Thiên Hồ tra xét, không có phát hiện vấn đề gì, nhưng tin tưởng cảm giác của ngươi, Thiên Tôn lại bố trí vô số cấm chế.
Nói bóng gió chính là, ngươi Tô Thanh Huyền cảm giác trình độ tương đương độ cao, còn tránh không xong Diệp Đồng tiểu động tác. Nếu là tránh rơi, tiểu sư đệ sẽ thương tâm. Tô Thanh Huyền nói như vậy, đầy mắt lưu tình. Khi Nguyệt có chút chịu không được, nàng đôi mắt hơi nhấp nháy, lấy ra một quyển sách, năm đó một tên sư muội tại chuyển công quảng trường bên trên trốn chạy, bị ta tịch thu cuốn sách này, ngươi lại cầm lấy đi quang duyệt. Tô Thanh Huyền liếc mắt, ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp trên sách viết có bốn chữ lớn, Ngự Phu Chi Đạo một bên khác. Diệp Đồng điên cuồng chạy trốn, sợ bị sư tỷ đuổi kịp, đánh gãy chân hắn, trước kia tại Tứ Thánh Tiên Tháp bên trong, đừng đề cập có bao nhiêu lần, tóm lại, không lỗ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một nhóm giao trì đệ tử, dẫn đầu là một tên tính hải cảnh nữ tử, cũng không phải là Hi Hòa. Nữ tử kia thần sắc dị thường băng lãnh, nhìn thấy Diệp Đồng, đại mi nhíu chặt, sau đó dần dần giãn ra, nàng biết Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền, còn có thánh nữ tại cấm địa tu luyện. Chỉ bất quá tại cấm kỵ khu vực, nhìn thấy nam nhân, trong lòng luôn có chủng vi diệu cảm xúc. Chư vị đây là muốn đi làm cái gì? Diệp Đồng hiếu kỳ đầy đầy miệng, trong lòng có chút cảm khái, giống giao trì thánh địa loại này toàn bộ đệ tử đều là nữ tính đạo thống, chỉ có cái này một tòa. Nữ tử thần sắc lạnh lùng, đôi mắt lưu chuyển ở giữa âm thầm suy tư, quyết định cuối cùng nói cho Diệp Đồng, bình tĩnh nói, thánh nữ quần áo bị Huyền Thiên chỗ trộm, chúng ta đang tìm Huyền Thiên tung tích. Diệp Đồng trong lòng tràn đầy không thể tin, ai quần áo bị đánh cắp, lại là bị ai trộm? Làm sao hắn một chữ đều không có nghe hiểu? Khi Nguyệt cô nàng này người còn trách tốt, không có hủy sư tỷ danh dự. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhẹ nhàng cau mày nói, ta cũng vừa nghe thánh nữ nói qua việc này, Huyền Thiên không thẹn đại thế tà tu danh xưng, lúc trước ta cùng hắn quyết liệt, thật sự là đối đầu. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, cuối cùng là nhịn không được đề lời miệng, chỉ là Huyền Thiên, mà tiên đế không phải Huyền Thiên, đúng rồi, các ngươi đại chiến trận như vậy, không phải chỉ là trộm lấy quần áo đi. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, tán thành Diệp Đồng câu kia tiên đế không phải Huyền Thiên nói như vậy, sau đó nói, Huyền Thiên cướp ta thánh địa dược viên, trộm lấy ta thánh địa linh mạch, trộm ta thánh nữ quần áo, tự sẽ để hắn trả giá đắt. Nghe vậy, Diệp Đồng sững sờ, thuốc gì vườn? Dường như nhìn ra trong mắt của hắn hiếu kỳ, nữ tử kia giải thích nói, Huyền Thiên cho tại Lục Tiên hạ độc đằng sau, tại các ngươi còn tại cấm địa lúc tu luyện, lại lần nữa xuất hiện ở dược viên, đem trưởng lão đánh ngất xỉu đi qua, cướp đi một gốc thần dược, còn có rất nhiều cực phẩm vạn năm chân quý bảo dược. Diệp Đồng người tê, bình sổ sách đúng không? Không có sinh linh dám giả trang tiên đế, xin đừng quên thiên đạo còn tại, còn có nhân quả đại đạo loại tồn tại kinh khủng này, không phải bình sổ sách còn có thể là cái gì? Hắn trầm mặc một hồi, biện xuất đến một câu, kẻ này đoạn không thể lưu, cô nương, nếu có cơ hội, giết chết hắn. Nữ tử hơi biến sắc mặt, quả nhiên, Diệp Đồng đối với Huyền Thiên nắm giữ mãnh liệt sát âm, không hổ là gần nhất nghe đồn bên trên nói tới ôn nhuận quân tử. Gần 3 tháng đến nay, Chi Thiên Mệnh đem Diệp Đồng miêu tả thành một cái là nhân tộc mà ác tiên đế, là bằng hữu mà đoạt cưới chính nhân quân tử. Diệp Đồng cùng Huyền Thiên trở mặt thành thù, cũng là bởi vì không có nghe từ tiên đế phân phó, đi chiêu binh mãi mã loạn thế, đây là tiên đế chính miệng lời nói, há có thể là giả. Khi Nguyệt cùng Vân Giác thành hôn, người trước không muốn, nhưng trở ngại tông môn chi lệnh, bị ép thành hôn, Diệp Đồng nhìn không được, phẫn mà đoạt chi, chém Vân Giác, đây không phải quân tử là cái gì? Hai người lại đơn giản hàn huyên một hồi, Diệp Đồng liền rời đi, tại Côn Luân giới lối ra mặt bọn người. Hắn đang chờ đợi trong quá trình, mắt nhìn hư cảnh, sắc mặt biến đến cực kỳ ngoan mục. Chi Thiên Mệnh cái này bắt quái đầu lĩnh, đang điên cuồng cho hắn tạo thế, nói hắn là đại thế quân tử, chính phái đại biểu, người tốt lành gì liền nên bị Huyền Thiên khi dễ vân vân loại hình tiếng nói. Như bức Diệp Đồng chỉ có dùng này hai chữ để diễn tả hắn cái kia phức tạp tâm tình, gió nhẹ thổi tới, hắn toàn thân lạnh nhạt nho nhã, giao chỉ một nhóm, xong chuyện phủi đó đi, không lưu công cùng danh, hai chữ, quân tử. Về sau xem ai dám nói hắn xấu bụng. Sau một nén nhang, tuyết phong phá đến, Tô Thanh Huyền thân ảnh xuất hiện ở chân trời, khi nàng nhìn thấy Diệp Đồng đằng sau, trên mặt ý cười thanh thiện, tiểu sư đệ, chúng ta cần phải đi. Ân, giao chỉ thánh địa chưa hề nói lưu lại chúng ta ăn một bữa cơm cái gì sao? Diệp Đồng hiếu kỳ nói ra, hắn có thể quá thèm giao chỉ thánh địa đồ ăn, trong ngày thường nếu muốn ăn bảo, chỗ tốn hao linh thạch tuyệt đối không thể thiếu. Tô Thanh Huyền nghĩ nghĩ, chân thành nói, vậy ta đi cùng Hi Nguyệt nói một tiếng. Hỏi một chút đi. Diệp Đồng nắm chặt Tô Thanh Huyền cổ tay, đáy mắt chỗ sâu hơi có vẻ phức tạp, mỉm cười nói, bằng hữu đều muốn đi, nàng không mời một bữa cơm không thể nào nói nổi. Cũng không lâu lắm, vốn muốn bê quan Hi Nguyệt thăm thẳm mà đến, u ván trong con ngươi để lộ ra một vòng bất đắc dĩ, hai vợ chồng các ngươi, làm sao một bộ đem giao chỉ thánh địa làm mẹ nhà dáng vẻ. Nàng mắt nhìn Tô Thanh Huyền, trong lòng thật sâu thở dài, cũng liền Thanh Huyền muội muội sẽ bồi Diệp Đồng dạng này hồi náo. Cứ như vậy, Diệp Đồng lôi kéo Tô Thanh Huyền, lại chơi miễn phí một trận đồ ăn. Hắn nửa đường mãnh liệt yêu cầu đóng gói mang đi, Hi Nguyệt tất nhiên là sẽ không trước tiên đáp ứng, nhưng mà Tô Thanh Huyền đột nhiên tới một câu nghe tiểu sư đệ, Hi Nguyệt bất đắc dĩ ứng chi. Diệp Đồng, Thanh Huyền muội muội có thể gặp được ngươi, thật là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Hi Nguyệt nắm chặt Tô Thanh Huyền tay, trong mắt mang theo một tia không bỏ, đều do Diệp Đồng, nàng rõ ràng đều đã cùng Tô Thanh Huyền tạm biệt, lần này lại được khổ sở một hồi. Lần này đằng sau, nàng liền muốn bế quan, triệt để hoàn thiện thái thượng vong tình, không ai có thể giúp nàng, mà đây cũng là chính nàng lựa chọn. Hi Nguyệt tiểu nữ, ta lần thứ nhất cảm thấy ngươi nói đúng. Diệp Đồng quay hàm hơi trống, trên tay còn bưng một bộ bát bữa. Hắn trước khi đi lại muốn một phần, chuẩn bị trên đường ăn, trước khi đi, lưu cái ảnh, chụp tiểu ảnh đi. Nói xong, hắn cũng không đám người cự tuyệt, liền hỏi Hi Nguyệt yêu cầu lưu ảnh thạch, Hi Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng có thể lợi hại, cuối cùng bất đắc dĩ ứng chi. Tuyết phong bên trong, Tô Thanh Huyền tĩnh mịch đứng ở trung ương, thanh nhã trên gương mặt chứa một tia điểm tĩnh ý cười. Diệp Đồng nắm chặt nàng một bàn tay, ý cười ôn hòa, hai đầu lông mày dường như tận lực giống như để lộ ra một tia khiêu khích chi ý. Hy Nguyệt thân mật kéo lại Tô Thanh Huyền cánh tay, trong ánh mắt mang theo nụ cười thản nhiên.
Ông,
ba viên lưu ảnh thạch đem một màn này đi xuống. Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền rời đi Côn Luân giới. Hy Nguyệt độc lập với trong đống tuyết, lặng lặng nhìn chăm chú đông tuyết đầy trời, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, dường như đối với phân biệt lúc bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Nơi này mỗi một đóa đông tuyết đều là độc nhất vô nhị tồn tại, bọn chúng tại Côn Luân giới bên trong bay xuống, hòa tan, biến mất, tựa như là trong nhân thế gặp nhau cùng biệt ly. Hy Nguyệt nóng nhìn phương xa chân trời, cầm trong tay viên kia lưu ảnh thạch, chậm rãi dạo bước rời đi, bước chân nhẹ nhàng, chỉ để lại một đạo cô tịch mông lung bóng lưng cùng một vòng tán không đi hương thơm. Chương 498, một lá có thể giết động thiên cảnh. Chương 498, một lá có thể giết động thiên cảnh. Thiên khung tinh không vật lý, mây trắng ung dung thuần khiết hoàn mỹ. Giao chỉ tiên thành bên trong. Tiểu sư đệ, tay ta lạnh. Tô Thanh Huyền giật giật Diệp Đồng tay áo, thông dong thanh nhã sắc mặt nhìn không ra mảy may cảm xúc, không có một chút là muốn dắt tay dáng vẻ, tựa hồ là thật lạnh. Diệp Đồng lấy lại tinh thần, nắm chặt Tô Thanh Huyền tay, sau đó lại bắt đầu phát khởi nốc, hai mắt có chút thất thần. Người đây là không vui. Tô Thanh Huyền hai đầu lông mày để lộ ra một vòng mất tự nhiên. Ân, có chút. Tiểu sư đệ, ngươi chừng nào thì cùng Hy Nguyệt quan hệ tốt như vậy? Ân. Diệp Đồng mở to hai mắt nhìn, vội vàng giải thích nói, không phải là bởi vì Hy Nguyệt, mà là bởi vì ta vị trưởng bối kia. Nương nương. Đối với, nàng không rên một tiếng liền đi, cũng không cho ta lưu cái tin. Diệp Đồng ngữ khí có chút cô đơn, lại có chút thoải mái, nương nương lựa chọn lưu tại giao trì thánh địa, rất tốt, thật rất tốt, cũng là hắn muốn nhìn gặp. Chỉ là, nương nương vậy mà không cùng hắn cáo biệt. Vừa rồi thật coi hắn Diệp Đồng muốn chơi miễn phí một bữa cơm đồ ăn a. Tốt à, đúng là có chút, bất quá mục đích cuối cùng nhất hay là cùng Hy Nguyệt chụp tiểu ảnh đồng thời, chờ đợi nương nương cho hắn truyền âm. Nương nương, người rất tốt đâu. Tô Thanh Huyền trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nàng có một viên trong nhận chữ vật, bên trong tất cả đều là nương nương đưa đồ đạc của nàng, không có một kiện là phổ thông, đều là dị thường thần thánh đồ vật, lại đều rất thích hợp với nàng. Tựa như là tỉ mỉ chuẩn bị xong một dạng biết nàng cần gì, thế là liền đưa những này. Đúng vậy a, nàng coi ta là nhi tử đối đãi. Diệp Đồng lộ ra cười xấu xa, méo méo Tô Thanh Huyền tay, nhỏ giọng nói, sư tỷ, ngươi khi đó thế nhưng là hô nàng một tiếng mẹ. Ân. Tô Thanh Huyền mắt lộ ra mê mang, ký ức chi hải bắt đầu cuộn cuộn, một chút trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ bắt đầu hiện lên. Nàng thanh lanh con ngươi dần dần trợ to, toát ra vẻ không thể tin, tựa như là bị sự vật nào đó hung hăng đánh trúng vào tâm thần một dạng, tóc đen ẩn ẩn toát ra mấy sợi khói trắng, tất cả đều nghĩ tới. Nhưng rất nhanh, bởi vì lượng tin tức thực sự quá lớn, không thể nào tiếp thu được, nàng lại quên đi. Tô Thanh Huyền trừng mắt nhìn Diệp Đồng, thế nào? Diệp Đồng mỉm cười lắc đầu, trở về một ánh mắt đi qua, không có việc gì. Giữa bọn hắn, có một số việc chỉ cần một ánh mắt, một bộ thần thái, liền có thể biết được đối phương muốn nói cái gì, muốn làm gì. Tướng vợ chồng cũng là càng tương tự, hai đầu lông mày cơ hồ giống nhau như lúc, liền ngay cả tự thân khí tức đều mang theo đối phương khí cơ. Tiểu sư đệ, ngươi vì sao muốn tận lực khiêu khích? Tô Thanh Huyền nhìn xem lưu ảnh thạch hình ảnh, khoe miệng mỉm cười, phía trên Diệp Đồng đứng tại bên cạnh nàng, cho người ta một loại ngang ngược càng rỡ, ý thế hiếp người cảm giác, mang theo không hiểu khiêu khích ý vị. Ta cảm thấy Hy Nguyệt lấy ra nhìn lên, hẳn là sẽ hồng ôn, có cực lớn tỷ lệ ảnh hưởng nàng thái thượng vong tình. Diệp Đồng nghiêm túc nói, không phải trang, hắn thật là nghĩ như vậy, có thể ảnh hưởng một điểm là một chút. Tô Thanh Huyền trong lúc nhất thời tắt tiếng, đột nhiên có chút ảo não, nàng làm sao lại không nghĩ tới đâu, dùng cái này hơi chỉ hoãn một chút Hy Nguyệt triệt để thái thượng vong tình thời gian cũng tốt. Đây là cực phẩm lưu ảnh thạch đi, nội bộ linh khí ảnh lưu niệm có thể bảo vệ tồn mấy vạn năm. Diệp Đồng ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lúc lơ đãng rời đi chủ đề, cảm khái giao chỉ thánh địa giàu có, cũng đối với chính mình nghèo khó mà cảm nhận được một chút tự ti. Sách. Diệp Đồng hốc mắt khẽ run, nương nương. Tiểu Diệp tử, bản tiên đi lấy trở về một ít gì đó, hiện tại mệt mỏi, đừng đến tiền bản tiên. Nhàn nhạt tiếng nói mang theo một tia không vui cảm giác, dường như nghe được Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền ngay lúc đó tiếng nói. Diệp Đồng còn chưa từng kịp phản ứng, đế lệnh liền về tới trong cơ thể của hắn, kính nguyệt không gian bên trong, cũng nhiều đi ra một đạo tuyệt thế tiên ảnh, đứng tại Côn Luân Sơn Điên, quan thiên bên dưới chuyện lý thú. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trong nhẫn chữ vật tựa hồ thêm ra tới một ít gì đó, thần thức tìm đòi, khá lắm, một đống lớn thiên tài địa bảo, trong đó không thiếu cực phẩm vạn năm bảo dược. Nương nương đây là đem giao chỉ thánh địa dược viên vơ vét một lần. Các loại. Diệp Đồng ánh mắt đờ đẫn, trong lòng lẩm bẩm nói Huyền Thiên đoạt giao chỉ thánh địa dược viên thì ra đó là nương nương giả trang. Giao chỉ thánh địa thật đúng là không dùng hắn đến bình sổ sách. Đằng sau, Tô Thanh Huyền phát hiện, tiểu sư đệ vui vẻ rất nhiều, khoe miệng nàng dần dần dơ lên mỉm cười, tiểu sư đệ vui vẻ, nàng cũng vui vẻ hư cảnh đại thế giới nghe nói không. Huyền Thiên đoạt giao chỉ thánh địa dược viên, đánh cắp thánh nữ quần áo, còn dọn đi rồi thánh địa cả một đầu linh mạch. Cái này đều không có bị chấp pháp điện bắt. Chấp pháp điện dám bắt hắn sao? Điều này cũng đúng. Tới, mở cuộn, ta cược trong vòng 10 năm, Huyền Thiên tất tiến chấp pháp điện đại lao. Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền thì là nhiều đi dạo một hồi giao chỉ tiên thành, lại mua không ít thứ, lần này là Tô Thanh Huyền giao linh thạch, hắn không có tiền, toàn thân trên dưới người không có đồng nào. Coi như hai người chuẩn bị rời đi thời khắc, một tên chấp pháp điện huyền giai sứ đột nhiên giáng lâm, một mực cung kính đứng tại Tô Thanh Huyền ba trượng bên ngoài, trong mắt chắp tay nói, đại nhân, cỡ nhỏ thiên bảo linh chu đã chuẩn bị tốt, sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, thiên giai sứ ngay tại Thanh Giao thành chấp pháp điện bên trong chờ đợi ngài trở về. Tô Thanh Huyền bình tĩnh gật đầu, giống như là đã sớm biết, ngược lại nhìn về phía Diệp Đồng, truyền âm nói, chấp pháp điện bên trong, đại đa số giai làm mục tiêu nhất trí, nhưng làm mục tiêu mà lao tới quá trình khác biệt, cho nên sẽ có một chút phe phái. Diệp Đông giật mình, xem ra chấp pháp điện cũng không phải là một đầm nước đọng, mà là sinh cơ bừng bừng, rất nhiều giai làm cộng đồng cạnh tranh chi cảnh. Về phần phe phái, cái này nghe chút liền ngứa bức. Tô Thanh Huyền mím môi một cái, tiếng nói thấp không ít, vị này thiên giai sứ muốn đứng ở ta nơi này một phái, thật có ý tứ gì? Tô Thanh Huyền không nói, nhưng ý tứ tương đương rõ ràng, nàng tự thành một phái. Thời gian chậm rãi trôi qua, dáng chiều khắp trời. Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền ngồi cỡ nhỏ Thiên Bảo Linh Chu rời đi Côn Luân Thiên Vực, trở về Thái Sơ Thiên Vực. Lần này giao chỉ chi hành, ầm ầm sóng dậy, biết rất nhiều sự tình, cũng nhiều rất nhiều phiền não. Giao chỉ thánh địa nội bộ cũng từ bỏ đối với Huyền Thiên điều tra, bởi vì Hy Hòa đột nhiên tiến đến lãnh phạt, nói ra một sự kiện, nàng lúc trước cho Huyền Thiên một khối đủ để trong nháy mắt rời đi Côn Luân giới lệnh bài, mà Thái Hy Thiên Tôn đối với chuyện này không nghe thấy không để ý, giống như là biết chút ít sự tình, nàng mang theo Hy Nguyệt, hai người tiến về Côn Luân Sơn hư ảnh, liền không có tung tích gì nữa. Giao chỉ thật cưới, Thiên Tôn đại thọ náo nhiệt cùng ồn ào náo động, tại đại thế gợn sóng bên trong chậm rãi bao phủ, bất quá phủ giao thánh địa mặt mũi mất hết, bị Diệp Đồng đoạt cưới một chuyện ngược lại là một mực có người nói chuyện say sưa lấy, truyền miệng. Thiên Bảo Linh Chu tốc độ tương đương nhanh, đã sắp đến Thái Sơ Thiên Vực. Cùng lúc đó, hưu, trên mặt đất, một tên sắc mặt khó coi lão giả dường như đang chạy trối chết, động thiên cảnh tu vi không che giấu chút nào, nhấc lên một trận cuồng phong cùng nồng đậm khói bụi, hướng phía Hoang Vu chi địa mau chóng bay đi. Ở sau lưng của hắn, mấy tên chấp pháp tu sĩ theo đuổi không bỏ lấy, chân đạp ngự không pháp bảo, tốc độ cũng rất nhanh. Hư hư thực thực chấp pháp tu sĩ bắt tội phạm chi cảnh. Đột nhiên, tên lão giả kia ánh mắt sáng lên, nhìn thấy một chiếc cỡ nhỏ phi trù, dường như ngay tại chuẩn bị nhảy vào không gian hư vô, hắn liếc nhìn lại, phía trên có hai người, không có tu vi bản thân. Trên mặt hắn lộ ra âm tàn dáng tươi cười, xem ra là đại thế lực tử đệ, hắn không biết đây là cái gì phẩm chất phi trù, nhưng thể lượng như vậy nhỏ, xem xét liền không có lợi hại gì hộ thuyền linh áo. Không tốt, có người bình thường. Một tên chấp pháp tu sĩ kinh hô một tiếng, da đầu có chút run lên, bọn hắn vốn là không cách nào trước tiên giết chết bị truy nã lão giả, lần này tốt, trơ mắt nhìn xem con tin tới. Huyền giai sứ đại nhân đâu? Còn tại trên đường chạy tới. Lão quỷ kia động thiên cảnh đỉnh phong, chỉ có thể vây mà không công, bây giờ có người ngoài bị liên lụy, chư vị, xem ra muốn đem việc này mức độ nguy hiểm lại để cao một cái cấp độ. Một tên chấp pháp tu sĩ nỉ non mở miệng, đột nhiên phẫn nộ quát, gọi địa giai sứ đại nhân đến. Địa giai sứ đại nhân đều là nhiệm vụ bận rộn, định đoạt thiên vực lớn nhỏ sự tình, nào có thời gian tới giết động thiên cảnh huyền giai tội phạm. Vậy cái này nên làm thế nào cho phải? Các loại đi, mọi người không cần thiết độc thủ, vây quanh liền tốt, chớ có để lão quỷ này chó cùng rất dữ, để trên phi thuyền bách tính mất mạng, phải biết, hắn bị truy nã trước đó, giết hại một nhà ba người. Đã nhập tà. Bị truy nã lão giả lúc này đã tới đến trên phi thuyền không, ánh mắt lạnh nhạt quan sát phi chu. Vong thuyền có một nam một nữ, nhìn cái tiếp như keo như sơn bộ dáng, hẳn là đạo lữ quan hệ. Phi chu rất nhỏ, chất liệu không nhận ra cụ thể, nhưng hẳn là lợi hại không đến đi đâu. Lão giả nét mặt biểu lộ đắc ý cùng thiếu, trời không tuyệt đường người, phi chu lại thế nào nhỏ, tốc độ cũng không phải phía sau những cái kia chấp pháp tu sĩ có thể đuổi được. Hắn vung tay lên, nhấc lên ngàn trượng của phòng, muốn đem phi chu cuốn vào trong đó, tiện tay chấn sát phía trên nam nữ hai người. Nhưng vào lúc này, hắn thân thể run lên, thấy rõ ràng tên nam tử kia diện mạo, ký ức dần dần dâng lên. Ngày đó, giao chỉ trên tiệc cưới, độ kiếp tôn giả ngồi ngay ngắn đám mây đại điện, yêu vực thái cổ chi linh bản ngồi trên đám mây không, vô tận tính hải cảnh tu sĩ quay trùng quanh tại tứ phương, tiên âm lượn lờ, giao chỉ tiên yến vạn tiên triều bái. Mà chính giữa, thì là hai tên nam tử đại chiến. Một vị là phù giao thánh địa thánh tử, trước đó không người gặp qua hắn xuất thủ, cũng chưa từng có người dám động hắn, hắn tựa như là đứng tại đỉnh núi một đạo thân ảnh vĩ ngạn, đạm mạc quan sát thế gian tất cả phổ thông sinh linh. Một vị khác thì là lão giả giờ phút này nhìn thấy, ngay trước vô tận sinh linh mạnh mẽ mặt, cùng phù giao thánh chủ mặt, một kiếm chém giết phù giao thánh tử nam nhân. Bị nhận ra, không thú vị. Một đạo nhàn nhạt tiếng nói từ phi chu truyền đến, cùng phong đột nhiên nghỉ, tựa như là gặp thiên địch bình thường, thiên địa pháp tắc đều đang e sợ hắn, khắp nơi bát hoang hư không yên tĩnh, kiếm đạo pháp tắc nhảy cẫng hoan hô. Lão giả toàn thân rung động như run rẩy, muốn mở miệng hô lên tha mạng hai chữ, lại kinh ngạc phát hiện chính mình toàn thân không thể động đậy. Hắn trợn mắt nhìn xem tên nam tử kia, hai chỉ cùng nổi lên, lạnh nhạt kẹp lấy một mảnh giữa thiên địa phất phới lá cây. Sau một khắc, lá cây hướng phía hắn chậm rãi phiêu đãng mà đến, như chân trời giáng chiều bình thường, vân quyển vân thư, thản nhiên tự đắc. Siêu. Cùng lúc đó, chiếc kia cỡ nhỏ phi chú nhấc lên gợn sóng không gian, đột nhiên biến mất, qua lại trong hư vô. Một lát sau, khoan thai tới chậm chấp pháp tu sĩ bọn họ đột nhiên sửng sốt, giống như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin một màn. Tên kia huyền giai tội phạm, đúng là bị một mảnh lá cây xuyên thủng hai đầu lông mày, ngay cả người cũng chết chết cắm rễ ở trên mặt đất, liền ngay cả hư linh đều không thể đào thoát. Lão giả trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc, đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, trên đời lại thật có giả heo ăn thịt hổ hạng người. Đường đường động thiên cảnh cường giả tối đỉnh, đúng là dạng này ảm đạm vẫn lạc tại hoang tàn vắng vẻ chi địa, vẫn là bị một mảnh lá cây chém giết làm cho người thổ thức. Chương 499, đi gặp Lao Sơn thần. Chương 499, đi gặp Lao Sơn thần trên phi thuyền. Diệp Đông đối với mình có thể tùy tiện chém giết động thiên cảnh tu sĩ, không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, chỉ cần dùng kiếm đạo pháp tắc đem nó trói buộc, sau đó dùng niệm đến kiếm ý lá cây chém giết liền có thể. Những cái kia chấp pháp tu sĩ đối thoại, hắn đều nghe được, cho nên giết chết tên lão giả kia, không chút do dự. Chỉ là, Diệp Đồng trong lòng luôn có chủng vi diệu cảm giác. Hắn dĩ vãng đối mặt tu sĩ đều là đại thế bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay hạng người thiên tiêu, nội tình cùng căn cơ thâm hậu không gì sánh được, sở tu công pháp cũng là đỉnh tiêm loại kia. Bây giờ gặp được loại này tán tu cho hắn một loại vô địch cảm giác, không, tựa như là thật vô địch, là vì tính hải cảnh phía dưới người thứ nhất. Những cái kia tu sĩ bình thường một khi gặp được hắn, liền sẽ rõ ràng như thế nào tán tu gặp được tông môn thánh tử cảm giác bất lực. Lúc này, Diệp Đồng trong tay cầm từ giao trì thiên hồ bên trong hao tới cây rong, hướng bên trong chứa đựng kiếm khí. Chế tạo kiếm phù vật liệu đổi thành cứng cỏi không gì sánh được cây rong, phẩm chất đề cao mấy cái cấp độ, uy lực cũng sẽ tăng lên tương đương nhiều. Hắn chuẩn bị rời đi Thánh Châu trước đó, đem những kiếm này phù đưa cho những bằng hữu kia của mình. Tô Thanh Huyền nhìn nhiều mấy lần, những này cây rong có chút quen thuộc, nàng mím môi một cái, hoài nghi tiểu sư đệ thật đem giao chỉ thiên hồ nơi đó mặt đất xốc lên lấy đi một chút. Nhạn quá bận bao, không có một mảng cỏ. Hợp tang kiếm phong chi phong tỉnh. Phi chu còn tại tiến lên, dáng chiều dần dần trôi qua, bạch vân pháp phối. Đêm, Thái Sơ thiên vực, Thanh Giao thành, phi chu bến đỏ. Mùa đông gió đêm luôn luôn trộn lẫn lấy từng mảnh tuyết bay, mang đến một vòng ý lạnh. Thượng quan Lãnh cùng Liễu Cầm đứng tại phía trước nhất, ánh mắt ngóng nhìn biển không chân trời, bên cạnh còn có không ít người, Phong Chỉ Nhược ôm tiểu hồ ly, Nô Tiểu Bạch trên bờ vai nằm sấp tiểu tử. Bến đỏ một bên có một dòng sông lớn, năm đó Diệp Đồng liền ưa thích ở chỗ này đến câu cá. Thủy lãng quay cuồng, tuyết rơi trong sông, trên mặt sông sương mù mông lung, hai bên bờ bên cạnh còn có trồng hoa lê, sương mù sông sắn đông tuyết, sợi thô tuyết hoa lê thơ. Vãn Xuân thần sắc điềm tĩnh, đỉnh đầu ngấp mao, ngồi xổm ở nơi đó, nướng màn đầu, hay là giống như trước một dạng, cháy đen màn đầu tản ra quái dị hương vị. Hạ Thương đồng dạng nửa ngồi lấy, một bàn tay nâng cầm lên, sợi tóc màu đỏ tại thanh lanh ánh trăng phụ trợ bên dưới, lộ ra dị thường tiền diễm, trên mặt nàng mỉm cười, Vãn Xuân tỷ hay là không biết làm cơm. Nghe nói Diệp Đồng sắp trở về, trong nội tâm nàng cũng có chút chờ mong, thực sự không nghĩ tới, năm đó ở Thái Tiêu Tiên Ngục bên trong gặp phải thiếu niên, lắc mình biến hóa, trở thành danh hào nổi tiếng nhân vật. Nàng giao phó cho Diệp Đồng những cái kia huyết tinh, Diệp Đồng cũng không có lừa nàng, huyết tinh bị bán thành tiền thành linh thạch, chia đoạt được linh thạch bây giờ đều trên tay nàng. Đồng chí đang cùng Chu đạo sĩ xào bàn tán, hai người kề vai sát cánh, tận cho chuyện một chút liên quan tới như thế nào làm việc thiện tích đức kiếm chút nhân quả sự tình, xem xét đã là cấu kết với nhau làm việc xấu. Phong Chỉ được ôm tiểu hồ ly, đầy mắt chờ mong, khóe miệng ý cười làm sao đều ngăn không được, rốt cục lại có thể nhìn thấy Diệp sư huynh cùng Tô sư tỷ, vui vẻ thượng quan Lãnh thân mang một bộ huyền giai sứ áo bảo, sắc mặt như băng, đáy mắt lại mang theo chờ mong. Liễu Cầm cánh tay đã một lần nữa mọc ra, dược các tu sĩ vẫn là tương đối ra sức, có thể tùy tiện giúp người gây chi chủ sinh, chính là mắc tiền một tí, bất quá chấp pháp điện sẽ thanh lý. Nhưng dù là như vậy, Liễu Cầm trong lòng vẫn có không cam lòng, thanh lý chỗ hao phí linh thạch là từ Thanh Giao thành chấp pháp điện ra, mà không phải chủ điện, nói trắng ra là đến cuối cùng hoa hay là Tô Thanh Huyền tiền. Nàng bây giờ đối với Tô Thanh Huyền có thể nói là trung thành tuyệt đối, nếu là không có Tô Thanh Huyền, nàng không có khả năng đi vào Thanh Châu, cũng không có khả năng trở thành danh chấn một phương huyền giai sứ, nàng mênh mông tiên đồ đều là bởi vì một người mà lên. Liễu Cầm, ngươi bây giờ đối với Diệp Đồng là cái gì cái nhìn? Thượng quan Lãnh đột nhiên mở miệng nói, các nàng sớm tại lúc buổi trưa liền biết được Tô Thanh Huyền cùng Diệp Đồng sắp trở về tin tức, cho nên sớm tại đây đợi. Diệp công tử tính cách ôn hòa, thực lực cường đại, đối đãi Tô đại nhân cũng là vô cùng tốt. Liễu Cầm bình tĩnh trả lời, phảng phất như là nói ra lời trong lòng. Thượng quan Lãnh đôi mắt hơi nhấp nháy, không nói một lời, nàng biết Liễu Cầm đối với Diệp Đồng trong lòng hay là còn có oán hận, năm đó Liễu gia sự tình cho Liễu Cầm mang tới đả kích thực sự quá lớn. Bất quá Liễu Cầm nếu là bởi vì Diệp Đồng hôm nay thế lớn mà từ bỏ oán hận, ném đi báo thù chi tâm, như vậy nàng cũng không phải là Liễu Cầm, lúc trước cũng không có khả năng bị Tô Thanh Huyền thu nhập dưới trướng. Lòng có cừu hận người mới có thể càng muốn đạp vào đỉnh núi. Tô Thanh Huyền lợi dụng chính là điểm này. Bây giờ Liễu Cầm vẫn hư cảnh đỉnh phong tu vi, là vì chấp pháp điện huyền giai sứ, quyền thế ngập trời, so với nàng ca ca Liễu Hải còn cường đại hơn. Theo chức vị, Liễu Hải ở trước mặt nàng đều được hô một tiếng đại nhân. Nàng nếu không vẫn lạc, đời này có hy vọng tính hải cảnh. Chủ điện bên kia cho đại nhân an bài 12 vị tùy tùng. Thượng quan Lãnh tiếng nói băng lãnh, ta sẽ lưu tại Thánh Châu dạy bảo các nàng, ngươi đi theo đại nhân về Thánh Châu. Ngươi áp chế được các nàng a? Liễu Cầm nhíu nhíu mày, cái kia 12 vị mới tới nữ tử, phân biệt đến từ 12 tòa thế lực đỉnh tiêm, từng cái thiên linh căn bản thân, dù sao, từ mấy vạn người bên trong tuyển ra, há có dung tục hạng người. Thượng quan Lãnh thần sắc đạm mạc, đây là thập đại tiên môn cho đại nhân thành viên tổ chức, cũng là một lần kiểm tra, giao cho ta. Liễu Cầm khẽ bước cằm, cơ hồ mỗi một vị đại nhân vật bên người, luôn có một vị thân ở trong hắc ám thủ hạng, giúp nó làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Một số thời khắc, đại nhân vật đều không cần mở miệng, tên thủ hạ kia đều sẽ chủ động đi làm được sạch sẽ, không người biết được. Thượng quan Lãnh chính là người như vậy, là nữ đế bên người sắc bén nhất lại trí mạng truy thủ. Ầm ầm, đột nhiên, sâu thẳm mở tối dưới tầng mây, đột nhiên nổ lên một tiếng mãnh liệt âm thanh phá không. Âm thanh lớn thậm chí làm cho thanh giao thành trên đường phố đèn lồng tự động mở ra nội bộ trận pháp, chỉ một thoáng đèn đuốc sáng trưng, vô số tu sĩ châu đầu ghé thai, có đại nhân vật tới. Cô này rộng rãi khí tức, còn có động tĩnh chỉ sợ là thiên bảo linh chu. Phương nào đại nhân vật đi vào thanh giao thành? Đi đi đi, đi phi chu bến đỏ xem xét liền biết. Rất nhanh, thanh giao thành phi chu bến đỏ liền chật ních tu sĩ, tất cả đều đứng cao nhìn xa. Không có một cái dám ngự không, bởi vì không ít chấp pháp tu sĩ cũng tới, ánh mắt hung ác, trong thành không đồng ý ngự không. Chấp pháp điện huyền giai sứ Hoàng Võ tự mình dẫn đội quản lý phi chu bến đỏ, ánh mắt bén nhọn kia sợ để cho người ta ảnh hưởng đến đại nhân trở về. Ngao. Nhưng vào lúc này, Một đạo hưng phấn tiếng kêu từ trong màn đêm vang lên, đó là tiểu tử, nó hưng phấn tới cực điểm, Diệp Đồng trở về, nó lại có thịt nướng ăn. Trong một chớp mắt, ngay trước vô số người mặt, tiểu tử cánh khẽ vỗ, đột nhiên phóng hướng thiên cung, ngạnh sinh sinh cùng Thiên Bảo Linh Chu tới một trận tiếp xúc thân mật, cảnh tượng thê thảm không thôi. Ngao, ngoa tào, đó là phương nào đạo hữu yêu sủng? Càng như thế chi dũng, đây chính là Thiên Bảo Linh Chu, tính hải cảnh đều không thể dung chuyển một tia chờ chút, những người kia điên rồi. Một người tu sĩ nghẹn ngào kinh hãi nói, chỉ gặp phương xa có không ít tu sĩ đột nhiên ngự không mà lên, ô ương ương một mảng lớn, khí tức ngang nhiên đến cực điểm. Thấy tình cảnh này, không ít chấp pháp tu sĩ như mày, lấy ra hư cảnh, chuẩn bị diêu nhân. Nhanh mở ra trong thành đại trận, những tu sĩ này sợ sẽ bạo loạn. Nhanh cha, ta ngược lại muốn xem phương nào thế lực dám ở điện chủ ngày trở về quấy rối. Nhưng mà, những cái kia ngự không người bên trong, đứng tại phía trước nhất một vị nam tử trung niên sắc mặt trầm tĩnh, thuần hậu tiếng nói trầm dai phiêu đáng giữa thiên địa, tiên bảo trai toàn thể nhân viên, ở đây cung nên trai chủ trở về. Cung nên trai chủ vợ trở về. Sau một khắc, sau lưng của hắn những tu sĩ kia cùng nhau gõ đánh ngực, thế như bài sơn đảo hải, trăm miệng một lời, trong phòng tụ thiên hạ chi tiên bảo. Mua sắm liền lên tiên bảo trai. Bọn hắn tất cả mọi người tiếng nói hơi ngừng lại, hút mạnh một hơi, quần quần tiếng nói truyền khắp trên trời dưới đất, đinh tai nhức óc, tiên bảo trai toàn thể nhân viên, ở đây cung nên trai chủ Diệp Đồng trở về. Cung nên trai chủ vợ Tô Thanh Huyền trở về. Cao Quyết là một tên hợp cách thương nhân. Hắn có thể đem nắm chặt bất luận cái gì cơ hội kiếm tiền. Đây là ngày xưa Bách Lý Trường không đối với Diệp Đồng lời nói. Lúc này, Diệp đại thổ phỉ mắt lộ ra mờ mịt, tê cả da đầu, có loại mất hồn mất vía cảm giác, đây là xấu hổ tới cực điểm biểu hiện, đầu ông tắc hưởng. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi liễm, thần sắc cao ngạo, trai chủ vợ xưng hô thế này, không biết sao, nàng có chút ưa thích, sau đó nhẹ nhàng phất tay, tứ phương không gian nổi lên gợn sóng, cả tòa phi chu bao quát bọn hắn đều đống nhiên biến mất. Giữa thiên địa, đều tràn ngập một cỗ lung túng không khí, không có người mở miệng. Cao Quyết vị này kẻ đầu têu, tiên bảo trai phó trai chủ, mặt lộ một vòng mỉm cười, đi vào hoàng võ trước mắt, lấy ra một viên nhận chữ vật, rất là tự nhiên nói đây là tiền phạt, ta hẳn là còn muốn bị câu lưu 3 ngày. Vì để cho tiên bảo trai làm lớn làm mạnh, hắn có thể nói là tháo nát tâm. Hạ không, thượng quan lãnh bọn người, sớm đã che mặt rời đi. Chỉ có Chu đạo mặt mũi tràn đầy kích động, còn ở lại nơi đó, làm tiên bảo trai nguyên lão một chồng, tiên bảo trai kiếm tiền, là hắn có thể phát tài. Một đêm này, tiên bảo trai tục danh, sẽ triệt để nóng nảy tại cả tòa nhân tộc tổ vực, Cửu Châu thiên hạ. Dù sao đỏ thấm cũng là đỏ. Về phần Diệp Đồng đưa Tô Thanh Huyền đến động phủ sau, về tới chỗ ở, một đêm chưa ra, ai cũng không gặp. Hôm sau, hạo nhật mới lên, quang mang vạn trượng. Tiểu tử đỉnh đầu một cái bọc lớn, ủy khuất chờ suốt cả đêm, cuối cùng là không có chờ đến nó cái kia tâm tâm niệm niệm tiêu nướng. Nó liền nằm ngoài chấp pháp điện một tòa thiên điện cửa ra vào, nhìn xem Diệp Đồng cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Ngao tiểu tử ủy khuất kêu lên một tiếng, xông vào Diệp Đồng trong ngực, đêm qua vì cái gì không có tiêu nướng. Diệp Đồng trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ ý cười, trung điệp vuốt vuốt tiểu tử đầu, chờ thêm đoạn thời gian, còn có ngươi hôm qua đụng đống chốc kia, không đau sao? Tiểu tử lập tức ngao ngao kêu lên, đại khái ý tứ chính là, ngay từ đầu đau chết yêu, nhưng là hiện tại không đau, cần thiêu nướng tới dỗ dành nó. Diệp Đồng nhất thời tắt tiếng, bất đắc dĩ cười một tiếng, đi thôi, hôm nay chúng ta đi gặp một người quen cũ. Hắn nói xong, liền lén lén lút lút hướng phía Tô Thanh Huyền đại điện đi đến, đêm qua thực sự xấu hổ, hắn đến bây giờ đều không có thông thả lại sức, sợ bị người quen trông thấy. Chương 500, khởi hành, về nhà. Chương 500, khởi hành, về nhà. Vừa tới Tô Thanh Huyền bình thường làm việc cửa đại điện, Diệp Đồng liền nhìn thấy Liễu Cẩm. Hắn đôi mắt run lên, làm bộ bình tĩnh, lên tiếng chào hỏi. Tại chúng ta về Thanh Châu đằng sau, thượng quan lãnh sẽ chiếu cố thêm tiên bảo trai. Liễu Cẩm ngữ khí bình tĩnh, trong mắt lộ ra một tia cổ quái, Tô đại nhân không có bởi vì đêm qua sự tình sinh khí, đây mới là kinh khủng nhất. Có thể thấy được Tô Thanh Huyền đối với Diệp Đồng đã là cương triều tới cực điểm. Diệp Đồng hốc mắt khẽ run, vô ý thức muốn chạy hùng hùng, nhưng nhịn được, mặt ngoài vững như lão cẩu, lời ít mà ý nhiều, ta sẽ cho ngươi thời gian đuổi theo. Hắn biết Liễu Cẩm đối với mình một mực có lòng oán hận. Liễu Cẩm trầm mặc, nàng biết, sau đó nhìn thật sâu một chút Diệp Đồng, liền xử lý công sự đi. Diệp Đồng thở phào nhẹ nhõm, còn tốt gặp phải là Liễu Cẩm, phàm là đổi thành người khác, chỉ sợ trong ánh mắt nhìn mình, tất nhiên sẽ mang lên đây chính là tiên bảo trai trai chủ A Chi. Ý hắn ôm tiểu tử bước vào đại điện, một chút liền nhìn thấy ngay tại xử lý quyền tông Tô Thanh Huyền, mà thượng quan lãnh thì là lặng chờ một bên. Thượng quan cô nương, phiền phức đem chiếc nhẫn chứa vật này giao cho đêm qua cái kia. Diệp Đồng tiếng nói do dự, lấy ra một viên nhẫn chứa vật, bên trong tất cả đều là thiên tài địa bảo. Hắn hít sâu một hơi, rốt cục nhẫn nhịn đi ra, gọi Cao Quyết ra hỏa, hắn hiện tại hẳn là tại trong đại lao. Không có cách nào, hắn không có khả năng trở lại Thanh Châu lại bán đi trên tay thiên tài địa bảo. Thanh Châu na địa phương linh thạch trung phẩm đều hiếm thấy, hay là Thanh Châu tốt, hoan đại đầu nhiều. Tốt. Thượng quan lãnh không do dự, tiếp nhận nhẫn chữ vật, tan biến tại trong điện. Diệp Đồng nhẹ nhàng thở dài, không thể không nói, thiên bảo trai bây giờ thật rất cần Cao Quyết tới quản lý, mặc dù khai hỏa thanh danh thủ đoạn dọa người rồi chút, nhưng thật rất hữu dụng. Hắn đêm qua kỳ thật soát một đêm hư cảnh, phát hiện hiệu quả ngoài ý muốn tốt, thiên bảo trai thật phải lớn lửa một hồi, so với lúc trước hội đấu giá còn muốn thành công. Tô Thanh Huyền ngước mắt nhìn thoáng qua Diệp Đồng, nụ cười trên mặt thanh thiện, không có nhiều lời, trên đầu ngón tay hiện ra một sợi lăn lộn tia sáng màu vàng, do nhược đại đạo tại trong đó vận chuyển. Chỉ một thoáng, một cánh trạng thái trong suốt cửa lớn xuất hiện ở trong đại điện, chỉ có Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền hai người mới có thể trông thấy. Đây là một cánh kết nối với tứ thánh tiên tháp cửa, bắt nguồn từ Huyền Hoàng chi mẫu. Nói cách khác, Tô Thanh Huyền có được tùy thời tiến về tứ thánh tiên tháp lực lượng, mà chuyện này đến hôm nay mới thôi, cũng chỉ có Diệp Đồng cùng giờ phút này nhìn thấy tiểu tử biết được. Tiểu sư đệ, việc này Thiết Mạc nói cho ngươi muốn gặp lão tiên sinh kia. Tô Thanh Huyền truyền âm nói ra, nàng tin tưởng Diệp Đồng, nhưng không tin những người khác, dù sao đây là nàng cùng Diệp Đồng tương lai. Vậy ta muốn đem tiểu tử diệt khẩu sao? Ngao. Tiểu tử mặt mũi tràn đầy mộng bức, đang yên đang lành, thế nào liền phải chết? Nó lập tức phản ứng lại, nhai răng trợn mắt, Diệp Đồng lại đang hù dọa chính mình. Ha ha ha, đừng cho y phục của ta cắn hỏng. Diệp Đồng cười ha ha, hắn cũng là ở trên phi thuyền lúc biết được chuyện này, hắn lúc đó để đầy miệng Lao Sơn thần sự tình, Tô Thanh Huyền liền nói cho chính mình, nàng có thể dựa vào Huyền Hoàng chi mẫu liên tiếp đến tứ thánh tiên tháp. Sư tỷ, vậy ta đi. Đi thôi, ta đợi chút nữa muốn cùng mấy vị địa giai sứ đi gặp tên kia đột nhiên tới đây thiên giai sứ. Ân. Diệp Đồng khẽ gật đầu, bước vào cánh cửa kia, lưu lại một câu mang theo nồng đậm mong đợi ngôn ngữ, ta đã đem đồ vật đều chỉnh lý tốt, chờ ta trở lại, chúng ta lập tức trở về Thanh Châu. Sau một khắc, hắn liền biến mất ở trong đại điện. Tô Thanh Huyền vẻ mặt hốt hoảng, khoe miệng đường cong giống như vành trăng khuyết giống như hoàn mỹ, nhìn xem trên án đài cái kia thổi phồng kỳ lạ hoa, đôi mắt dần dần có chút mê ly. Nàng đem cái kia thổi phồng hoa cất kỹ, tiếp tục quan duyệt quyển tông, phía trên tùy ý một tấm quyển tông, đều là tu sĩ bình thường dốc cả một đời đều không thể tiếp xúc kinh thiên đại sự. Nhưng vào lúc này, Liễu Cầm tiếng nói đột nhiên truyền vang tại trong điện, đại nhân, bốn vị địa giai sứ cùng vị kia thiên giai sứ đến tứ thánh tiên tháp 116 tầng. Hôm nay Diệp Đồng mang theo tiểu tử cùng Lao Sơn thần hội tụ ở dưới đỉnh nghỉ mát. Ngao ngao ngao, tiểu tử cực kỳ hưng phấn, không ngừng đi cọ lấy Lao Sơn thần khuôn mặt. Diệp Đồng không có lừa nó, Lao Sơn thần thật không có chết. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này. Lao Sơn thần vẻ mặt tươi cười, tay áo hất lên, lấy ra một chút linh quả, nghe Diệp Đồng nói, ngươi trả lại cho ta dựng lên một phần. Tiểu tử sắc mặt trì trệ, thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Lao Sơn thần không chết, nó lập một phần, chẳng phải là làm một chuyện xấu? Nó đội vàng hướng phía Diệp Đồng ngao ngao kêu to, Diệp Đồng ngươi nhanh đi đem Lão Sơn thần mộ phần cho tới, việc này ngươi quen. Diệp Đồng cùng Lão Sơn thần đều rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Diệp Đồng trên mặt ý cười dần dần dày, căn bản không có phản ứng tiểu tử, nhìn quanh bốn phía một cái, ta sau khi đi, xem ra ngươi quản lý không có tệ nha. Lão phu xuất mã, há có thể phạm sai lầm? Lão Sơn thần lông mày nhíu lại, phía sau núi cái kia liếu thụ tinh trách, lão phu cũng thay ngươi đi giáo huấn một trận, để nó lĩnh ngộ ta nho ra chân ý. Hắn trên khuôn mặt giàn mua mang theo một tia phiền muộn, đây cũng là nói ra, hắn chính là nho ra thánh nhân. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Diệp Đồng đôi mắt hơi sóng gợn, nghe rõ Lao Sơn thần nói bóng gió, nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, ta bây giờ trong lòng không có cái gì nghi hoặc, cũng không có vấn đề muốn hỏi ngươi. Vật nhỏ Lao thất phu. Diệp Đồng đột nhiên gầm thét một tiếng, tức giận nói, ngươi làm nho ra thánh nhân, lúc trước lại cả ngày đục mạ ta, lẽ nào lại như vậy? Lao Sơn thần nao nao, rất nhanh liền phản ứng lại, chính là cái này vị, liền phải dạng này nói chuyện tiếng, chắc không được vừa mới luôn cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên một bộ hai ông cháu câu thông bộ dáng. Vật nhỏ, lão phu thế nhưng là nho ra thánh nhân, ngươi có biết như thế nào thánh nhân? Chậc chậc chậc, đường đường đạo đức vô tư thánh nhân, còn không phải buồn ngủ. À, chỉ bằng ngươi cái kia ngộ tính, lão phu dù là đem nho ra chân ý bóp nát cho ngươi ăn trong miệng, chỉ sợ đều ngộ không ra cái gì, trên người ngươi hạo nhiên chính khí, năm đó liền hao phí lão phu một nửa chân linh chi lực. Ngài, buồn ngủ. Vật nhỏ, trong lòng ngươi đối với thánh nhân liền không có một chút kính trọng. Một vị nào đó thánh nhân buồn ngủ. Ha ha, lão sơn thần cười ha ha, phá phòng, không còn nói nhảm, bỗng nhiên hóa thành chân thân, lại có vạn trượng độ cao. Một bàn tay hướng phía Diệp Đồng vỗ qua, mãnh liệt gió lốc đánh tới, uy thế khủng bố vô thượng. Diệp Đồng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đây là muốn đấu võ tiết tấu à? Vội vàng chạy trốn, ngoài miệng còn hoảng sợ nói, mẹ nó, ngươi không chơi nổi. Tiểu tử dọa đến toàn thân đều tại sù lông, Diệp Đồng ngươi chạy chậm một chút, chờ ta một chút. Vật nhỏ. Lão Sơn thần tiếng nói như thiên lôi cuộn cuộn, năm đó lão phu mang theo mấy tên nho gia đệ tử, du lịch các đại tiên quốc thời điểm, thật sự cho rằng lão phu chỉ là nương tựa theo há miệng. Vâng. Vừa mới nói xong, trường gần ngàn trượng rộng bàn tay ầm vang đập xuống, uy lực đủ để lật út một phương địa vực, đem Diệp Đồng cùng tiểu tử bao trùm trong đó. Sau một lúc lâu, giữa thiên địa cái kia cố động tinh to lớn dần dần lắng xuống, lần này Lao Sơn thần không có lửa gạt đến eo, mà là thần thanh khí sảng đi tại phía trước nhất. Diệp Đồng cùng tiểu tử mặt mũi tràn đầy bụi đất, toàn thân bẩn thỉu, một cái nghiến răng nghiến lợi, một cái nhe răng trợn mắt, trong lòng mắng có thể ô hế. Lao Sơn thần ỷ vào mình tại sân nhà, ỷ vào chính mình bối phận lớn, đúng là như vậy không để mặt mũi, đó là thật đánh á lão phu còn lại tới một chút tinh hoa thủy tinh cùng linh vận. Lão Sơn thần trên mặt ý cười nồng hậu dày đặc, vừa rồi đánh tơi bởi một trận Diệp Đồng, toàn thân đều thoải mái không ít, các ngươi đến lúc đó liền đều cầm lấy đi. Lão thất phu, ngươi nếu không lại đánh ta một chầu, nhiều bồi điểm. Diệp Đồng nghiêm túc nói, đột nhiên cảm thấy trên người mình không có đau như vậy, hắn hiện tại thật rất thiếu linh vận. Tiểu tử thì là hiếu kỳ đánh giá thân thể của mình, nó cảm giác có lực lượng nào đó ngay tại cường hóa lấy lục thân của nó. Nếu là có dư thừa lực lượng, lão phu không để ý nhiều đánh ngươi một chầu. Lão Sơn thần hừ nhẹ một tiếng, bản thể lưu lại lực lượng, chỉ chút này, cho các ngươi ma luyện lục thân dùng. Hắn nhìn về phía Diệp Đồng, trong mắt hiện lên một vòng thâm thúy, ngươi muốn đi đường rất dài, không người thử qua. Đạo ngăn lại dài, có thể cũng nên có người thử một lần. Diệp Đồng mỉm cười trả lời, hắn đi lực chi đại đạo, xưa nay chưa từng có, sau chỉ sợ cũng không người đến, liền hắn một cái. Lão Sơn thần không cần phải nhiều lời nữa, hắn chính là trông thấy Diệp Đồng đần độn đi tu hành lực chi phát tác, cho nên đánh Diệp Đồng một trận, dùng cái này cường hóa nhục thân nó, chỉ là phát hiện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, "Vật nhỏ, ngươi hôm nay làm sao lại mang theo tiểu gia hỏa đến chỗ của ta?" "Ta lúc đầu không phải đã nói A Diệp Đồng có chút nhíu mày, trên mặt hiện ra ôn hòa ý cười, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Nhớ kỹ ngươi nói, lão phu tại Trung Châu chờ ngươi." Lão Sơn Thần lộ ra một sợi ý vị thâm trường mỉm cười, mà hậu thân thân thể đột nhiên tản ra, cả người giống như vô tận điểm sáng dần dần tiêu tán ở không trung, thấy Diệp Đồng cùng tiểu tử tê cả da đầu. Sau ba hơi thở, lão Sơn Thần liền hoàn toàn biến mất, lưu lại một khối lớn linh vật cùng vô số tinh hoa thủy tinh. Đây là lúc trước lão Sơn Thần lần thứ nhất khi chết, Diệp Đồng bọn hắn chưa từng lấy đi những vật kia. "Ngào!" Tiểu tử con mắt trợ to, mặt mũi tràn đầy mộng bức, lão Sơn Thần lại chết. "Mẹ nó, dọa lão tử nhảy một cái." Diệp Đồng gắt gao cắn răng, nếu không phải câu kia lão phu tại Trung Châu chờ ngươi, hắn thật sự cho rằng lão Sơn Thần lại phải một lần nữa trình diễn lúc trước sự kiện kia. "Ngào! Không chết, hù dọa hai ta đâu, về sau đi Trung Châu tìm hắn." Diệp Đồng tức giận nói, giống lão Sơn Thần loại này đột nhiên cho ngươi chết một hồi trước sự tình, vô luận đổi ai đến, trái tim nhỏ đều sẽ có chút chịu không được. Thế nhưng là khi hắn nhìn thoáng qua những cái kia bàng bạc linh vật, ánh mắt lại đột nhiên không rời ra, không tự chủ được tán thưởng một tiếng khổng thánh đại đức, thánh nhân coi là thật vô tư cũng. Gió mát nhẹ nhẹ pha đến, khắp núi lá rụng đều là lên, Diệp Đồng cùng tiểu tử rời đi tứ thánh tiên tháp, lần này, bọn hắn mang đi rất nhiều thứ, thắng lợi trở về. Diệp Đồng mang theo tiểu tử vừa mới trở về, liền nhìn thấy Tô Thanh Huyền. "Tiểu sư đệ." Tô Thanh Huyền thần sắc tĩnh mịch, đáy mắt chứa chờ mong, giống như là đã ở trong điện chờ đợi hồi lâu, đã thương nghị xong, tên kia thiên giai sứ sẽ ở âm thầm hộ tống chúng ta về Thanh Châu. Diệp Đồng hốc mắt hơi mở, thiên giai sứ tự mình hộ tống, đây chính là sư tỷ bây giờ thân phận địa vị a. Đang lúc hắn giật mình thần thời khắc, bên hai truyền đến mấy đạo tiếng gọi ầm ĩ, "Diệp ca, còn kém ngươi." "Diệp thủ phỉ, nhanh lên bên trên phi chu, bàn ra ta muốn về Thành Châu trang cụ cụ, tiếp tục nói mệnh." Diệp sư huynh Tô sư tỷ trên bầu trời, một chiếc to lớn thiên bảo linh chu sớm đã bay lên không nổi lơ lửng, phía trên đứng đấy không ít người, Vãn Xuân cùng Hạ Thường cũng ở trong đó, không có cách nào, các nàng muốn đi theo tiểu đồng, mà đồng chi đến đi theo Diệp Đồng. Diệp Đồng dắt Tô Thanh Huyền tay, đạp thiên mà lên, đi tới trên phi thuyền, ánh mắt đảo qua, tại Hạ Thương trên thân dừng lại một cái chớp mắt, hơi nghi hoặc một chút nói, "Trưởng không sư huynh đâu?" Hắn bụng trộm đi theo Lâm Tâm Trúc, hẳn là đi cầu hôn. Chu đạo lộ ra một cái hèn mọn mỉm cười, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Bách Lý Trưởng không bị bị túy túy đi theo Lâm Tâm Trúc phía sau, rời đi Thanh Giao Thành. Diệp Đông giật mình, cái này không phải liền là chính mình lúc trước cách làm thôi, hắn nhìn về phía Tô Thanh Huyền, trên mặt chứa một sợi ôn hòa ý cười, năm đó lặng yên đuổi theo, bây giờ cùng nhau về nhà. Hắn vung tay lên, hào khí ngàn mây, khởi hành, về nhà. Ông, Thiên Bảo Linh Chu ầm vang rung động, tản mát ra một đạo rộng rãi khí tức, phía trước không gian đông nhiên bị xé nứt đi ra một cái cự đại thông đạo, kinh khủng kình phong khuấy động cửu thiên mà lên. Khổng lồ Thiên Bảo Linh Chu chậm rãi tiến vào trong không gian thông đạo, đối với nhà phương hướng, mau chóng bay đi. Trên mặt đất, chấp pháp điện bên trong, địa giai sứ Khổng Hành, vị này Diệp Đồng sơ đến Thánh Châu gặp phải vị thứ nhất trưởng bối, đuốt râu mà đứng, ý cười hiền lành, hắn nhìn xem cái kia dần dần đóng lại không gian thông đạo, nhẹ giọng nói, "Nguyện ngươi đường về thuận gió không ngại, chí thân bình yên." Chương 501, sư tỷ ban đêm nhớ kỹ đóng lại cấm chế trận pháp. Chương 501, sư tỷ ban đêm nhớ kỹ đóng lại cấm chế trận pháp. Thiên Bảo Linh Chu bên trên, cái này cùng trở về Thanh Giao Thành lúc phi chu không giống mới, dị thường to lớn, chính là chấp pháp điện là Tô Thanh Huyền cố ý chuẩn bị phi chu, còn có tiên đạo khôi lỗi xung làm người hầu, cũng có tính hải cảnh tu sĩ tự mình cầm lái. Trong phi thuyền như một tòa vi hình tiểu thế giới, thậm chí tự mang một dòng sông nhỏ, nước sông róc rách, bên bờ ngồi xổm một bóng người, chính là Diệp Đồng. Diệp Đồng đang cùng Chu đạo, còn có đồng chí Nô Tiểu Bạch câu cá, tiểu tử ở một bên trông mong nhìn xem xét liền thèm chết. Nhưng thật ra là Diệp Đồng ngay từ đầu tay ngưỡng ấy, tiện tay hất lên câu, không nghĩ tới những người khác cũng tới, bầu không khí dần dần liền trở nên không được bình thường, không hiểu thấu ganh đua so sánh lên, xem ai lên trước câu. Tiểu hồ ly nằm ngoài Diệp Đồng trong ngực, đôi mắt híp lại, công tử tuyệt không thể thua, nó đã làm tốt đem cá đặt ở Diệp Đồng câu bên trên chuẩn bị. "Huyền Nhi, đối phó bọn hắn, không cần ngươi xuất mã." Diệp Đồng thấp giọng truyền âm nói, trong lời nói tràn đầy tự tin cảm giác. Hắn biết Tố Huyền sẽ làm cái gì, nhưng nơi này cũng không tốt dở trò, quá nhiều người thấy. Phong Chỉ Nhược chính lôi kéo Tô Thanh Huyền không biết đang nói cái gì, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, vô cùng vui vẻ, ánh mắt khi thì liền sẽ nhìn về phía Diệp Đồng. Hạ Thương cùng Vãn Xuân đứng chung một chỗ, nàng đã cùng Diệp Đồng đơn giản hàn huyên một hồi, ngoài ngục gặp cố nhân, tâm tình rất tốt, chỉ là đáy mắt chỗ sâu từ đầu đến cuối mang theo một vòng bi ai. Đột nhiên, mặt sông đông nhiên nhấc lên bọn sóng, bọt nước kịch liệt dập dờn, một đầu to lớn con cá nhảy ra mặt sông, tập trung nhìn vào, trường tiểu tử cỡ như vậy, hay là chút cơ kỳ. Đồng chí hai mắt hơi vui, mạnh mẽ ngửa tay, trong nháy mắt liền đem cá này kéo đi lên. Hắn năm đó cùng Thiên Tiên Sinh du lịch thế gian thời điểm, cũng không có thiếu nhìn Thiên Tiên Sinh câu cá. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Đồng, cười to nói, "Lá Đồng, xem ra ngươi tại câu cá cũng không có gì đặc biệt à." Hắn muốn định mắng một tiếng lá chó, nhưng này vị nghe thường nữ tử ngay tại một bên, trong lòng đối với nó dị thường sợ sệt. Diệp Đồng thần sắc tự nhiên, khinh thường cười một tiếng, cái này đồng chí câu được cá lớn, liền cảm giác chính mình thành thế gian này hào kiệt, tâm tính còn chờ đề cao. Chỉ gặp thiếu niên kia trong tay xách cá, trên trán tràn đầy xuân phong đắc ý cảm giác, con cá kia ở trong tay, phản phất không phải cá lấy được, mà là một viên dị thường chói mắt hơn trường. Liên phảng phất ánh mắt của mọi người đều bị nó hấp dẫn, đồng chí càng đắc ý, khóe miệng có chút dương lên, giống như tại hướng toàn thế giới tuyên truyền chính mình phi phàm thành tựu. Diệp Đồng tất nhiên là nhìn ở trong mắt, cười ha ha, đồng chí thời khắc này ý khoe khoang tiến hành, đối với người khác xem ra, chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Đồng chí lại không hề hay biết, vẫn như cũ đắm chìm tại trong tiểu thế giới của mình, phản phất câu được bực này cá lớn liền đã là nhân sinh đỉnh phong, không cần lại truy cầu sự vật khác một dạng. Vãn Xuân tỷ, Hạ Thương tỷ, nhìn, Tiểu Đông thật lợi hại. Hạ Thương không chút nào keo kiệt tán dương, bây giờ Thu Vũ chết, nàng sẽ đem tất cả chú ý đều đặt ở Tiểu Đông trên thân. Vãn Xuân ngốc mao nhẹ nhàng lắp một cái, mắt lộ ra tán dương, nhìn về hướng giống như nàng dài quá ngốc mao Diệp Đồng, như có điều suy nghĩ, cái này Diệp Đồng cũng không được, câu cá thắng nổi dược các chủ có lẽ chỉ là lời đồn. Diệp Đồng đôi mắt khẽ run, hắn thật không có đỏ mắt ghen ghét, thật một chút cũng không có. Hiền chất, đến, cùng thúc thúc đi một chuyến quan thuyền, có vài lời muốn cùng ngươi nói. Không đi. Đồng chí dọa đến toàn thân đều run rẩy một chút, ứng kích phản ứng đi lên, bị Diệp Đồng trong ngõ hẻm đánh tơi bởi tràng cảnh như hôm qua. Liên quan tới tiên bảo kiếm tu các sự tình. Diệp Đồng mỉm cười truyền âm nói, đứng dậy đem tiểu hồ ly đặt ở sư tỷ trong ngực, đương nhiên, ngươi muốn cho ta ở chỗ này nói cũng không phải không được, chỉ là Hạ Thương tỷ các nàng trong mắt bén oan, có thể sẽ bại lộ đi. Hiện tại liền đi. Diệp thúc thúc phân phó, tiểu chất há có không đi đạo lý. Đồng chí chỉ một thoáng liền đem cá ném về tiểu tử, đi theo Diệp Đồng tiến về khoang thuyền, lưu lại mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc Hạ Thương cùng Văn Xuân. Ngao tiểu tử thần sắc đại hỉ, ngầm so với nó còn lớn hơn một đầu cá, đi vào Ngô tiểu Bạch phía sau, dùng móng vuốt nhỏ giật giật người sau tay áo, nhanh, đem cái đồ chơi này luyện. Ở trong mắt nó, Ngô tiểu Bạch biết luyện đan, khẳng định cũng sẽ thiêu nướng. Chu đạo hít sâu một hơi, một câu cũng không nói, trực tiếp liền chạy trốn, Ngô tiểu Bạch xào hạt dưa đều có thể xào ra được đến, cá nướng thì càng không cần nói. Tô Thanh Huyền gọi Liễu Cẩm, nàng đột nhiên cảm thấy sông này không quá lịch sự, để nó thay thế thành núi giả, còn có những các kia, quá lớn cũng không tốt, có thể đợi phi chu đến vô lượng hải trên không, phóng sinh tại trong biển. Liễu Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, từng cái đi lại. Tiểu Hồ Ly đầy mắt ý cười, nghĩ đến hai người này thành hôn đằng sau, công tử khẳng định sẽ rất hạnh phúc. Phong Chỉ Nhược đầy mắt mờ mịt, còn có một vòng cực kỳ hâm mộ, nàng cũng nghĩ Tô sư tỷ đối với mình tốt như vậy. Trong khoang thuyền, Diệp Đồng vừa mới bước vào, liền thuận miệng nói ra, "Tỷ tỷ ngươi Hạ Thương, đối với Huyền Thiên là phản ứng gì?" Đồng chí trong nháy mắt toát ra một tia kinh thiên hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, "Giết, ân, giết chết tốt nhất." Diệp Đồng khẽ bước cảm, bình tĩnh thần sắc nhìn không ra mảy may ba động. "Ta hiện tại không muốn nghe đến Huyền Thiên hai chữ, ngươi không phải muốn nói cho ta biết tiên bảo kiếm tu các tin tức sao? Ta đã ngược dòng tìm hiểu hư cảnh linh khí, bọn hắn các chủ sẽ xuất hiện tại Thanh Châu." Diệp Đồng như nói thật đạo, câu câu là thật, hắn người thành thật, sẽ không nhất nói láo. "Tốt." Đồng chí hai đầu lông mày cực kỳ vui mừng, quét qua lúc trước hận ý, thay vào đó là một vòng cảm kích, "Diệp thúc thúc, việc này đa tạ ngươi." Nói xong, hắn liền lấy ra hư cảnh, điên cuồng tuyên bố để tiểu kiếm tu chờ chết, để các chủ chờ chết vân vân loại hình ngôn ngữ. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật muốn nọ phơ lìn đơn giết những người này, mà là hù dọa một chút, hư cảnh không khí chính là như vậy, hắn đã từng cũng thường xuyên bị người khác hù dọa qua. Nhưng, lần thứ nhất gặp được Diệp Đồng loại này người không nói đạo lý, nói muốn nọ phơ lìn đánh ngươi, đó là thật đến a đột nhiên, Diệp Đồng giống như trong lúc lơ đãng hỏi, ngươi cái kia câu cá kỹ nghệ, học với ai? Đồng chí lực chú ý đều tại hư cảnh phía trên, thuận miệng để một câu, "Thiên tiên sinh ưa thích câu cá, ta bình thường sẽ ở một bên quan sát." Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, "A, người mới kỳ bảo hộ thôi." Suy nghĩ lập tức liền thông suốt. Hắn nhìn về phía đồng chí, mỉm cười nói, "Hiền chất, ngươi tuổi còn trẻ liền đã là động thiên cảnh, liền không cảm thấy có vấn đề gì không? Ta tiên linh căn bản thân, còn có thiên tiên sinh dạy bảo, có thể có vấn đề gì?" Đồng chí hai đầu lông mày tràn đầy tự ngạo, cái này là cho xem xét chính là tại tiện sát chính mình. Thiết Mạc thật sự cho rằng hắn là dung tục hạng người, chỉ là bây giờ tại nằm gai nếm mà thôi, sớm muộn có một ngày sẽ đem Diệp Đồng đánh một trận tơi bời. Diệp Đồng cũng nói, hắn có thể nhìn ra, đồng chí thiên phú là rất cao, nhưng tuyệt sẽ không cao như vậy, tiên linh căn mà thôi, hắn sư tỷ cũng có. Mà đồng chí năm nay phương tròn 16, cũng đã động tiên cảnh trung kỳ, mở ra thái hư động tiên, vô luận như thế nào nghe đều là một kiện nghe giận cả người sự tình. Lại, đồng chí không có động tiên cảnh nên có lắng động cùng tâm tính, thủy chung là một tên thuần túy thiếu niên, tại hư cảnh trôi chảy này nụ mạn, bây giờ tức thì bị tiên bảo kiếm tu các mắng đau đến không muốn sống. Diệp Đồng đột nhiên nghĩ đến một cái tử, đốt cháy giai đoạn. Tựa như hắn hôm nay một dạng, rõ ràng có thể đột phá tới tinh hải cảnh, nhưng bởi vì trong lòng chấp niệm nguyên nhân, không cách nào đột phá, tâm tính theo không kịp thực lực trưởng thành. Diệp Đồng không có nhiều lời, đồng chí chính là 16 tuổi động thiên cảnh trung kỳ tu sĩ, quá khoa trương, có lẽ cũng thật sự là bởi vì thiên phú cực giai nguyên nhân đi. "Lá chó, ngươi bao lâu bắt đầu tu luyện?" Đồng chí lông mày nhíu lại, dáng tươi cười như là xuân phong đắc ý, có chút kiêu ngạo, hắn cảm thấy Diệp Đồng đã bắt đầu đỏ mắt ghen ghét. "15 tuổi." Diệp Đồng như nói thật đạo, ngữ khí có chút chăm chú, "Ta tu luyện đến 18 tuổi nào sẽ, dẫn khí cảnh tam trọng, sau đó tu luyện 6 năm đến nay, động thiên cảnh đỉnh phong, áp chế cảnh giới không có đi đột phá." "Các loại chờ chút." Đồng chí con ngươi rung động co lại, ngữ khí run giọng nói, "Mở nói đùa cái gì?" Hắn nhìn xem Diệp Đồng, gàn từng chữ, "Ý của ngươi là, ngươi tu luyện 5 năm, liền từ dẫn khí cảnh đến động thiên cảnh?" "Không sai, đúng rồi, ta vẫn là phế linh căn." Diệp Đồng mỉm cười trả lời, trong lòng gọi là một cái thoải mái à, kỳ thật hắn thời gian tu luyện rất rất ít, đều là tại kiếm lợi linh thạch trên đường, chỉ là tứ thánh tiên tháp liền hao phí hắn 3 năm tuế nguyệt. Chân chính dốc lòng thời gian tu luyện, cơ hồ không có, bản thân hắn cũng không phải là một cái chịu được khô khan người. "Ân, toàn bộ nhờ linh khu quyền bính." Lúc này, đồng chí rơi vào trầm tư cùng mê mang, hắn đang suy nghĩ, cái gì là phế linh căn? Trên đời lại có như thế kinh khủng linh căn, thật bất khả tư nghị. "Tiểu sư đệ, chúng ta đến Thái Tiêu Thiên vực phi chu bến đỏ, cần tiến đến bến đỏ chỗ quản lý quy hoạch phi hành đường thuyền. Nhưng vào lúc này, Tô Thanh Huyền truyền âm nhu hòa bay vào Diệp Đồng trong đầu. Diệp Đồng gật đầu đáp lại một tiếng, rời đi khoang thuyền, không có quản nhiều vẫn còn đang suy tư nhân sinh đồng chí. Trở lại bong thuyền, Diệp Đồng liền hơi cau mày, sông đâu? Chỉ gặp mấy cái tiên đạo khôi lỗi, chính khiêng vài tòa núi giả chạy tới, còn có một số khôi lỗi lự đảo lên hồ đến, nguyên bản con sông kia, không hiểu thấu không thấy. Tô Thanh Huyền liếc mắt, đi vào Diệp Đồng phụ cận, nói khẽ, ta không quá ưa thích như thế bố trí, liền để Liễu Cầm đuổi. Diệp Đồng giật mình, nguyên lai là sư tỷ không muốn để cho chính mình mất mặt, không phải vậy con sông kia còn đặt ở chỗ đó, đồng chí xem xét, liền có thể nói ra chính mình câu cá thắng nổi Diệp Đồng chuyện này, những người khác cũng là. Sư tỷ, ban đêm nhớ kỹ mở ra cái khác cấm chế trận pháp. Tô Thanh Huyền hé miệng, thanh lanh con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Đồng, không có mở miệng, thanh nhã thanh hương dập dờn trên không trung, ôm tiểu hồ ly về trên phi thuyền gián phòng. Chỉ là trong căn phòng ba vạn đạo cấm chế trận pháp đột nhiên mở ra, thấy Diệp Đồng nghẹn họng nhìn chân chối, đừng nói tiếng bảo, chạm thử đều được đoạn cái chân. Giờ phút này, phi chu bong thuyền những người khác đều là ngửa đầu nhìn lên trời, cũng không có chú ý tới Diệp Đồng bọn hắn, từng cái mắt lộ ra vẻ chấn động. Diệp Đồng cũng theo đó nhìn lại, lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Chương 502, trời cao biển rộng, cười nhìn phong vân đảm nhiệm quyền thư, 1, chương 502, trời cao biển rộng, cười nhìn phong vân đảm nhiệm quyền thư, 1, phi chu đã tới Thái Tiêu Thiên vực trên không, lúc này nhìn về phía bầu trời, sẽ trông thấy dị thường mộng ảo một màn. Từng viên sáng chói mênh mông nhật nguyệt tinh thần, vẽ liền thành quần tinh huy hình giống như treo móc ở thiên vũ, rộng rãi to lớn, mà đem nó chói buộc được này, thì là từng đạo mát lạnh ánh trăng. Tại khoảng cách gần như vậy quan sát bên dưới, đánh vào thị giác cảm giác tương đương kịch liệt, trực kích sâu trong linh hồn, cực kỳ chấn động. Lúc trước làm sao lại không nghĩ tới ngẩng đầu nhìn một chút đâu? Diệp Đồng nhỉ non nói ra, cái này hắn quen thuộc à, không phải liền là phi chu bến đỏ sản nhà à, năm đó đem hắn tên nhà quê này rung động hồi lâu. Bây giờ động tiên cảnh đỉnh phong hắn, đã có thể xem hiểu một ít gì đó. Những này viễn cổ tinh thần, nội bộ vận chuyển pháp tắc sớm đã chết tịch, đã mất đi tất cả sinh cơ, sau đó bị tiên đạo cấm chế phong tỏa nơi này, nhìn nó tình huống, tựa hồ hay là Thái Hy Thiên Tôn làm. Đột nhiên, tiểu hồ ly chạy tới, nhảy vào Diệp Đồng trong ngực, ngựa khí có chút không cam lòng, công tử, sư tỷ của ngươi tựa hồ đích thực đem gian phòng phong kín, ta khuyên cũng vô dụng. Nói đến đây, nó trong mắt có chút không hiểu, nghi ngờ nói, nàng như vậy sủng ngươi, vì sao ban đêm không để cho ngươi tiến phòng nàng? Khụ khụ, bởi vì nàng biết ta. Ân, tiểu hồ ly nghiêng đầu một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hai người này chưa bao giờ sinh hoạt vợ chồng qua, thật sự là khó có thể tin. Nó con mắt nhỏ có chút chuyển động, tựa hồ là đang nghĩ ngợi cái gì. Hôm nay, Diệp Đồng trở lại Thái Tiêu Thiên vực phi chu bến đỏ. Đã từng đồ nhà quê kia thiếu niên, tại Thánh Châu đã trải qua mấy năm tuyến nguyện, kiến thức lớn bao nhiêu chẳng diện, bây giờ vẫn là cái đồ nhà quê. Phi chu bến đỏ làm bạn tộc cát tới chi địa, trình độ trọng yếu không cần nhiều lời, tự nhiên sẽ tu kiến đến mức dị thường xa hoa, cũng sẽ không cho người phú quý đường hoàng cảm giác, mà là một loại tiên đạo trên lĩnh vực nghiền ép. Nói ngắn gọn, đây là Thánh Châu mặt. Các đại tới gần vô lượng hải thiên vực, nơi đó phi chu bến đỏ đều sẽ giống nơi đây một dạng xa hoa, chỉ là tại phong cách bên trên đều có thiên thu, vô luận ngươi đã tới bao nhiêu lần, đều sẽ lần nữa cảm thấy rung động. Theo thiên bảo linh chu đi theo chỉ dẫn chậm rãi lên không, Diệp Đồng ôm tiểu hồ ly, lần nữa bước lên phi chu bến đỏ mảnh kia thổ địa. Lấy mênh mông tinh hải là, lấy nguy nga cửu thiên là không. Huyền Nhi, còn nhớ rõ nơi này sao? Lúc trước hai chúng ta tựa như là đồ nhà quê vào thành, khắp nơi nhìn loạn, một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Diệp Đồng nói đến đây, liếc qua hậu phương, Vãn Xuân bọn người giờ phút này có vẻ hơi câu thúc, nhưng ánh mắt lại là nhịn không được nhìn chung quanh, liền cùng phía sau những người kia mở dạng. Công tử, rõ ràng là ngươi, nô gia mới không có khắp nơi nhìn loạn đâu. Nói mỏ, hai ta rõ ràng đều không có thấy qua việc đời. Nô gia nhìn một hồi liền không thấy. Này mới đúng mà. Diệp Đồng trong lòng đống cảm giác thăng bằng rất nhiều, trên mặt ý cười đều nồng đậm mấy phần. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy mấy tên diện mạo hơi có vẻ ngây ngô thanh niên, đang bị một cái lao đầu tự trách cứ, người sau hay là chấp pháp điện hoàng giai làm, đứng sau lưng mấy tên vấn hư cảnh đại hán. Mấy người các ngươi không hiểu quy củ sao? Quá tiêu trời không đồng ý ngự không? Tiền bối, chúng ta đã biết sai. Hừ, một người tiền phạt 100 mai linh thạch trung phẩm. Tiền bối không cần a. Mấy tên thanh niên lập tức gấp, mới tới Thanh Châu, cũng không ai cùng bọn hắn giảng quy củ a, trang diện lập tức loạn thành một bầy, tiếng cầu xin tha thứ, không cam lòng âm thanh, tiếng khiển trách đều có. Công tử, chúng ta trước kia cũng bị phạt qua ấy, tiểu hồ ly toát ra hồi ức cảm giác, nhớ tới công tử không chỉ có không có bị tiền phạt, còn lấy được không ít linh thạch. Ân, còn lên giá, ta nhớ được trước kia liền phạt một viên linh thạch trung phẩm. Diệp Đồng mỉm cười, đột nhiên xem hiểu, đây là đang để tu sĩ ngoại lai biết được quy củ tầm quan trọng, tiền phạt mức từ đầu đến cuối, chấp pháp điện đều không để ý, mà là nhờ vào đó uy hiếp. Tới Thanh Châu, là rồng nằm sấp, là hổ nằm lấy, đều thành thật một chút, tại quê quán ngươi quá ngang ngược, ở chỗ này nhưng không có người biết buông chiều ngươi. Quả nhiên, cái kia lão đầu tử hừ lạnh một tiếng, nói vài câu liền bỏ qua cho cái kia mấy tên thanh niên, cũng không cần bọn hắn tiền phạt, mang theo phía sau mấy tên đại hán tiếp tục đi tuần tra. Nhìn đến đây, Diệp Đồng đột nhiên nghĩ đến, chính mình hay là chấp pháp điện giám sát sư tới, thân phận so hoàng giai làm còn muốn lớn hơn một chút, trong lòng không khỏi cảm khái, thời gian thật là một cái đồ tốt, có thể làm cho lúc trước chưa thấy qua việc đời thiếu niên lắc mình biến hóa, trở thành hiện nay trên đời tiếng tăm lừng lẫy thế hệ trẻ tuổi. Năm đó người nào biết Diệp Đồng? Diệp Đồng ôm tiểu hồ ly cất bước đi tới, như nhân gian một đóa mở mịn phù vân. Người bên ngoài nhìn thấy hắn, đột nhiên mở to hai mắt, nhao nhao nhường đường, ngoài miệng còn tại sợ hai thán phục lấy các loại ngôn ngữ. cái kia một bộ thân ảnh mặc hắc bào dần dần biến mất trong biển người, lại làm cho vô số tên nhìn thấy qua hắn tu sĩ thần tình kích động không thôi, lấy ra hư cảnh cáo chi hảo hữu, Thánh Châu thật là một cái nơi tốt, ngươi đoán xem ta vừa mới trông thấy người nào. Năm tháng giằng giặc, thời gian lưu chuyển, thương hải tăng điền một hạt, danh lợi biến hóa ngàn vạn, bây giờ, thiên hạ người nào không biết quân. Liễu Cầm từ phi chu độ khẩu quản lý sự trở về, trên tay cầm lấy một phần địa đồ, cái này nhưng so sánh Diệp Đồng năm đó tiện tay vẽ kỹ càng nhiều, mặt trên còn có cụ thể đi thuyền lộ tuyến. Nàng nhìn về phía phương xa còn tại quan sát đại địa đám người, ngữ khí bình tĩnh, chư vị, nên khởi hành tiến về Thanh Châu, Thiên Bảo Linh Chu đã qua kiểm tra, hết thảy thủ tục đều đã đầy đủ. Ta nhớ được không phải muốn nghiệm minh thân phận sao? Diệp Đồng hiếu kỳ nói ra, hắn lúc trước từ giao nguyện độ khẩu tới đây, thủ tục lại phiền thoái. Diệp công tử, đây là chấp pháp điện Thiên Bảo Linh Chu. Liễu Cầm thần sắc quẩn cũng é, không có tội phạm sẽ ở trên phi thuyền. Đúng á. Diệp Đồng khẽ gật đầu, mắt nhìn phi chu bến đỏ chỗ bảng truy nã, phía trên vị thứ nhất, có một cái tương đối quen thuộc danh tự, Huyền Thiên, thiên giai tội phạm. Tội ác như sau, trộm lấy giao trì linh mạch, là vì trộm. Đánh cắp thánh nữ quần áo, là vì tặc. Cướp đoạt thánh địa dược viên, là vì phỉ. Tội ác tương đống, tội lỗi chồng chất. Bảng này do giao trì thánh địa cung cấp, chấp pháp điện cũng không tham dự, chỉ giúp nó truy nã Huyền Thiên đến Côn Luân Tiên một người, giao trì thánh địa khen thưởng 100.000 mai linh thạch thượng phẩm. Giao trì thánh địa vì hủy hoại Huyền Thiên thanh danh, có thể nói là thao nát tâm, hết thể chính như Hy Nguyệt lời nói, nàng muốn để Huyền Thiên thân bại danh liệt, dù là hủy đi tự thân danh dự. Có thể Diệp Đồng biết, Hy Nguyệt tiểu nữ là tại thay mình ra một hơi. 100.000 mai linh thạch thượng phẩm, Hy Nguyệt tiểu nữ, ngươi là thật có tiền a. Chương 502, trời cao biển rộng, cười nhìn Phong Vân đảm nhiệm quyền thư, 2, chương 502, trời cao biển rộng, cười nhìn Phong Vân đảm nhiệm quyền thư, 2, Diệp Đồng trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, rũi cái lưng mệt mỏi, dẫn đầu đám người hướng phía Thiên Bảo Linh Chu mà đi, ai có thể nghĩ đến, hắn là thiên giai tội phạm. Diệp thủ phỉ, vô lượng cái thiên tôn, lúc trước bàn ra ta thế nào chưa từng tới nơi này. Chu đạo mặt mũi tràn đầy thổ tức, nhìn xem sàn nhà, phận không thể móc xuống một khối cầm lấy đi bán, ánh mắt ngẫu nhiên cũng sẽ liếc mắt một cái Diệp Đồng, khá lắm, đây là hành tẩu 100.000 mai linh thạch thượng phẩm a. Chu đại ca, chúng ta ban đầu là cưỡi giao chỉ thánh địa thiên bảo linh chu, bay thẳng thanh giao thành đi. Nô tiểu bạch nhỏ giọng nhắc nhở. Chu đạo thầm mắng một tiếng nô tiểu bạch, hắn đây là muốn cùng Diệp Đồng nói chuyện với nhau, ngươi chen miệng gì? Hắn nghĩ đến, muốn hay không cùng Diệp thổ phỉ liên thủ một chút, đi đem cái kia 100.000 mai linh thạch thượng phẩm cho cầm. Diệp Đồng không thèm để ý Chu bản tử, tiếp tục cất bước tiến lên, chỉ là nửa đường nhìn nhiều một chút biết không, giống như là phát hiện cái gì. Chỉ gặp phương xa trên mặt đất đứng đầy tu sĩ, từng cái thần sắc trắng trường, khí chất cô đơn, thậm chí dẫn động thiên địa phát áp, làm cho này ở giữa thiên địa trở nên không gì sánh được thê lương. Những tu sĩ kia chuẩn bị rời đi Thánh Châu, nhưng không có linh thạch mua sắm phi chu phiếu, đành phải tại vậy chờ đợi vượt qua Châu Thương Hội phi chu miễn phí cho bọn hắn. Liễu Cầm tiếng nói bình tĩnh, nhìn về phía phương xa trong mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp, dường như tại thương tiếc. Những tu sĩ kia, đơn giản chính là giấu trong lòng hành đồ đại trí đi tới Thánh Châu, nhưng mà bị hiện thực hung hăng đả kích, âu sầu thất bại. Vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú cùng thực lực, ở chỗ này, căn bản cũng không trọng yếu, lên không nổi mặt bàn. So thiên phú của ngươi tốt có khối người, mạnh mẽ hơn ngươi khả năng tại cho hoàng giai làm việc. Ngươi thuật pháp thông thiên, không sai, có thể đi cho các đại tiên thành bố trí tụ linh trận pháp, chiếu sáng trận pháp mới xây tiên thành, còn kém loại nhân tài như ngươi. Thân thể ngươi cường đại, tốt hơn, trực tiếp đi chấp pháp điện đi, nơi đó liền cần loại này hung tàn ác sát người, thực sự không được, cũng có thể đi chuyển ít đồ. Tốc độ ngươi tuyệt đỉnh, ngày đi trăm vạn dặm, đúng dịp thôi đây không phải, các đại cửa hàng tại hư cảnh chốt đơn nghiệp vụ rất nhiều, còn kém chân chạy. Đây mới là Thánh Châu bên trong, tuyệt đại bộ phận tu sĩ tiên độ không có cái gì ngươi lừa ta gạt, không có cái gì giết người đoạt bảo, đại thế thái an ổn. Ngươi buổi sáng giết người đoạt bảo, buổi chiều liền bị thiên cơ tiên điện tính ra vị trí, sau đó chấp pháp điện đến bắt ngươi. Đại đa số tình huống, nhưng thật ra là ngươi còn tại hành hung trong quá trình, liền bị phát hiện, bởi vì người bị hại sớm liền tại hư cảnh bên trên cầu cứu lắc đến một đám người. Chính là như vậy an ổn đại thế, tạo ra được một cái có chút dị dạng nhưng lại dị thường hợp lý tiên đạo thời đại, đương nhiên, chỉ cực hạn tại Thánh Châu cùng Trung Châu các loại nhân tộc trọng địa. Diệp Đồng nếu là không có nhận biết Tô Thanh Huyền, hoặc là nói, hắn không có trước tiên tìm tới Tô Thanh Huyền, dị thường bình thường lại tới đây, liền sẽ phát hiện loại tình huống này, đồng thời trở thành một thành viên trong đó. Sau đó tại kinh lịch hiện thực chèn ép đằng sau, hoàn toàn tỉnh ngộ, lựa chọn trở lại vốn thuộc về chỗ của mình, không còn truy cầu ầm ầm sóng dậy tiên đồ, mộng tưởng và chí khí đều sắp biến mất. Đây cũng là vì gì, Tô Thanh Huyền muốn sớm đến Thánh Châu. Thiếu nữ sớm đã cho Diệp Đồng trải tốt một đầu trôi chạy tiên đồ, chỉ là ở giữa gây ra rủi ro, Diệp Đồng sẽ tiến tiên mục chuyện này nàng cũng không ngờ tới. Hôm nay, trời cao biển rộng, vô lượng hải bên trên sóng cả cuộn, linh thú phi hành tùy ý bay lượn. Diệp Đồng một đoàn người đến đợi bay khu vực, bốn phía đám người rộn ràng, đều là chuẩn bị cưỡi phi chu rời đi Thánh Châu tu sĩ. Có Xuân Phong đắc ý người, dường như chuẩn bị áo gấm về quê, cũng có mặt mũi tràn đầy cô đơn người, giống như là tại Thánh Châu âu sầu thất bại, bất quá phần lớn đều là phong trần mệt mỏi, ánh mắt thiên tĩnh. Ân. Diệp Đồng thân hình đột nhiên dừng lại, nhìn thấy một người quen. Phía trước, một tên mặc cũ nát áo trắng nam tử, đồng dạng chú ý tới Diệp Đồng, tư thái của hắn có chút khiêm tốn, ánh mắt trốn tránh, là ngươi à? Người bên ngoài đều có chút hâm mộ nhìn xem hắn, Diệp Đồng đoàn người này nhìn xem liền ngăn nắp xinh đẹp, tuyệt đối là đại nhân vật. Đã có 5 năm đi. Diệp Đồng cảm khái một tiếng, lại vẫn có thể gặp lại cố nhân, mặc dù bọn hắn chỉ có gặp mặt một lần, nhưng để hắn ấn tượng rất là khắc sâu, ngươi gia nhập thánh địa sao? Nam tử tinh thần sa sút cười khổ một tiếng, thiên phú quá kém, thánh địa chướng mắt ta, những tông môn khác cũng chướng mắt, chuẩn bị trở về thành châu lão gia, kết đan cảnh tu vi cũng có thể giúp đỡ một chút trong tộc. Diệp Đồng khẽ gật đầu, ký ức dần dần dâng lên, ban đầu ở giao nguyệt độ khẩu, người trước mắt hay là thiếu niên, một bộ phiêu giật áo trắng, tiêu sái không gì sánh được. Thiếu niên áo trắng trong mắt có ánh sáng, toàn thân mạnh mẽ hướng lên trời tranh mệnh, tinh thần phấn chấn mười phần, hô lên muốn đi trước thành châu, bái nhập trong truyền thuyết thánh địa môn hạ, trở thành một tên thánh địa đệ tử. Nhưng mà, lúc trước tên kia hăng hái thiếu niên áo trắng, bây giờ dãi dầu sừng gió, mặt mũi tràn đầy tang thương, sống lưng tựa hổ cũng có chút cong. Vô luận Diệp Đồng thấy thế nào, trừ diện mạo bên ngoài, đều không thể đem nam nhân ở trước mắt cùng trong trí nhớ tiêu sái thiếu niên chồng vào nhau. Nam nhân lại không cái kia cố hăng hái tâm khí, ngược lại trầm ổn rất nhiều, trong mắt cũng nhiều đi ra rất nhiều cố sự. Diệp Đồng nhẹ nhàng chắp tay, chân thành nói, ta xem đạo hữu một thân bất phàm, tương lai nhất định có thể thuận buồm xuôi gió, dẫn đầu gia tộc phủ Diêu mà lên. Tạ Nhi căn ôn. Nam tử cười trả lời, nhìn thoáng qua Diệp Đồng phía sau những người kia, từng cái ngăn nắp xinh đẹp, vậy ta cũng ở đây chúc đạo hữu, người bên cạnh, thường an tại, tiên độ thông thuận không trở ngại. Tốt. Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, ôm tiểu hồ ly, mang theo phong chỉ nhược một đoàn người, hướng phía Thiên Bảo Linh Chu trận pháp truyền tống mà đi. Nam tử cũng tiếp tục hướng phía trước cất bước, chuẩn bị cưỡi phổ thông phi trù, chỉ sợ cần nửa năm quan cảnh mới có thể trở về đến Thanh Châu. Bọn hắn rõ ràng là tiến về cùng một cái mục đích, giờ phút này lại đối mặt mà đi, sợ qua người, tựa như là lao tới hai cái hoàn toàn khác biệt tương lai. Quay đầu thấy lại lúc đến đường, cười nhìn Phong Vân đảm nhiệm quyền thư, tiên độ từ từ, cuối cùng cũng có tận lúc, duy nguyện sơ tâm chưa từng đổi. Nam tử đột nhiên dừng lại, nhìn thấy một chiếc ngay tại quần quật lên không Thiên Bảo Linh Chu, trong thoáng chốc, trong đầu hiện ra một tên hăng hái thiếu niên áo trắng. Thiên Bảo Linh Chu bên trên, Diệp Đồng ôm tiểu hồ ly, trong mắt quan sát phía dưới, lần này Thánh Châu chi hành, còn tại trong động, gió biển nhu hòa phất qua, phát động lên trong trí nhớ gợn sóng, hắn thoải mái cười một tiếng, quay người rời đi. Chương 503, Thanh Châu cự phách, Càn Nguyên Tông. Chương 503, Thanh Châu cự phách, Càn Nguyên Tông. Sau một tháng, Thanh Châu, giao nguyệt độ khẩu. Hoan nên các phương đạo hữu đến ta giao nguyệt độ khẩu, quả thật ta chẳng sáng chi đại hạnh. Một đạo nhu hòa tiếng nói trộn lẫn tại tuyết phong bên trong, chậm chậm truyền đến, giao nguyệt tông, lập tông đã có 30,000 năm, cùng Càn Nguyên Tông đã song song Thanh Châu ngũ đại tiên môn một trong Thiên Bảo Linh Chu bên trên. Diệp Đồng chậm rãi mở mắt ra, thối lui ra khỏi phòng bế quan, trong lòng không khỏi cảm khái, từ quảng cáo này thật sự không mang theo đổi, không phải người giả bị đụng một chút Càn Nguyên Tông. Đường về dị thường an ổn, hết thảy đều nằm trong dự liệu, không có bất kỳ cái gì tông môn thế lực dám ở trong lúc mấu chốt này động Tô Thanh Huyền bọn người, càng đừng đề cập còn có một tôn thiên giai sứ ẩn nấp tại chỗ tối. Ngao tiểu tử bị Diệp Đồng ôm lấy, mở ra nhập nhèm khuôn mặt, nhìn thấy bong thuyền Ngô Tiểu Bạch thân ảnh, con mắt bỗng nhiên thanh tịnh không ít, điên cuồng hướng Diệp Đồng trong lượt chui. Lúc trước con cá kia, Ngô Tiểu Bạch cho nó nướng, tiểu tử cũng ăn. Đại giới là tiêu chảy đường đường thao thiết huyết mạch, vậy mà tiêu chảy, nói ra ai mà tin. Cái này 3 tháng đến nay, tiểu tử đều là dùng móng vuốt nhỏ che khuôn mặt của mình, ngủ dậy đại cảm giác đến, ai cũng không gặp, liền nằm ngoài phòng bế quan, cửa ra bảo, không có cách nào, thực sự thật mất thể diện. Lúc này, Diệp Đồng trên mặt mang theo từng kia ý cười, có thể thấy được tâm tình coi như không tệ, bế quan này thời gian 3 tháng, hắn đều tại chơi đùa một sự kiện. Đó chính là liên tiếp đến kính nguyện không gian. Không sai, kiếm gãy cùng mặt nạ, bây giờ đều đã không ở trên người hắn. Hắn đến bong thuyền, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Mà hậu tâm trung đê lẩm bẩm, nương nương, ngươi bên kia là tình huống như thế nào? Rất quái dị, nương nương ngữ khí vẫn như cũ ung dung, bản tiên có ngươi hai loại thị giác. Vậy liền đúng rồi. Diệp Đồng giãn nhẹ một hơi, cuối cùng không có phí công bận rộn. Ngươi bây giờ là tại Thanh Châu, đây là lợi dụng tiên đỉnh khí vận. Không sai, ta tại phân thân trên thân lưu lại một tia chân linh chi lực, cũng đem thai a giao cho phân thân. Diệp Đồng trên mặt ý cười dần dần dày, hắn tại Thanh Châu cuối cùng một đêm cũng không có nhàn rỗi, cuối cùng dựa vào trên người ta tiên đỉnh khí vận, kết nối đến thai a, lại lấy nó làm cầu nối, liên tiếp đến các ngươi. Vì sao muốn nhiều như vậy nhất cử này? Nương nương tiếng nói có chút không hiểu, đem kính nguyệt không gian mang về Thanh Châu không tốt hơn? Bởi vì ta hiện tại là Diệp Đồng. Diệp Đồng mỉm cười trả lời, nghĩ bổ sung một câu, Thanh Châu Càn Nguyên Tông Tàng Kiếm Phong nhị sư minh Diệp Đồng, người xa quê trở về nhà, không nên lại có người lừa ta gạt tính toán cùng lừa gạt. Nói ngắn gọn, chính là chính hắn hưởng phúc thao túng phân thân đi gây sự. Mặc dù đều là hắn, nhưng sẽ không mệt mỏi như vậy, sẽ có kiếp trước chơi game cảm giác như vậy, hay là toàn phương vị đắm chìm thức loại kia. Diệp Đồng cảm thấy mình thật là một cái thiên tài, về sau Huyền Thiên làm đại sự đều không có quan hệ gì với hắn, chân chính xong chuyện phủi đó đi, thơm tàng công cùng danh, không dính nhân cùng quả, hai chữ như bước. Giữa thiên địa tuyết phong phá đến, trên mặt hắn dần dần treo lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, cảm thụ được giữa thiên địa cái kia cố cẩn cỗi linh khí cùng phát tắc, trong mắt toát ra một vòng vui mừng cảm giác, rốt cục về nhà. Chỉ là hắn cũng không biết, trấn thủ giao nguyệt độ khẩu mấy tên tính hải cảnh tu sĩ, đều là da đầu có chút run lên, ở đâu ra mấy thứ bẩn thỉu. Trong lòng bọn họ đều có chút kinh hồn táng đảm, giờ này khắc này, Thanh Châu kiếm đạo pháp tắc tựa hồ đang nhảy cẫng hoan hô, nên đón kiếm đạo chí tôn. Da thịt đều có yếu ớt đâm nhói cảm giác. Những này tính hải cảnh tu sĩ như mày, cưỡng ép chấn định, nhưng rất nhanh, cái kia cỗ tim đập nhanh chi sắc lại bay lên, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, ma đức, đến cùng là phương nào kiếm tiền đặt chân Thanh Châu. Mà cầm lái lấy Thiên Bảo Linh Chu bị kia tính hải cảnh chập pháp tu sĩ, trong lòng cười lạnh một tiếng, mẹ nó, lao thử 3 tháng đến nay trà tấn, Thanh Châu tính hải cảnh các tu sĩ, các ngươi nên nếm thử. Tính hải cảnh sinh linh, đều là trưởng quản một đầu pháp tắc đại đạo vô thượng tồn tại, tự nhiên đối với thiên địa pháp tắc có cực sâu cảm ngộ. Mà khi nào đó một đầu pháp tắc đỉnh cao nhất người đi tới một phương thiên địa, như vậy pháp tắc này sẽ trở nên bạo loạn, chỉ là bạo loạn trình độ cực kỳ bé nhỏ, tu sĩ bình thường khó mà cảm nhận được. Cái này không, liền cổ tính hải cảnh tu sĩ, bọn hắn bản thân liền đại biểu một đầu pháp tắc. Pháp tắc quan hệ trong đó cũng không hòa hợp, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hay là quan hệ thù địch, đều là hận không thể thôn phệ hết đối phương, chỉ là thiên địa vận chuyển quy củ không cho phép. Bây giờ, Diệp Đồng lại tới đây, nơi đây thiên địa kiếm đạo pháp tắc đột nhiên sĩ khí tăng gọn, đúng vậy, vào chỗ chết khi dễ mặt khác pháp tắc à, ý thế những người, cáo mượn oanh hùng. Diệp Đồng đối với đây hết thảy không biết chút nào. Hắn chỉ biết là, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng kiếm đạo pháp tắc đều tại thân cận chính mình, thậm chí có thể cảm nhận được bọn chúng vui vẻ, dường như đang nên tiếp chính mình đến. "Công tử, sư tỷ của ngươi xuất quan." Đột nhiên, tiểu hồ ly đi vào Diệp Đồng trước người, vung lên chảo, bàng bạc linh khí bỗng nhiên cuộn lên, trực tiếp đem tiểu tử văng ra ngoài, sau đó chính nó nhảy vào Diệp Đồng trong ngực. "Ngao ngao." Tiểu tử giận tím mặt, đang ngủ ngon giấc đột nhiên liền bị ném ra ngoài, khi dễ trung thực yêu thôi đây không phải. Nó nhe răng trợn mắt, thấy rõ ràng người đến, ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh, "Hồ tỷ à, cái kia không sao." Chẳng biết tại sao, tiểu hồ ly đối với tiểu tử có một cỗ tự nhiên uy áp, phản phất đến từ huyết mạch chỗ sâu, có thể, trên đời sao có so thái cổ thao thiết huyết mạch còn cường đại hơn huyết mạch. Nhưng sự thực là thật sự có cái này khiến tiểu tử rất là khâm phục, có thể tình thế không bằng người, đành phải thành thật một chút. "Sư tỷ gần nhất đang làm gì?" Diệp Đông lặng lẽ nói, "Gần đây đến nay, chỉ có Tố Uyển có thể nhập Tô Thanh Huyền gian phòng, hắn đều không được, bên ngoài gian phòng cái kia ba vạn đạo trận pháp có thể nói là ngày đêm lưu chuyển, từ trước tới giờ không ngừng." Ngồi xuống, Tố Uyển như nói thật đạo, nàng một mực bồi tiếp Tô Thanh Huyền, cũng chỉ gặp vị này nghe thường nữ tử ngồi tại trên giường tĩnh tâm tu luyện, chưa bao giờ động đậy thân thể. Cái này khiến nàng rất là bất đắc dĩ, trong nhẫn chứa vật nào đó dạng sự vật chậm chạp đưa không đi ra, đương nhiên, không phải cái gì đồ hư hỏng, chính là một chút hồ yêu mị thuật cái gì. "Tiểu sư đệ." Một bộ thanh hương theo thanh nhã tiếng nói nhu hòa bay tới, Diệp Đồng quay đầu nhìn lại, ánh mắt ôn hòa, phảng phất giống như lúc bắt đầu thấy, tiến lên cầm nghe thường tay của nữ tử, "Sư tỷ, ta nhớ đến chết rồi." Lúc này mới 3 tháng. Tô Thanh Huyền dường như có chút bất đắc dĩ, đáy mắt chỗ sâu lại là nhu tình không gì sánh được. "Về sau tu luyện, bế quan một lần chính là mấy năm quan cảnh, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Một ngày không thấy ta liền nhớ ngươi, mấy năm chẳng phải là muốn mệnh ta?" Diệp Đồng trên mặt ý cười ôn nhuận, hắn không có nói láo, thật hận không thể mỗi ngày đều cùng Thanh Huyền lao bà dính nhau cùng một chỗ. "Bằng vào thiên phú của ta, không cần bế quan." Tô Thanh Huyền thần sắc tĩnh mịch, trong lời nói mang theo không hiểu ý vị, nàng kỳ thật cũng rất muốn tiểu sư đệ. Diệp sư Minh Tô sư tỷ phong chỉ nhược mặt mũi tràn đầy vui mừng, chạy chậm mà đến, màu đỏ váy trên không trung chập chờn, rất là đáng yêu, nàng phảng phất mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Diệp Đồng thầm thầm thở dài, Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng thở dài, hai người nhìn nhau cười một tiếng, thật sự giống như là nuôi cái nữ nhi giống như. Thiên Bảo Linh Chu tại Giao Nguyệt Độ khẩu dừng lại một đoạn thời gian, làm thủ tục, sau đó liền tại vô số tu sĩ tôn sùng cùng ánh mắt kính ngưỡng bên dưới, hướng phía Càn Nguyên Địa vực chạy mà đi. Càn Nguyên Địa vực, Càn Nguyên Thành. Thành này hồn nhiên đại biến, làm lớn ra tương đương nhiều, chỉ kém Thanh Giao Thành 7 phần, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy mỹ lệ đường hoàng lâu đài các vũ, trên đường phố phi thường náo nhiệt, tu sĩ đám người rộn rộn rằng rằng. Ngày đông cái kia hơi ấm ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa, đem đất tuyết chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, như dắt lên một tầng màu kim. Mà hấp dẫn người ta nhất chú ý thì là bảo vệ lấy Càn Nguyên Thành cái kia năm tòa hùng vĩ đồ sộ tiên sơn, bọn chúng phảng phất là một đạo tiên địa đại trận, hộ tứ phương an bình, thủ bát phương tĩnh mịch. Có hình ngọn núi như Trảm Thiên chi kiếm, lăng tăng dốc đứng, vách núi như là lăng lệ hình kiếm, quanh năm tuyết rơi, hoàn toàn trắng bạc, là vì tàng kiếm phong. Có ngọn núi mây mù lở lờ, tựa như nhân gian tiên cảnh, linh khí bàng bạc hóa dịch, ôn nhuận kéo dài, trong núi tuyết rơi không bảo, là vì đạo nguyên phong. Còn có ngọn núi sườn núi bằng phẳng khoáng đạt, trên đó quảng trường tương đương nhiều, khi thì liền có thể nghe nói nổ lô thanh âm, còn có vẽ đùa thất bại phá mắng thanh âm, là vì vô lượng phong. Cũng có ngọn núi huyết sắc đầy trời, sát khí ngút trời, chớ hiểu lầm, đây không phải tà tu ổ, mà là thể tu khí huyết bố trí, là vì hoành luyện phong. Nhưng mà, còn có một tòa thẳng vào Cửu Tiêu Tiên Sơn, nhất là chẳng quan, chính là Càn Nguyên Tông tông chủ cùng Tàng Kiếm Phong phong chủ, tự mình tiến đến Thánh Châu, từ thượng cổ di tích bên trong cướp về vạn trượng bảo sơn. Núi này trọng yếu trình độ, không cần nhiều lời, năm đó thế nhưng là chấn nhiếp rồi Thánh Châu vô số thế lực. Mà bảo sơn phía trên, yếu nhất tu tiên sinh linh cũng là động tiên cảnh, linh khí nồng đậm, pháp tắc mãnh liệt, nó rộng rãi chỗ, phàm nhân chỉ là nhìn lên một cái, liền cảm giác chính mình kéo dài tuổi thọ, kiếm lợi lớn. Bây giờ làm Thanh Châu lớn nhất Càn Nguyên Thành, phi thuyền bến đỏ chỗ chật ních phi thuyền, mỗi thời mỗi khắc đều có trong lúc giờ tay nhất chân tản ra vô thượng uy nghiêm tu sĩ vào thành. Bởi vì, hôm nay, Càn Nguyên Tông tuyển nhận tân sinh đệ tử. Lúc này, Càn Nguyên Thành bên trong lớn nhất tiên đạo quảng tràng bên trên, tứ phương đều là đứng đầy tu sĩ, còn có hành luyện phong đệ tử hung thần ác sát vừa đi vừa về tuần tra, liền nhìn cái nào dám náo sự. Nơi đây sinh linh nhiều, chừng mấy chục vạn, lộ ra dị thường chen chúc. Nhưng mà, có một chỗ lại là trống đi một mảng lớn đất trống, nơi đó cũng chỉ có hơn 10 người tu sĩ, tương đương trống trải. Các phương tu sĩ ánh mắt đều nhìn về nơi đó, đáy mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ, đó là Tô gia đệ tử Thanh Châu tôn quý nhất bộ tộc, càng là sắp trở thành tu tiên thế gia. Bởi vì có Tô Thanh Huyền tồn tại, toàn bộ Tô gia tại Thanh Châu, có thể nói là một tay che trời, huy hoàng không gì sánh được, không một thế lực dám động thứ nhất kia một hào. Ngày hôm nay, Càn Nguyên Tông chiêu thu đệ tử, bát phương cường giả tụ tập, phong vân biến sắc, thậm chí còn có động thiên cảnh đại năng tồn tại. Loại tu vi này đại năng, tại Càn Nguyên địa vực đã là danh chấn một phương tồn tại, cũng phải thành thành thật thật hướng phía Tô gia chắp tay ra hiệu, định ngọt chi sắc càng là lộ rõ trên mặt. "Đạo hữu," bên kia vâng một tên nam tử hướng phía bên cạnh tu sĩ thấp giọng hỏi. "Xuyệt, đó là Tô gia, chấp pháp điện địa giai sứ, Tô Thanh Huyền đại nhân gia tộc." "Tô Thanh Huyền là ai?" "Thanh Huyền tiên tử nhận biết đi. Tại hạ cô lậu quả văn, đoạn trước thời gian mới xuất quan." "Nghe vậy," tên tu sĩ kia khinh bỉ nhìn thoáng qua nam tử, "Thanh Huyền tiên tử cũng không nhận ra, ngươi còn tu cái gì tiên?" Hắn mặt lộ nồng đậm kính ngưỡng, giải thích nói, "Chính là vị kia tiến về Thánh Châu, xông qua tiên tháp tầng cao nhất nhân vật tuyệt thế, càng là tương lai chấp pháp điện địa giai sứ." Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, "Im lặng đi, chớ có lại nhiều đàm luận Tô gia sự tình, đã có cường giả thần thức quét tới, cái này đã là cảnh cáo." Chương 504, người ở ngoại giới sông Càn Nguyên. Chương 504, người ở ngoại giới sông Càn Nguyên. Nam tử khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền biến mất tại trong đám người. Một lát sau, hắn đi vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ, nói là vắng vẻ, trên thực tế hay là có không ít tu sĩ lui tới. "Phu quân, như thế nào?" Một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử nhỏ giọng dò hỏi, nàng một bộ một mạc quần áo, khí tức chỉ có chút cơ kỳ, ánh mắt trốn tránh, có chút sợ sệt, nơi này đến tột cùng ra sao chỗ? Nam tử trầm ngâm, sắc mặt trầm tĩnh không gì sánh được, dường như tại suy nghĩ, cuối cùng cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, truyền âm nói, "Minh Nhi, nơi này đã không phải là chúng ta nhà ý gì?" Danh Lan trong mắt tràn đầy không hiểu. Hạ Vô Nhai lôi kéo Danh Lan tay, đi vào một chỗ trốn không người, thấp giọng nói, "Nơi này gọi Thanh Châu, chúng ta thân ở Càn Nguyên địa vực, Càn Nguyên thành bên trong, cái kia năm tòa thần sơn thì là bị một tòa tên là Càn Nguyên Tông tông môn chiếm cứ lấy." Hắn sắc mặt biến đến có chút nghiêm trọng, nhớ tới trong đầu cái kia một bộ khủng bố chẳng cảnh, không khỏi run giọng nói, "Không, có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta giới vực, nhà của chúng ta bị vùng thế giới này thôn vệ." Danh Lan sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệnh không gì sánh được, mồ hôi lạnh thấm thấu phần lưng, trong mắt tràn ngập sợ hãi khó tả. Một canh giờ trước, bọn hắn còn tại trong động phủ của mình, làm sinh tồn mà lo âu, sợ sẽ bị địch thủ tìm tới cửa. Chỉ là trong lúc bất chợt, treo cao cửu thiên huy hoàng đại nhật, trong nháy mắt dập tắt, thiên địa một mảnh lờ mờ, vô tận sinh linh hoảng sợ ngàn vạn, cảm thấy là có sinh linh mạnh mẽ chuẩn bị huyết tế rơi bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, cái này không chỉ có là nhằm vào bọn họ phiến khu vực kia, mà là cả tòa nguyên sơ giới vực ức vạn vạn sinh linh. Sơn hà chìm nổi, nhật nguyệt thất sắc, một đạo như cự thú che trời bóng đen chiếm cứ tinh hải, tùy ý quan sát nguyên sơ giới vực chúng sinh. Dù là cách xa nhau như vậy xa, toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình trái tim bị hung hăng nắm lấy một dạng, hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, đây là tới tự sinh mệnh cấp độ nghiền ép, bọn hắn nhỏ bé như sâu kiến. Chỉ là không đến một hơi thời gian, bóng đen khổng lồ liền phảng phất lộ ra hắn răng nanh, tiêu tán ra huy hoàng mênh mông đại đạo khí tức, khuấy động cả tòa giới vực mà đến. Trong một chớp mắt, cả tòa giới vực thiên địa linh khí lại bị cấp tốc rút ra, tính cả pháp tắc khí tức, sinh mệnh khí tức đều đang điên cuồng tiêu tán, tựa như vâng bị thôn phệ bình thường. Địa mạch khởi thế, đám mây treo lủng lẳng, thiên địa quy củ trở nên hỗn loạn không gì sánh được, càng có từng đạo huy hoàng thần quang từ cựu thiên đập xuống, mỗi một lần đánh kích đều sẽ mang đi đến ngàn vạn mà tính sinh linh. Ngàn dặm Mika, vạn dặm mồ, nguyên sơ giới vực cường đại nhất một nhóm kia tu sĩ đạp thiên mà lên, muốn rách cả mí mắt, muốn làm ra chống cự, lại giống như phủ du lay thanh thiên. Một bàn tay cực kỳ lớn từ cựu thiên giáng lâm, đem nhóm tu sĩ này gắt gao siết ở trong lòng bàn tay, đạm mạc tiên nói mênh mông, vang vọng giới vực cựu thiên thập địa, mạnh được yếu thua, man di giới vực, các ngươi trên thân đoàn khí quá nặng, cùng ta tu không khác, nên trù. Vừa mới nói xong trong nháy mắt, Hạ Vô Nhai, Danh Lan, hai người trong mắt những cái kia tiên đạo lão tổ, đúng là bị nạnh sinh sinh bóp nát, huyết vụ tràn ngập tinh hải, liền ngay cả trước khi chết gào thét cũng không từng hô lên. Sau một khắc, chính là một đạo tràn đầy hạo nhiên chính khí hạo miểu tiên âm, vang vọng tại nguyên sơ giới vực mỗi một vị sinh linh trong đầu, làm bọn hắn tâm cảnh trong nháy mắt vững vàng không ít. "Hôm nay, các ngươi giới vực cùng ta thiên hành dung hợp, không cần lo lắng ngày mai sinh tử, không cần để ý mạnh được yếu thua, có thể không câu không buộc, chung cầu tiên đạo sự mênh mông, tiêu diêu giữa thiên địa. Đây là thượng cổ đại tần tiên đỉnh, thủy hoàng tiên đế chi tâm nguyện, các ngươi ghi nhớ." Ầm ầm, vô tận thần quang ầm vang đập xuống, đem Hạ Vô Nhai cùng Danh Lan bao trùm trong đó, tâm thần cùng ý chí trong nháy mắt lâm vào trong ngủ say, trong lúc mơ mơ màng màng, dường như nghe được một câu nổi giận thanh âm, "Nuốt ta giới vực còn chưa đủ, lại lần nữa thôn phệ mặt khác giới vực, các ngươi thiên hành giới vực là muốn bị tinh không vạn tộc vây mà giết chi sao?" Rất nhanh, tinh hải chỗ sâu liền có một đạo bình tĩnh tiếng nói vang lên, "Thủy Hoàng Tiên Đế từng nói, tinh không vạn tộc, chất dinh dưỡng thôi. Huống chi, nơi đây vốn là đại tần chi cương thổ, chúng ta những hậu bối này, thay tiên đế thu hồi cố thổ, sư xuất nổi danh, các ngươi có ý kiến?" Ông ầm ầm, phô thiên cái điệu tiên hoa từ cựu tiên chân áp xuống, thế gian hết thảy thanh âm đều biến mất. Nguyên sơ giới vực tất cả tiên đạo tài nguyên, linh thổ bảo sơn, linh khí, pháp tắc, đạo vận thậm chí ở vào trong cơn mông lung thiên đạo, đều bị bóng đen khổng lồ thôn phệ. Bên ngông tinh hải bên trong, hết thảy đều yên lặng xuống tới, chỉ là thêm ra tới một mảnh sâu thẳm hư vô, nơi đó đã từng phảng phất tọa lạc lấy một tòa giới vực. Bọn hắn không có lựa chọn giết chết chúng ta giới vực toàn bộ sinh linh, những cái kia kinh khủng của sáng, hẳn là thời đại thượng cổ truyền tống thủ đoạn, đem chúng ta truyền tống đến nơi này. Hạ Vô Nhai ngữ khí run rẩy, căn bản là không có cách tưởng tượng đây là kinh khủng bậc nào tiên đạo thủ đoạn, những cái kia tiện tay liền có thể huyết tế mấy vạn sinh linh tiên đạo lao tổ bọn họ, đúng là bị bàn tay kia tùy tiện bóc chết. Tiên đạo các lao tổ xem nguyên sơ giới vực chúng sinh làm kiến hôi, bây giờ lại như cùng con kiến hôi bị người bóc chết. "Phu quân, nơi này kỳ thật cũng không tệ." Danh Lan tiếng nói yếu ớt, cả người ẩn ẩn run rẩy, nàng lời ấy là muốn an ủi Hạ Vô Nhai, cũng là đang an ủi chính mình. "Đúng vậy à, nơi này văn minh tu tiên, cùng chúng ta nơi đó hoàn toàn không giống, đã có nhanh một canh giờ không có nghe được tiếng cầu cứu đi. Hạ Vô Nhai thấp giọng nói ra, nơi này quá bình tĩnh có chút đáng sợ, chỉ sợ là bị một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ thống trị, không phải vậy tuyệt sẽ không có như thế nồng đậm thiên địa linh khí. Tại trong thế giới của hắn, linh mạch loại này trời sinh thần vật đều là bị kẻ thống trị quản lý, chôn giấu tại không người biết được chi địa, dựa vào bàng bạc thiên địa linh khí đến hấp dẫn tu sĩ khác gia nhập nó dưới trướng. Thế nhưng là cái kia, người kia không phải đã nói, nơi này sẽ không còn có mạnh được yếu thua tiến hành à? Minh Nhi, người kia hủy diệt chúng ta giới vực, ngươi còn có thể tin tưởng hắn lời nói? Hạ Vô Nhai nhíu mày, chúng ta bây giờ đi trước tìm một chỗ nơi an thân, âm thầm tìm hiểu tin tức, hiểu rõ thế giới này sinh tồn quy củ. Ta biết sai. Danh Lan buông xuống đôi mắt, nàng tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ, tất nhiên là không có kết đan cảnh. Hạ Vô Nhai có thấy xa. Không cần sợ sệt, trước kia ta sẽ chiếu cố ngươi, hiện tại vẫn như cũ sẽ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem ngươi bán đi đổi thành linh thạch. Hạ Vô Nhai sắc mặt hòa hoãn không ít, mang theo sợ sệt Danh Lan, hướng phía trên đường phố đi đến, hắn dự định trước gia nhập một phương thế lực, lấy hắn kết đan cảnh tu vi, chắc hẳn ở đâu đều có thể lẫn vào. Danh Lan, ta nhớ được chúng ta khu vực này có không ít người đều bị cổ sáng đánh trúng vào, nếu cổ sáng là một loại nào đó cường đại truyền thống tiên thuật, như vậy chúng ta vì sao không thể gặp được bọn hắn? Danh Lan mím môi một cái, nghĩ không ra một cái nguyên cớ, nàng tiên đạo thế giới quan đều là Hạ Vô Nhai dạy, người sau cũng không biết, nàng liền càng thêm vô tri. Thôi, phía trước tựa hồ đang nhận người, lại đi xem một chút. Hạ Vô Nhai nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thấy nơi xa có không ít người đều tụ tập tại một tòa tên là Túy Tiên lâu dưới lầu. Hắn ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn, nhìn thoáng qua đối diện, lại phát hiện một tòa tên là Tiên Bảo Trai cửa hàng, sinh ý tương đương hưng hỏa, chỉ là không khí rất cổ quái. Những tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phấn phớt, Xuân Phong đắc ý tiến vào trong phòng, lại là mặt xám như cho rời đi, toàn thân chán trường không thôi, xem xét chính là lấy sinh mệnh lực đổi lấy linh thạch địa phương. Hạ Vô Nhai nhớ kỹ Tiên Bảo Trai cửa hàng này, hắn đối với loại này bán tuổi thọ sự tình, biết sơ lược, dù sao đã từng bán qua mấy lần. Chỉ là hôm nay không giống ngày xưa, hắn hôm nay, thế nhưng là kết đan cảnh đại năng, có thể ngự chống không tồn tại, nghĩ đến Tiên Bảo Trai là sẽ không cự tuyệt sự gia nhập của hắn. Bất quá trước đó, hắn dự định nhìn xem tòa kia Túy Tiên lâu, lập tức mang theo Danh Lan đến Túy Tiên lâu cửa ra vào, cùng với những cái khác tu sĩ cùng một chỗ, nhìn về phía bảng thông báo. Hạ Vô Nhai nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, phía trên này chữ không biết. Giữa các tu sĩ ngôn ngữ không thông, là có thể lợi dụng thần thức hóa âm giao lưu, Hạ Vô Nhai lúc trước chính là lợi dụng điểm ấy, trước dùng thần thức giao lưu, người khác cũng sẽ vô ý thức dùng thần thức hóa âm hồi phục. Phu quân, nghe người bên ngoài nói, đây là nhân tộc đệ nhất lâu. Danh Lan run giọng nói ra, nàng vừa mới nghe được người khác chuyện tiếng, giờ phút này mắt lộ ra khó tả vẻ chấn động, nhân tộc đệ nhất lâu cái này cần là tồn tại kinh khủng bậc nào. Chớ có dễ tin người khác nói, bên kia Tiên Bảo Trai còn nói chính mình là hội tụ thiên hạ chi tiên bảo cửa hàng, trên thực tế đâu, còn không phải một tòa trường sinh cát. Hạ Vô Nhai cười lạnh một tiếng, trường sinh cát, tại hắn thế giới kia, chính là buôn bán tuổi thọ địa phương, cũng thu tuổi thọ, bất quá chỉ có một ít dẫn khí cảnh, cùng chúc cơ kỳ tu sĩ sẽ đi. Giống hắn loại này kết đan cảnh đại năng, sớm đã khinh thường đi, có thể ngự không, liền đại biểu cho có thể đi một chút hiểm địa tìm kiếm linh dược, tất nhiên là sẽ không thái quá thiếu khuyết tu hành tài nguyên. Danh Lan nhẹ nhàng gật đầu, hai tay cầm thật chặt, lo lắng nhìn về phía tứ phương, sợ có tu sĩ đột nhiên tập kích bọn họ. Nhưng vào lúc này, Túy Tiên lâu lão bản đi ra cửa lớn, vẻ mặt tươi cười, chắp tay cười nói, ta Túy Tiên lâu cố ý khai sáng mới nghiệp vụ, nơi đây có thể có đối với mình tốc độ mà tự tin tu sĩ a. Hạ Vô Nhai đang muốn lên tiếng, nhưng nghĩ lý do an toàn hay là chờ một chút, hắn có thể ngự không, tốc độ cũng là tương đương nhanh. Hắn lập tức nhìn về phía tứ phương tu sĩ đám người, dường như muốn xem ra thứ gì. Chỉ bất quá dùng thần thức nhìn trộm tu vi, vô luận là ở đâu, đều là tiên đạo tối kỵ, hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đến suy đoán, có người nào là người cạnh tranh, tốt sớm dự phòng đánh lén. Dù sao, có một số việc là tranh đi ra, mà không phải đợi đến. Gặp tứ phương không một tu sĩ mở miệng, đều phảng phất là đang suy tư cái gì, Hạ Vô Nhai nhíu nhíu mày, ra hiệu Danh Lan mở miệng hỏi thăm. Danh Lan khẽ gật đầu, trực tiếp mở miệng nói, cần tốc độ nhanh tu sĩ làm cái gì? Lão bản thần sắc khẽ giật mình, lại tới ngoại châu người. Xem không hiểu bảng thông báo. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm một chút phía sau người hầu, mang theo trách cứ chi ý, nhớ kỹ lần sau đổi thành hư cảnh ảnh lưu niệm, như vậy mọi người đều có thể nhìn hiểu, tiết kiệm tiền cũng không phải như thế cái tiết kiệm pháp. Vị cô nương này, thế nhưng là đến từ Hoang Vũ Châu. Ân. Danh Lan gật đầu, đi theo Hạ Vô Nhai chỉ thị hồi đáp, tới đây tìm phần việc phải làm, còn không biết trưởng quỹ cần gì. Lão bản chỉ hướng phía sau bảng thông báo, vạn dặm đưa đồ ăn tới cửa ngự khí hiền lành nói cần 50 vị kết đan cảnh tu sĩ, đến có thể làm đến nhanh chóng tầng trời thấp phi hành, mà lại không ảnh hưởng khu phố người đi đường. Nghe vậy, Hạ Vô Nhai con người đột nhiên co lại, 50 vị kết đan cảnh tu sĩ, thủ bút thật lớn, xem ra là muốn ám sát rơi một vị nào đó vấn hư cảnh sơ kỳ lão tổ. Vấn hư cảnh sơ kỳ lão tổ có hư linh bản thân, nhục thân chết mà hư linh bất diệt, mà lại hư linh chạy trốn tốc độ tương đương nhanh. Nghe trưởng bí ý tứ, chỉ sợ là cần 50 thế năng đủ che giấu khí tức, chủ tu thân pháp tốc độ kết đan cảnh sát thủ. Hắn hít sâu một hơi, có chút không giữ được bình tĩnh nói, ta nguyện ý gia nhập, không biết là muốn ám sát phương nào vấn hư cảnh lão tổ, đầu tiên nói trước, ta phải có từ bỏ nhiệm vụ tự do. Chương 505, hoan nên về nhà chương 505, hoan nên về nhà vừa mới nói xong trong nháy mắt, đám người chung quanh tất cả đều sững sờ, trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, ngươi đang nói cái gì? Lão bản càng là dọa đến một cái tâm thần bất ổn, giật xuống chính mình một cọng râu, vội vàng giải thích nói, vị này hảo hán, ta Túy Tiên lâu chỉ là muốn chiêu đưa đồ ăn tiểu nhị không phải ám sai. Hắn nhìn về phía đám người, không khỏi có chút mồ hôi đầm địa, ở đâu ra lăng đầu thanh à, cao giọng nói, các ngươi đều nhìn thấy à, chuyện này cùng ta Túy Tiên lâu không quan hệ, là vị này hảo hán chính mình nói, ta Túy Tiên lâu tuyệt không có ám sát người khác chi ý. Ta chỉ là dựa theo Trung Châu lầu chính phân phó, khai sáng mới nghiệp vụ, đi theo đương kim trào lưu, trong vòng vạn dặm đưa thức ăn tới cửa, cho nên chiêu kết đan cảnh tu sĩ, chư vị không cần thiết phát ra lời đồn à. Lời ấy vừa rơi xuống, vẫn còn có chút tu sĩ không tin, ánh mắt hồ nghi, sẽ không phải bọn hắn đoán gặp bảng thông báo, tin tức phía trên cùng tên nam tử kia đoán gặp không giống với đi. Tựa như là người mù sờ voi, cùng một dạng đồ vật, mỗi người nhìn thấy cũng không giống nhau, bây giờ có quá nhiều tiên đạo thủ đoạn có thể làm được chút này. Thư cảnh bên trên những cái kia khoe khoang phong tao nữ tử phong trần, càng đem như thế thủ đoạn lợi dụng đến cực hạn, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, vô số dị tộc bởi vậy si mê, linh thạch cũng là kiếm được đầy bồn đầy bát. Túy Tiên lâu lão bản sớm đã là đầu đầy mồ hôi, giờ phút này thấy mọi người không tin mình, đội bằng nói, hảo hán, ngươi mau tới giải thích một chút. Ách, tiếng nói đột nhiên im bặt mà dừng, hắn cứ thế ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy mở mịt cùng một bước. Nguyên lai, Hạ Vô Nhai cùng Danh Lan sớm đã thừa cơ rời đi. Phu quân, vừa rồi người kia cũng chỉ là muốn cho kết đan cảnh đại năng đi đưa thức ăn. Một đầu trong hẻm nhỏ, Danh Lan mặt mũi tràn đầy không thể tin, thậm chí còn có chút thất thần. Tại thế giới quan của nàng bên trong, kết đan cảnh đại năng đã là xương bá một phương khu vực tồn tại. Nàng chính là nhận lấy Hạ Vô Nhai vị này kết đan cảnh sơ kỳ chiếu cố, từ đó đạp vào tiên đồ, trở thành một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, không còn biến thành mặc người chém giết huyết thực. Không đối. Hạ Vô Nhai trùng điệp lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, cái này nên là muốn vận chuyển một loại nào đó cực kỳ chân quý bảo vật, cần 50 tên kết đan cảnh tu sĩ đến phụ trách hộ tống. Trong mắt của hắn mang theo một vòng tự trách, tự rêu nói, là ta quá vội vàng, không có hỏi thăm rõ ràng, bất quá còn tốt thừa cơ rời đi, không phải vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là vì gì? Cần 50 tên kết đan cảnh hộ tống bảo vật, ngươi cảm thấy đến cướp đoạt vật này người, lại nên sẽ là như thế nào tồn tại? Hỏi hư lão tổ không sai, chỉ sợ vẫn là trung kỳ. Tu tiên giới đẳng cấp sông nghiêm, vượt cấp một trận chiến, đó là chuyện không có khả năng, có thể đột phá tới kế tiếp tiểu cảnh giới tu sĩ, đều là cái trước tiểu cảnh giới người bên trong lõm vượng. Những cái kia mới bảo vấn hư cảnh sơ kỳ tu sĩ, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc, ngược lại là có thể dùng nhân số đi đền bù cảnh giới chênh lệch. Chỉ khi nào đến trung kỳ, cái kia vô luận đến bao nhiêu kết đăng cảnh, đều sẽ bị do nhược cắt cỏ bình thường tùy tiện rào sát. Hạ Vô Nhai trong lòng mang theo một câu nghĩ mà sợ, còn tốt năm đó ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, để hắn có đầy đủ tiên đạo kinh nghiệm, không phải vậy năm sau chính là hắn ngày rỗ. Danh Lan mặt lộ nồng đậm may mắn, nhìn về phía Hạ Vô Nhai trong ánh mắt nhiều hơn một vòng khác ôn nhu. Năm đó, nàng chỗ thôn xóm bị kết đan cảnh tu sĩ phát hiện, cơ hồ tất cả thôn dân đều biến thành huyết thực, chỉ có nàng bị Hạ Vô Nhai cứu lại. Bởi vì tên kia kết đan cảnh tu sĩ chính là Hạ Vô Nhai tử địch, nếu như tùy ý nó nuốt huyết đủ, cảnh giới sợ sẽ co tăng lên, thế là Hạ Vô Nhai dứt khoát kiên quyết đi vào nơi đó, gian nan chém giết tử địch. Đằng sau, Danh Lan liền bị Hạ Vô Nhai dẫn dắt tiến vào tiên đồ. Tại một cái mạnh được yếu thua tới cực điểm, toàn bộ sinh linh đều là ăn bữa hôm lo bữa mai trong thế giới. Hạ Vô Nhai nguyện ý mang theo một tên phạm nhân vướng víu hành tẩu tại các đại khủng bố khu vực, đã coi là thánh nhân. Thậm chí, Danh Lan được bảo hộ quá tốt, trong mắt vẫn có một vẻ thanh tịnh, đó là đối với tương lai mỹ hảo ước mơ cùng huyết tưởng. Hai người bọn họ thương luận trong chốc lát, cải biến dung mạo, chuẩn bị đi tiên bảo trai nhìn xem, loại này trường sinh các đối với tu sĩ mà nói, xem như an toàn, dưới tình huống bình thường không cần lo lắng tính mệnh vấn đề. Chỉ là có khả năng sẽ bị cưỡng ép buôn bán rơi tuổi thọ, nhưng dù sao cũng so bị người tùy ý đánh rất tốt. Hạ Vô Nhai cùng Danh Lan thế giới quan, trong lúc nhất thời khó mà cải biến, lại thế nào cẩn thận cũng vô pháp rất nhanh liền từ trên căn nguyên xóa đi rơi thâm căn cố đế man di tư duy. Mà giờ khắc này, bọn hắn ngay tại dần dần dung nhập đại thế bên trong. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn luyện khí. Cái này, những hàng này nữa, lại là trong truyền thuyết thiên linh mục. Thiên linh mục lại bị tùy ý bày ra trên mặt đất, phung phí của trời a. Mới vào tiên bảo trai, Hạ Vô Nhai hốc mắt tăng gọn, nội tâm đang thét đảo, tê cả da đầu tới cực điểm, tim đập nhanh cảm giác trải rộng toàn thân, cuối cùng là một tòa cỡ nào cổ lão đạo thống cường đại. Bộ mặt hắn có chút run rẩy, hắn không thể hiện tại liền túi người đi đem những ngày này linh mục cướp đi. Nhưng nghĩ tới Danh Lan chỉ có chút cơ kỳ, người sau là tuyệt đối trốn không thoát, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Khách nhân, có thể có vật trong lòng. Một tên tiên bảo trai người hầu mỉm cười đi tới, dáng tươi cười như là gió xuân hiu hiu, rất dễ để cho người ta ổn định lại tâm thần. Đây là nhân viên tất gác tay sách bên trên đầu thứ nhất, phàm ta tiên bảo trai nhân viên, nhất định phải tu hành đạo nguyên phong chi thuật, hoa đón xuân quyết để cho mình dáng tươi cười trở nên ấm áp như xuân. Hàng năm khảo hạch một lần. Ta xem trước một chút. Hạ Vô Nhai là lần đầu tiên đi vào vô thượng đạo thống dưới trướng trong cửa hàng, trong lúc nhất thời có chút câu thúc. Hắn đôi mắt nhắm lại, phía sau lặng yên toát ra mồ hôi lạnh, người trước mắt ý cười ấm áp, xem xét chính là Tiếu Lý Tàng Đao, chỉ sợ nhờ vào đó dáng tươi cười lừa giết vô số sinh linh. Bất quá cũng may hắn kinh nghiệm rất nhiều, tất nhiên là sẽ không bị mê hoặc, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, trong nháy mắt con ngươi rung động co lại, cái kia đó là Cửu Tiên Linh Vân Cỏ, đột phá tới kết đan cảnh thiết yếu đồ vật. Nhớ năm đó, vì vật này, hắn nhưng là cùng mười mấy tên trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng dựa vào giả chết đánh lén, đánh chết người cuối cùng, thành công đắc thủ. Tên kia người hầu thuận Hạ Vô Nhai ánh mắt nhìn lại, lập tức âm thầm nhíu mày, ai đem cái này không đáng giá tiền nhất linh dược thả trên kệ hàng, đây không phải tinh khiết hố đồ đần sao? Bây giờ tiên bảo trai, tại trai chủ Diệp Đồng cải cách bên dưới, hồn nhiên đại biến, không còn là lấy hàng đẹp giá rẻ mà thân dân, mà là phương châm chính hàng hiệu cao cấp, một chữ, quý. Ngươi dù là chính là một viên bình thường nhất trúc cơ đan, tiến vào tiên bảo trai cũng phải chướng 3 phần giá cả. Đến tận đây, rất nhiều tu sĩ mặt mũi tràn đầy hồng nhuận hơn phất đi vào trong cửa hàng, nhưng mà vừa nhìn thấy cái kia kinh khủng giá cả, đều sẽ ôm hận mua xuống, lúc rời đi buồn bực không vui, cả người cũng không tốt. Không có cách nào, tiên bảo trai bán đồ vật là cả tòa Càn Nguyên thành trung phẩm chất tốt nhất, hậu mãi cũng có bảo hộ, hỏng bồi gấp 10 lần. Bởi vì tại Càn Nguyên tông tông chủ phân phó bên dưới, tất cả vô lượng phong đệ tử luyện chế ra pháp bảo, trận bàn, phù lục, đan dược chờ chút hết thảy tu hành tài nguyên, đều sẽ đặt ở tiên bảo trai bán. Bây giờ tiên bảo trai mỗi ngày dòng nước cũng sẽ là một cái Diệp Đồng đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ không hợp thói thường cấp độ. Chỉ là Càn Nguyên thành bên trong, liền có hơn 40 nhà tiên bảo trai, còn lại chính là vực thì càng không cần nói, đây là phó trai chủ Cao Quyết năm đó quyết sách, tương đương thành công. Cũng là bởi vì này, vô số tu sĩ đều muốn đem Cao Quyết treo trên cây. Đương nhiên, tiên bảo trai ý nghĩa chính chưa bao giờ quên, tất cả tiên bảo phân trai sử dụng kệ hàng đều là Diệp trai chủ cố ý dặn dò rách dưới đầu gỗ chế tạo. Chỉ cần ăn chay bên trong thiên tài địa bảo lấy ra đi, cùng cái kia trên trăm đạo phòng ngự trận pháp, cả tòa tiên bảo trai, khả năng 10 viên linh thạch hạ phẩm liền có thể mua xuống. Lúc này, Hạ Vô Nhai thu hồi ánh mắt, xác nhận, tùy ý một dạng đều không phải là hắn bây giờ có thể mua được, chắp tay xin lỗi tiếng nói, ta hôm nay đi ra ngoài quên mang theo linh thạch, liền đi trước. Ân, người hầu khẽ giật mình, người này còn trách có lễ phép, hắn nhẹ nhàng gật đầu, tốt, khách nhân đi thong thả. Minh Nhi, đừng xem, nhanh rời. Một đạo truyền âm quanh quẩn tại danh lan trong đầu, nàng giờ phút này mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tứ phương kệ hàng rực rỡ muôn màu, mỗi một dạng thiên tài địa bảo đều là nàng chưa từng thấy qua, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Chỉ có trong góc, nàng mới có thể trông thấy vài quặp nhận biết thiên tài địa bảo. Đó là nàng đã từng tha thiết ước mơ trúc cơ vật liệu, năm đó vì để cho nàng có thể thành công trúc cơ, Hạ Vô Nhai bởi vì những tài liệu này, kém chút mất mạng. Đang lúc hai người bước ra tiên bảo trai thời khắc, ầm ầm, thiên khung đột nhiên rung động, kinh khủng không gian pháp tắc ba động quét sạch bát phương, một đầu vòng xoáy hình thành ở trong hư vô, Càn Nguyên thành sắc trời chỉ một thoáng ảm đạm không gì sánh được, một chiếc quái vật khổng lồ từ đó chậm rãi lái ra. Trong một chớp mắt, Hạ Vô Nhai cùng Danh Lan hai người như rơi vạn năm hầm băng, sắc mặt ngưng trệ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ chấn động, đây là trong truyền thuyết quá cổ tiên thú. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là lưng đeo một tòa núi lớn, kiềm chế không gì sánh được, tuyệt vọng cảm giác tự nhiên sinh ra. Bốn phương tám hướng yên tĩnh không gì sánh được, toàn bộ khu phố đều lâm vào một cỗ quỷ dị không khí, nguyên lai không chỉ có là bọn hắn, tu sĩ khác cũng là sắc mặt trắng bệnh, trái tim tựa hồ bị lực lượng vô hình hung hăng nắm lấy. Lần trước xuất hiện loại tình huống này, hay là giao chỉ thánh địa thiên bảo linh chu đến Càn Nguyên tông. Đây chính là luyện khí đại đạo đỉnh cao nhất đồ vật, chỉ cần để lên số lượng đầy đủ sát phạt linh pháo, sát phạt đại trận, liền có thể trở thành dữ tợn hoảng sợ chiến tranh pháp hạm, một kích vênh diệt một phương địa vực. Nếu như số lượng đầy đủ, có thể tùy tiện vượt qua tinh hà, chiếm cứ vô số giới vực, Nhật Nguyệt tinh thần ở đây vật trước mặt cũng phải ảm đạm phai mờ. Đông, một đạo vang vọng thiên địa hùng hậu tiếng chuông quanh quẩn tại trên trời cao. Càn Nguyên tông tông môn mở rộng, bốn tòa ngọn núi vô số đệ tử đạp tiên mà lên, thần sắc nghiêm túc, sắc mặt trầm tĩnh, trầm mặc chắp tay. Bảo Sơn phía trên, từng vị Càn Nguyên trưởng lão mỉm cười không nói, yên lặng nhìn tiên bảo linh chu, trong mắt để lộ ra không gì sánh được cảm giác tự hào. Thiên địa tứ cực, đứng vững vàng bốn đạo vô thượng thân ảnh, bọn hắn thần sắc khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là mặt lộ vui mừng cùng cảm khái, những này rời đi mấy năm bọn văn bối, cuối cùng là quy tông. Kiếm Vũ Châu phát ra một trận cởi mở cười to, thiên địa đông nhiên trở nên không gì sánh được thanh minh, trên trời rơi xuống ngông lung kim vũ, tông môn khí vận kim quang chiếu rọi thiên khung vạn dặm. Hắn nhìn xem những cái kia thân ảnh quen thuộc, cao giọng nói, hoan nghênh về nhà. Chương 506, khai tiệc. Chương 506, khai tiệc. Hoan nghênh về nhà. Thiên Bảo Linh Chu bên trên, Diệp Đồng tiếng lòng tựa hồ bị nhẹ nhàng kích thích một chút, hắn nhìn về phía phương xa tòa kia thẳng tắp như kiếm cao phòng, nhìn thấy một tòa phòng nhỏ, ánh mắt dần dần trở nên có chút mê ly. Khi trước kia ký ức hóa thành trên đầu ngón tay một hơi gió mát, thản nhiên lướt qua, liền sẽ dần dần quên lãng. Tuế nguyệt lưu chuyển, trong núi lá rụng bay tán loạn, tuyết bay lạnh lẽo, thanh nhã bên trong lộ ra ý lạnh, duy dư cố nhân vẫn như cũ, trốn cũ còn tại. Tô Thanh Huyền chủ động cầm Diệp Đồng tay, năm ngón tay chăm chú chế trụ, có chút liếc mắt, ghé mắt nhìn về phía Diệp Đồng, ngựa khí nhu hòa nói, tiểu sư đệ, chúng ta đến nhà. Ân, đến nhà. Diệp Đồng hốc mắt tựa hồ có chút ướt át, hẳn là phong tuyết quá lớn, làm ướt đôi mắt của hắn. Năm đó xuyên qua nơi này, Càn Nguyên tông bên trong phí thời gian 3 năm, cái kia 3 năm chính là hắn tại giới này toàn bộ, cũng là duy nhất nhà. Hôm nay, Càn Kiếm Phong thứ nhất tai họa chính thức trở về nhà. Kỳ vũ nung lung, khí vận hào quang bận trượng. Thiên Bảo Linh Chu dần dần chìm xuống, đồng thời chậm rãi thu nhỏ, phía trên đám người cũng là tại vô tận Càn Nguyên đệ tử nên đón bên dưới, bước lên Càn Nguyên địa vực thổ địa. Khương Điểm dáng tươi cười thanh thiện, nhìn thoáng qua viễn không quảng trường, đôi mắt lạnh lẽo không ít, nơi đó giờ phút này có hơn 10 tên tu sĩ loạn thành một bầy hỏng bét, chính là Tô gia tử đệ. Tại Vô Lượng Phong phong chủ phân phó bên dưới, hôm nay chiêu thu đệ tử một chuyện tạm thời ngừng chậm, việc này lại thế nào trọng yếu, cũng không có cho Diệp Đồng bọn hắn trở về nhà quét bụi trọng yếu. Nhị sư Minh trở về, làm sao không nhìn thấy đại sư Minh? Khả năng có việc làm trễ lại đi. Vô số Tàng Kiếm Phong đệ tử nhảy cẫng hoan hô, thần sắc một cái so một cái kích động, nhìn về phía Đạo Nguyên Phong đệ tử trong ánh mắt đều thêm ra tới mấy phần khiêu khích chi ý. Mẹ nó, nhịn các ngươi rất lâu. Đạo Nguyên Phong đệ tử nhíu mày, nhất là phía trước nhất Đạo Nguyên Thập Tuyệt bên trong chín vị, giờ phút này trong lòng tràn đầy không hiểu. Mẹ nó, cung hoàng sư Minh người đâu? Bây giờ Diệp Đồng Quy Tông, Tàng Kiếm Phong một nhà độc đại, bọn hắn đạo nguyên phong tương lai thời gian, chỉ sợ trải qua không dễ dàng lắm. Khai tiệc, khai tiệc. Đột nhiên, có vô lượng phong đệ tử hô to một tiếng, lấy ra nồi bát bầu buồn, khắp nơi hô khai tiệc hai chữ. Rất nhiều hành luyện phong đệ tử cười đến không ngậm miệng được, vô ý thức lấy ra một bộ bát đũa, lại có thể ăn được linh đủ. Các ngươi hành luyện phong không cho phép ăn, một tên vô lượng phong đệ tử gầm thét một tiếng, mãi mãi, chỉ những thứ này người ăn nhiều nhất, còn sẽ không nấu cơm. Lời vừa nói ra, đạt được nhất trí tán chịu, Tàng Kiếm Phong đệ tử cùng Đạo Nguyên Phong đệ tử hiếm thấy liên hợp cùng một chỗ, cùng nhau xa lánh hành luyện phong đám kia đại hán. Ngoa tạo, thế nào còn làm nhầm vào? Trưởng lão các ngươi đến phân xử thử. Nghe một chút cái này đúng sao? Thứ phong đệ tử trong nháy mắt loạn thành một bầy hỏng bét. Hành luyện phong đệ tử mặt mũi tràn đầy không phục, mắng rất bẩn. Tàng Kiếm Phong đệ tử nhỏ giọng bước, chuẩn bị chơi miễn phí. Đạo Nguyên Phong đệ tử thanh cao tự ngạo, khinh thường cùng làm bạn. Vô Lượng Phong đệ tử nổi giận đùng đùng, mỗi lần khai tiệc đều là bọn hắn ra linh thạch, Tàng Kiếm Phong có thể đốn tuổi, Đạo Nguyên Phong có thể phóng hỏa, các ngươi Hành Luyện Phong trừ ăn ra sẽ còn làm gì? Ai? Hành Luyện Phong phong chủ Trần Phá Quân than khổ một tiếng, vị này độ kiếp cảnh thể tu cự phách, trên mặt đúng là toát ra một tia khẩn cầu chi ý, trông mong nhìn về phía Vô Lượng Phong phong chủ. Nô Thanh Phong nao nao, làm bộ không nhìn thấy, mặt lộ nhàn nhạt vui mừng cảm giác, đi đón con trai mình đi. Lão Nô a, ngươi không nói lời nào coi như ngươi chấp nhận a. Trần Phá Quân nhãn tỉnh sáng lên, Hành Luyện Phong bên trên linh lục cùng bổ sung khí huyết tài nguyên, cơ hồ đều là do Vô Lượng Phong cung cấp, bây giờ lại chơi miễn phí một trận yến hội thế nào? Hắn vung tay lên, cáo chi tất cả Hành Luyện Phong đệ tử, rộng mở ăn, nếu ai ăn ít, đi rời núi ba đêm. Chỉ một thoáng, Hành Luyện Phong đệ tử mừng rỡ như điên, có đại hán vẻ mặt tươi cười, rộng lớn bàn tay hung hăng đập vào một tên Vô Lượng Phong đệ tử trên bờ vai, đau đến người sau thẳng cắn răng, hô to mắng phu. Những cái kia Vô Lượng Phong đệ tử lời gì đều mắng ra, dù sao cũng không biết đến tuột cùng là ai mắng. Tàng Kiếm Phong đệ tử bất động thanh sắc chắp lên lửa đến, mà Đạo Nguyên Phong đệ tử ăn dưa xem kịch. Đây hết thảy đều bị những cái kia tu sĩ ngoại lai xem ở đáy mắt, bọn hắn ra đầu có chút run lên, cái này Càn Nguyên Tông không khí tương đương quỷ quyệt, dường như quần ma loạn vũ không có một chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Giờ phút này, Diệp Đồng trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, cùng Tô Thanh Huyền cùng đi đến mấy vị trưởng bối bên người. Hắn nhẹ nhàng chắp tay, mặt hướng Thương Điểm, rất là tự nhiên nói gặp qua sư mẫu. Thương Điểm sửng sốt một chút, nguyên bản ẩn ẩn nén giận ánh mắt, trong nháy mắt thân thiết không ít, khóe miệng nàng mỉm cười, tiểu tử này không sai, đột nhiên có chút thích. Trước đó, nàng nhưng thật ra là chuẩn bị cho Diệp Đồng một hạ mã uy. Dù sao, Tô Thanh Huyền thế nhưng là nàng một tay nuôi nấng, tân tân khổ khổ dưỡng tốt cải trắng, đột nhiên bị kiếm Cựu Châu nuôi lớn lớp người quê mùa cho đào đi, trong lòng có thể nào không giận. Mà dưới mắt, Khương Điểm nhìn Diệp Đồng càng thuận mắt, như mẹ vợ nhìn con rể, ôn nhu nói, chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt đi. Không phải. Diệp Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, chân thành nói, lúc trước sư tôn đem ta ném vào Đạo Nguyên Phong thời điểm, ta may mắn gặp qua sư mẫu ngài một mặt. Khương Điểm trên mặt ý cười dần dần dày, đứa nhỏ này quá biết nói chuyện, lập tức lôi kéo Diệp Đồng nói đến nói, thậm chí còn có chút lạnh nhạt một bên Tô Thanh Huyền. Lúc trước kiếm Cửu Châu là bực nào tiêu diêu kiếm tu, vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá đều là dính vào người, làm cho Khương Điểm trong lòng gọi là một cái khi a, bất đắc dĩ sử xuất một chút thủ đoạn nhỏ, để kiếm Cửu Châu những năm gần đây trung thực một chút. Bây giờ Diệp Đồng một câu kia sư mẫu coi là tiên đế tự mình nói, về sau kiếm Cửu Châu dám hái hoa ngắt cỏ, cần lo lắng coi như nhiều. Quả nhiên, kiếm Cửu Châu giờ phút này sắc mặt ngưng trệ, Lộ Nhi là tiên đế chuyển thế, tự mang tiên đỉnh khí vận, Diệp Đồng ngôn ngữ chính là tiên đế tiên nói thiên đạo cũng phải ghi khắc loại kia. Tông chủ Bách Lý Chấn Thiên mặt lộ cởi mở mỉm cười, Càn Nguyên Tông tại dưới sự quản lý của hắn đã có năm đó phong thái, quả nhiên tông môn tục danh loại bậc này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng khí vận. Năm đó Càn Nguyên Tông kỳ thật sửa đổi rất nhiều lần danh tự, cũng tại lớn bao nhiêu châu đều tọa lạc qua, không có cách nào, tông môn ý nghĩa chính chính là một chữ cầu thả. Đây là Càn Nguyên Tông khai tông chi tổ lập xuống quy củ, cũng là bởi vì cầu thả Càn Nguyên đạo thống trăm vạn năm mà bất diệt, có thể nói tiên đạo hiếm thấy. Phải biết năm đó Càn Nguyên Tông thế nhưng là tọa lạc ở Trung Châu, bực này nhân tộc huy hoàng nhất một châu, chỉ là nào sẽ còn không gọi Càn Nguyên Tông. Mà từ phát sinh một kiện kém chút hủy diệt đi cả tòa Càn Nguyên đạo thống đại sự đằng sau, Bách Lý nhất tộc liền đem Càn Nguyên Tông di chuyển đến Thanh Châu, để Bách Lý Chấn Thiên là tông chủ. Đồng thời một lần nữa mệnh danh, muốn tái tạo thượng cổ huy hoàng. Càn là trời, nguyên là bắt đầu, Càn Nguyên hợp nhất, vạn vật chi tư cũng là vì Càn Nguyên Tông. Đổi lại xưng hô thế này sau, hết thảy phát triển đều trôi chạy không ít, môn hạ đệ tử đột phá đều rất khó gặp được bình cảnh, khi thì còn có thể Càn Nguyên địa vực phát hiện chưa từng khai quật ra linh mạch. Mà khi Diệp Đồng tiến vào Càn Nguyên Tông sau, càng là hồn nhiên đại biến. Cho Bách Lý Chấn Thiên một loại, đại tần tiên đỉnh khí vận cũng tại phúc phận Càn Nguyên Tông cảm giác quỷ dị. Bây giờ Càn Nguyên Tông kiến trúc to lớn trắng lệ, đều do các loại tiên tài cổ thạch tỉ mỉ cấu trúc, cùng các đại tiên đạo hoàn mỹ dung hợp, động tiên bí cảnh đông đảo, tài nguyên có thể cung cấp các đệ tử tu luyện trăm năm. Điều kỳ quái nhất chính là, linh dược khắp nơi có thể thấy được, linh dược chân quý cơ hồ trải rộng cả tòa tông môn, mỗi vị đệ tử đều có được một khối thuộc về mình linh điển. Liên phảng phất có một loại nào đó đại khí vận tại phúc phận cả tòa Càn Nguyên Tông. Các loại cỡ lớn truyền tống trận đều là đã hoàn thiện, có thể tùy thời truyền tống đến những nơi khác, thậm chí Hành Luyện Quân đã đơn giản hình thức ban đầu, Vô Lượng Pháp Hạm cũng tại làm từng bước chế tạo bên trong, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Bách Lý Chấn Thiên thậm chí cảm thấy được bản thân chính là Càn Nguyên đạo thống trung hưng chi tổ. Năm đó mới tới Thanh Châu lúc, gọi là một cái thê lương, tông môn trên dưới đụng không ra 10 cái đệ tử, tất cả đều là bối phận cực cao lão tổ, tính hải cảnh trưởng lão so đệ tử còn nhiều hơn, càng là nghèo đến đinh đương vang. Cái này không, một đời kia Càn Nguyên Tông tông chủ trực tiếp chạy trốn, đem vị trí tông chủ giao cho Bách Lý Trấn Tiên. Cùng lúc đó, Diệp Đồng cùng Khương Điểm giao lưu dần dần đình chỉ, nụ cười trên mặt tương đương nồng đậm, hôn sự ổn. Hắn đột nhiên nhìn về phía biết không, chỉ gặp tiểu hồ ly hướng phía Vô Lượng Phong bay đi, dường như muốn đoạt lại nó cái kia Bách Thú Chi Vương vinh dự. Trên đường phố, Hạ Vô Nhai cùng Danh Lan Triệt để thất thần, phảng phất như là nhìn thấy một loại nào đó đại khủng bố. Trên bầu trời, tùy ý một người tu sĩ ngẫu nhiên toát ra tới khí tức, đều kinh khủng dị thường, chí ít đều là vấn hư cảnh về phần động thiên cảnh bọn hắn không dám nghĩ. Nhưng vào lúc này, Hạ Vô Nhai con ngươi hơi co lại, nhìn thấy một cái tiểu bạch hồ, cực kỳ giống trên cổ tịch thiên hồ. Cáo này tương đương ưu nhã, hắn lần thứ nhất có thể từ yêu thú trên thân cảm nhận được như thế nào băng thanh ngọc khiết cái kia cổ thanh lịch khí chất dị thường rõ ràng. Màu bạc trắng tiểu hồ ly như tuyết bay bên trong tinh linh, một đôi hắc bạch phân minh yêu mắt phảng phất ẩn chứa một ao thu thủy, mấy đầu đuôi dài tại sau lưng từ từ bãi động, khi thì liền có màu trắng tiên mang hiện hiện bay múa. Đột nhiên, hai cái bàn tay thon dài đưa ra ngoài, đúng là đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, người sau cũng là trung thực nhu thuận nằm ở đó. Hạ Vô Nhai mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái này sao có thể thiên hồ loại này thần thú như thế nào bị tu sĩ ôm lấy? Hắn tựa như là làm ra quyết định gì đó, ánh mắt đột nhiên nhấc lên, nhìn về hướng cái kia một tên ôm lấy tiểu hồ ly tu sĩ. Đó là một tên thanh niên, một bộ áo bào đen như vực sâu, tướng mạo không gì sánh được tuấn lãng, khí chất lạnh nhạt như mây, như giọt nước rơi vào trên mặt hồ, tạo nên một vòng gợn sóng, cho người ta một loại yên tĩnh thoải mái dễ chịu cảm giác. Hạ Vô Nhai đột nhiên sửng sốt, toàn thân trở nên cực kỳ cứng ngắc, toàn thân mồ hôi lạnh trong chớp mắt toát ra, thẩm thấu y phục. Tên thanh niên kia nhìn tới, một đôi thâm thúy lại bình tĩnh hai con ngươi nhìn thẳng mà đến, để lộ ra một tia lăng lệ cảm giác. Trong lúc hoảng hốt, một đầu to lớn thần thánh bạch hổ ở trong hư vô tùy ý gào thét, mắt hổ màu xích kim, mang theo không dung làm tức giận vô thượng uy nghiêm. Hắn nện bước ung dung bộ pháp, đạp cửu thiên xuống, nằm tại thanh niên dưới chân, có chút hai mắt, tiếng ngáy như sấm, thẳng giật bình hồn. Lại có một tôn gần như vạn trượng rộng rãi pháp tướng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, không người tại sau lưng nó, hoàng hoàng thiên uy, phong thái vô thượng. Hạ Vô Nhai triệt để ngốc trệ, toàn thân rung động như run rẩy, trong đầu trong chốc lát nổ vang một đạo như thiên lôi cuồn cuộn mênh mông thiên âm, người ở ngoài giới, đến ta giới vực ý gì? Chương 507, Diệp Đồng hiển thánh thời khắc chương 507, Diệp Đồng hiển thánh thời khắc người ở ngoài giới, đến ta giới vực ý gì? Lời lạnh như băng âm làm cho Hạ Vô Nhai nội tâm dùng mình, hai chân mềm nhũn, cả người trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, đại não do nhược bị trọng truy hung hăng oanh kích bình thường, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Đây là như thế nào bại lộ? Chính mình vì sao có thể bị một chút khám phá? Một bên Danh Lan mặt mũi tràn đầy mê mang, ở trong mắt nàng, Hạ Vô Nhai nhìn thoáng qua tên thanh niên mặc hắc bào kia, sau đó đột nhiên ngồi trên mặt đất bên trên, lộ ra dị thường chật vật. "Phu quân, thế nào?" "Nhanh chạy mau." Hạ Vô Nhai mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hắn trông thấy tên thanh niên kia đã hướng phía bên này đến đây, nồng đậm tử ý bỗng nhiên quanh quẩn ở trong lòng, chính mình trốn không thoát, Danh Lan có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đập. Nhưng mà, thanh niên mặc hắc bào căn bản không cho bọn hắn một tia hy vọng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai người trước người, nhỏ xíu kiếm ý tràn ngập tại bốn phương tám hướng, đem nó đóng chặt hoàn toàn. "Tiền bối, tại hạ không phải cố ý thăm dò ngài." Hạ Vô Nhai run giọng nói ra, gian nan đứng dậy chắp tay, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng người đến, lời tuy như vậy, nhưng kỳ thật hắn đã có vương cổ liền giết hình dạng. Diệp Đông ánh mắt tiến tĩnh, nhìn về phía hai người trước mắt, thần thức hóa âm, mang theo một tia linh ý, báo lên tính danh đến. Tiểu hồ ly co quắp tại Diệp Đông trong ngực, trong mắt toát ra một vòng hiếu kỳ cảm giác, nàng lần thứ nhất gặp công tử có như thế mãnh liệt tâm lý ba động. Không sai, Diệp Đông lúc này trong lòng dị thường hỗn loạn, liền ngay cả Tố Uyển đều cảm nhận được. "Hạ Vô Nhai." "Cha, Danh Lan." Nghe vậy, Diệp Đông trên mặt không vui không buồn, tiếng nói lại hòa hoãn không ít, "Các ngươi đến từ chỗ nào?" Hắn vừa rồi trông thấy Hạ Vô Nhai cùng Danh Lan một khắc này, chân linh chỗ sâu bên trong tiên đỉnh khí vận hiếm thấy phát sinh rung động, làm hắn trong nháy mắt biết được, hai người này không thuộc về thiên hành giới vực, cùng hắn năm đó một dạng, xuyên qua mà đến. Bốn tứ đạo cấp Hạ Vô Nhai tiếng nói run rẩy, trong mắt hắn, tên thanh niên này do nhược vạn cổ thiên thần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo uy nghiêm vô thượng, không dám khinh nhẫn nó mảy may. "Các ngươi giới vực, tên gọi là gì?" Diệp Đông hơi nhíu nhíu mày, tứ đạo cấp nghe chút chính là xó xỉnh nào đó địa phương, lại tới đây bao lâu? "Nguyên sơ giới vực." Hạ Vô Nhai đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đúng là để lộ ra một vòng hận ý ngập trời, người trước mắt đã như vậy đặt câu hỏi, tất nhiên chính là hủy diệt nguyên sơ giới vực kẻ đầu têu một trong. "Oanh." Diệp Đông ánh mắt hơi nhấp nháy, nhẹ nhàng phất tay, phóng xuất ra một cỗ linh áp, theo một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, Hạ Vô Nhai cùng Danh Lan lập tức mất đi. Hắn tiện tay phong tỏa ngăn cản hai người tu vi, nhìn về hướng tiên bảo trai đứng ở cửa mấy tên người hầu, đem bọn hắn xem trọng, "Ta muộn một chút tới." Người hầu sửng sốt một chút, còn có chút ngượng bức, "Đây không phải là trai chủ sao?" "Tốt, trai chủ ngài yên tâm, hai người này tuyệt đối trốn không thoát." Có kẻ thông minh đã phản ứng lại, trên mặt mang theo cười lấy lòng. Diệp Đông nhíu mày, đây là cái gì tà tu ngôn luận? Hắn tiên bảo trai thế nhưng là đứng đắn làm ăn, có chút không vui nói, cho bọn hắn an bài một cái nhà gian, cực kỳ chiếu cố tốt. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, lưu lại một câu, "Nhớ kỹ, ta là trung thực bản phận người làm ăn, không bao giờ làm chuyện xấu, tiên bảo trai cũng là như vậy." Nhẹ nhàng tiếng nói quanh quẩn tại trên đường phố, làm cho bốn bề người đi đường rung động không nói gì, "Ta mẹ nó, ngươi đem người đánh ngất xỉu đi qua, muốn bắt cóc, cuối cùng còn nói chính mình là trung thực bản phận người làm ăn." Đương nhiên, bọn hắn có thể không thể trêu vào tiên bảo trai, mặt ngoài giả bộ như vô sự phát sinh, về phần sau lưng thôi, dù sao đã có người đi thượng cáo chấp pháp điện, chúng ta lương dân, khi từ báo cáo Diệp Đồng làm lên. Càn Nguyên Tông, chân núi. Diệp Đồng nhìn thấy đang đợi chính mình Tô Thanh Huyền, về phần sư tôn bọn hắn sớm đã rời đi. Trên mặt hắn hiện ra một vòng ôn hòa ý cười, giải thích nói, hai người kia có vấn đề, ta muộn một chút đi thẩm vấn một chút. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Tiểu Hồ Ly, lông mày gảy nhẹ, đừng có chạy lung tung, đợi chút nữa khai tiệc, chúng ta đi trước đoạt vị trí. Tiểu Hồ Ly ánh mắt vô cùng đáng thương, biết, nô gia biết sai. Tô Thanh Huyền không có hỏi nhiều, rất là tự nhiên kéo lại Diệp Đồng cánh tay, thần sắc thanh nhã, khí chất cao ngạo. Nhưng mà, trừ Diệp Đồng, Bách Lý Chấn Thiên, còn có bốn vị phong chủ, mặt khác toàn bộ sinh linh đều vô ý thức không để ý đến vị nữ tử tuyệt sắc này tồn tại. Bởi vì, Tô Thanh Huyền đem chính mình tồn tại yếu hóa rất nhiều, tu vi so với nàng thấp sinh linh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho dù có động tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ nhìn thấy nàng, cũng sẽ cảm thấy tướng mạo rất là bình thường, không có cái gì chỗ kỳ lạ. Diệp Đồng nhìn bên cạnh gia nhân, vừa nhìn về phía giờ phút này phi thường náo nhiệt tứ phong, mặt lộ nồng đậm dáng tươi cười, rốt cục về tông, lập tức liền có thể lấy thành hôn, sư tỷ, ta hiện tại tốt chờ mong. Tô Thanh Huyền nắm chặt Diệp Đồng tay, mắt phượng hơi liễm, trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng, nghĩ đến Tiểu Hồ Ly dạy nàng lời nói, nhu hòa tiếng nói do nhược giữa thiên địa luồng thứ nhất do xuân, thấm vào ruột gan, như vậy, tương lai Thanh Huyền nữ đế, cái này tiên đạo thời đại bên trong kinh diễm nhất nữ tử, ở sau đó một đời, đều chỉ thuộc về ngươi, có được hay không? Diệp Đồng đột nhiên ngơ ngẩn, trên mặt ý cười dần dần dày, một bộ tuyết phong mà qua, khắp núi biển hoa đều là lên, Tô Thanh Huyền tóc đen bay múa, hai người nhìn nhau, đầy mắt lưu tình. Ngông lung tuyết vụ bên trong bay xuống cánh hoa, đã mơ hồ lại mùi thơm. Càn Nguyên Tông, quảng trường tông môn bên trên, giờ phút này trên yến tiệc đã là khí thế ngất trời, có các loại hô to gọi nhỏ thanh âm truyền đến, mặc dù còn kém rất rất xa giao chỉ tiên yến, lại càng có hồng trần khói lửa. Diệp Đồng trên mặt ý cười dị thường nồng hậu dày đặc, khóe miệng căn bản không ép xuống nổi, Tô Thanh Huyền cái kia một ít lời, có thể kéo lại hắn cả một đời. Một bên Tô Thanh Huyền sắc mặt như thường, thanh lãnh nhạt u, chính là ánh mắt bên trong mang theo một tia mất tự nhiên, tiểu sư đệ vừa rồi cũng không biết nhận lấy cái gì kích thích, nhất định phải lôi kéo nàng đi tu hành một lần công pháp. Cái này không, ghế đều ăn vào một nửa, hai người bọn họ mới đến. Lấy sư tôn thông minh, nhất định có thể suy đoán ra một ít gì đó. Quả nhiên, ngồi tại chủ vị Khương Điềm lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt khi thì sẽ nhìn về phía Kiếm Cửu Châu, muốn nói lại thôi, lại sẽ nhìn về phía Đạo Nguyên Phong phương hướng, dường như muốn xem ra thứ gì. Mà khi nàng trông thấy Tô Thanh Huyền cùng Diệp Đồng dắt tay mà đến đằng sau, treo lấy trái tim kia rốt cục chết, nhà mình cải trắng đã sớm bị ăn xong lau sạch. Thế nào? Kiếm Cửu Châu thuận miệng hỏi, kẹp lên một khối thơm ngào ngạt linh lục, để vào Khương Điềm trong bát, nếm thử, hôm nay hỏa hầu cũng không tệ lắm. Không ăn. Khương Điềm nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh lùng trà sát một chút Kiếm Cửu Châu, nhìn ngươi dạy hảo đồ đệ. Kiếm Cửu Châu mặt mũi tràn đầy mộng bức, tình huống gì? Hắn vội vàng cười bồi, an ủi Khương Điềm cảm xúc, trong lòng cũng là buồn bực không gì sánh được, hắn hôm nay cũng không làm sai sự tình à, thế nào đang yên đang lành liền tức giận. Diệp Đồng một người đi tới Tàng Kiếm Phong một bàn kia. Về phần Tô Thanh Huyền, nàng là tiến đến Đạo Nguyên Phong một bàn kia dù sao vô luận nói như thế nào, nàng cũng là Đạo Nguyên Phong đại sư tỷ. Nàng đi tới đó, lựa chọn một phương nữ đệ tử chiếm đa số chỗ ngồi xuống, khí chất thanh lãnh đến cực điểm, căn bản không có đệ tử dám cùng nàng nói chuyện. Mà Diệp Đồng vừa mới tới, liền có vô số Tàng Kiếm Phong đệ tử đứng dậy nên đón. Gặp qua nhị sư minh. Ân. Vị này anh minh thần võ, khí chất tiêu sái kiếm tiên, là nhị sư minh. Các ngươi không có lầm. Vị sư đệ này, đừng đem đối với vô lượng phong đệ tử bộ kia đem đến nơi này đến. Có vấn hư cảnh đệ tử cười to nói, trong lòng cũng là vui nở hoa rồi, những người này chỉ sợ cũng không biết, Tàng Kiếm Phong bên trên những cái kia kiếm tiền thoại thuật đều là Diệp sư minh dạy. Chư vị sư đệ, hứa cửu không thấy a. Diệp Đồng ý cười ôn hòa, gặp được rất nhiều người quen, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, đã từng hắn, chỉ có thể dựa vào ngoại nhân não bổ ra bản thân cường đại, bây giờ khác biệt, hắn là thật cường đại. Diệp sư minh, mau nói ngươi tại Thánh Châu sự tình. Một tên thiếu niên mắt lộ ra nồng đậm chờ mong, hắn mới bái nhập Tàng Kiếm Phong không lâu, đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh nhị sư minh, có thể nói là sùng bái tới cực điểm. Diệp Đồng lông mày gảy nhẹ, hỏi thật hay à, hắn bất động thanh sắc nhẹ nhàng ho khan một cái, tản mát ra nhàn nhạt mờ mịt khí chất, bắt đầu giảng thuật lên chính mình những cái kia trang bức thời khắc. Cái gì tiên ngục tu la, tứ thánh tiên tháp chạm tiên tiêu, vạn quân từ đó giết binh tiên, tiên tháp tầng cao nhất mọi việc như thế sự tình không nên quá nhiều. Hắn thỉnh thoảng liền sẽ nghe được đám người tiếng thán phục, tương đương hưởng thụ, khoe miệng thiếu chút nữa có bệnh lên trời chất vấn Bách Lý Trường Không, lý giải Bách Lý Trường Không, trở thành Bách Lý Trường Không. Đột nhiên, Diệp Đồng lấy ra một thanh lưu ảnh thạch, mỉm cười nói, ta còn tại Thánh Châu thu không ít ảnh lưu niệm hình ảnh, các ngươi tùy tiện nhìn xem. Chỉ một thoáng, một đạo linh khí ảnh lưu niệm màn sáng xuất hiện ở cả tòa quảng trường tông môn trên không, Diệp Đồng lập tức mặt lộ vẻ ảo não, phản phất là không cẩn thận liền đem ảnh lưu niệm hình ảnh mở tối đa. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tới kịp bổ cứu trên màn sáng liền xuất hiện hình ảnh, bên trong đấu chuyển tinh gì, tứ thánh tiên tháp tầng 50 trận chiến cuối cùng, hiện ra ở các đệ tử trong mắt. Mấy trăm vạn tu sĩ đại quân tụ tập tại một chỗ hoang vu trên vùng bình nguyên huyết tinh chém giết, mà phía trước nhất, đạo kia người khoác chiến giáp, dáng người thẳng tắp thanh niên sùng phong đi đầu, thẳng giết binh tiên mà đi. Các đệ tử ánh mắt trong chớp mắt bị hút vào trong đó. Bốn phương tám hướng đều yên lặng xuống tới, bọn hắn thần sắc ngốc trệ, rung động không nói gì. Vô số các trưởng lão trợn mắt hốt mồm, cái kia hung hãn không gì sánh được giống như chiến thần bình thường binh gia chiến tướng là Diệp Đồng tiểu tử kia. Càn Nguyên Tông khi nào có binh gia đỉnh cao? Khương Điểm tức giận trong lòng đột nhiên lại tiêu tan, nhìn xem giờ phút này bình tĩnh không gì sánh được Diệp Đồng, mắt lộ ra một vòng tán dương, kẻ này bình tĩnh tỉnh táo, thực lực cường đại, không hổ là Kiếm Cửu Châu đồ đệ. Nàng nhìn về phía một bên Kiếm Cửu Châu, ngựa khí nhu hòa không ít, kẹp cho ta đồ ăn, ta đột nhiên muốn ăn.
Tốt.
Kiếm Cửu Châu gật đầu, không do dự, hắn giờ phút này trong lòng rất phức tạp, có loại trông thấy danh con trang bức thành công phiền muộn cảm giác. Cách đó không xa, Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, thu hồi ánh mắt, kiếm thúc đã là độ kiếp cảnh, lại như vậy nghe sư tôn lời nói, nàng đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không đi tìm sư tôn học một chút ngự phu chi đạo. Đúng lúc này, thừa dịp hai người dính nhau thời điểm, tiến đến một chuyến vô lượng phong tiểu hồ ly đến nơi này. Nó hơi nghiêng người đi, nằm ngoài Tô Thanh Huyền trong ngực, ngựa khí lười biếng nói, thế nào? Những lời kia có phải hay không chính giữa Diệp đồng ý muốn? Tô Thanh Huyền không nói, nhưng ý tứ rất là rõ ràng, nhiều lợi điểm, nàng còn muốn học. Khu khu, sau đó, ta dạy cho ngươi như thế nào tóm chặt lấy một người nam nhân tâm, đầu tiên đâu, quá mức bá đạo là không được. Tiểu hồ ly bắt đầu chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, trong lòng tại cảm khái, công tử à, ngươi phải nhớ kỹ cảm tạ ta. Nếu không phải nàng mỗi ngày thổi Tô Thanh Huyền gió bên gối, Diệp Đồng sớm liền trở thành bá đạo nữ đế tiểu tiểu thê.